Đương nhiên, sau đó lại nghĩ tìm tới như thế một vị đối với Lục gia thâm cừu đại hận người hồn phách, hay là không phải như vậy dễ dàng. Nếu như thành công, Lâm Chu là có thể mau chóng bắt đầu hắn soạt EXG đại kế, giải trừ Lâm gia hiện tại đối mặt nguy cơ đồng thời, cũng làm cho mình có thể sớm ngày tiến vào cấp 9, do đó trở thành vô địch với sự tồn tại của Vân Sa Thành. Có thể để cho ta ở thân thể của Lục Nham bên trong phục sinh lại đây. Sau đó đánh vào Lục gia bên trong làm cho ngươi nội ứng. Chu Văn nghe được Lâm Chu sau khi, đầu tiên là có chút ngẩn ra, sau đó mừng như điên lên. Hắn 3 năm qua, Nam Mộng cũng muốn hủy diệt Lục gia, không có cái gì so với Lâm Chu biện pháp này có thể làm cho hắn dễ dàng hơn hủy diệt Lục gia. Thế nhưng hồn phách của ngươi quá yếu, ta nhất định phải tìm được trước một cái mạnh mẽ hồn phách, tinh luyện thành hồn phôi sau khi cùng ngươi dung hợp, ngươi mới có thể nắm giữ chiếm cứ một bộ nhục thân năng lực. Nhưng loại dung hợp này quá trình cực kỳ thống khổ, nếu như ngươi không chịu đựng được, hoặc là cũng không đủ mạnh mẽ cầu sinh ý chí, rất có thể sẽ trở nên điên, mất đi vốn có ý thức, sau đó chẳng là cái thá gì. Lâm Chu nói rõ với Chu Văn một thoáng. Ta đồng ý. Ta có đủ mạnh cầu sinh ý chí. Không có hủy diệt Lục gia trước đó, to lớn hơn nữa thống khổ ta đều có thể chịu đựng, chắc chắn sẽ không khuất phục. Chu Văn cực kỳ kiên định trả lời Lâm Chu. Rất tốt, nhưng ta làm như vậy, cũng không phải là không có điều kiện, ta người này cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện ra tay giúp người. Lâm Chu tiếp theo cùng Chu Văn nói rồi một thoáng. Điều kiện gì? Ngươi dung hợp sau thần hồn. Mặt trên sẽ có thần thức của ta đánh dấu, nếu như ngươi tất cả dựa theo ta nói tới đi làm, từng bước hủy diệt Lục gia, đương nhiên sẽ không có việc. Ở hủy diệt hoặc là do ngươi hoàn toàn thay ta trưởng khống Lục gia sau khi, ngươi hoàn toàn có thể tượng một người bình thường như thế sinh hoạt. Nhưng ngươi nếu là dám cãi lời mệnh lệnh của ta, hướng về người Lục gia bại lộ ta làm tất cả, ta lập tức có thể để cho ngươi hồn tiêu phách tán, hơn nữa không chút do dự. Lâm Chu tiếp theo cùng Chu Văn nói rồi một thoáng. Chu Văn đang trầm mặc mấy giây sau khi, vẫn là rất kiên định trả lời Lâm Chu, chỉ cần là có thể hủy diệt Lục gia, để ta làm thế nào cũng không có vấn đề gì. Vậy được đi, chờ ta tìm tới thích hợp hồn phách làm thành hồn phôi sau khi, đã nghĩ biện pháp đem ngươi phục sinh lại đây. Lâm Chu nói xong câu này sau khi, liền đem thần thức từ thu hồn đỉnh bên trong lui đi ra. Thần thức sau khi thu trở về, Lâm Chu nhớ ra cái gì đó, theo bản năng mà sử dụng một thoáng thấy rõ mắt, muốn biết một chút Tô gia tỷ muội hai người hiện tại tình hình. Tuy rằng hai cái tiểu nha đầu rất đáng ghét, nhưng các nàng như bị người bắt nạt sẽ bị hư hỏng Lâm Chu danh tiếng. Vì lẽ đó Lâm Chu ngày hôm nay ở cùng các nàng sau khi tách ra, mỗi một quãng thời gian sẽ sử dụng một lần thấy rõ mắt, lợi dụng Tô Mục Cẩm thị giác quan sát một chút các nàng tình hình, không có chuyện gì liền thôi. Nhận việc xem tình huống rồi quyết định có hay không quá khứ can thiệp. Vân Sa Thành trong thành bởi vì Bách gia tranh bá đại hội luận võ sự tình, hiện nay tăng mạnh cảnh giới, đâu đâu cũng có tuần tra thiết giáp binh, chỉ an là cả năm bên trong tốt nhất mấy ngày. Tỷ muội hai người cùng Lâm Chu sau khi tách ra cũng khá là khiêm tốn, cùng cái khác trong thành thiếu nữ như thế, mang khoan duyên che nắng mũ lấy xa che mặt, không phải rất lôi kéo người ta chú ý. Ngoại trừ nàng hai người ở mua son cùng tiểu trang sức thời điểm, bị mấy cái bán hàng rong đen mấy lạ bạc vụn, nho nhỏ cái vã vài câu ngoài ra, kết thúc mỗi ngày ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. Lúc này hai tỷ muội đã ở trong khách sạn ngủ lại, tựa ở đầu giường nói lặng lẽ thoại. Lâm Chu thấy không dị thường gì, chuẩn bị thu hồi thấy rõ mắt thời điểm, nhưng là nghe được hai tỷ muội nhắc tới tên của hắn, mà lại nói nội dung để trong lòng hắn cả kinh, liền theo bản năng mà nhiều nghe xong một lúc. Ta cảm thấy hiện tại Lâm Chu cùng trước đây cái kia Lâm Chu có chút không giống nhau lắm. Âm thanh của Tô Mộc Cầm. Hiện tại Lâm Chu là Tô Mộc Cầm tầm nhìn, vì lẽ đó chỉ có thể nghe được nàng âm thanh. Làm sao không giống nhau? Âm thanh của Tô Mộc Linh chính là loại cảm giác đi. Trước đây cái kia Lâm Chu tuy rằng cũng rất quật cường cùng khó có thể tiếp cận, nhưng này chỉ là thiếu niên quật cường cùng phản bội. Hiện tại Lâm Chu, nhưng là có chút. Tô Mộc Cầm nói ngừng lại. Có những gì? Không nói ra được, cùng hắn bây giờ cùng nhau, cảm giác liền như cùng một vị hơn 20 tuổi đại thúc cùng nhau như thế. Ta không biết tại sao, đột nhiên cảm giác hắn rất lão thành, không phải loại kia giả ra đến ông cụ non, mà là trải qua rất nhiều chuyện, sau đó trở nên rất lão thành loại kia. Tô Mộc Cầm ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc. Lâm Chu lắc lắc đầu, tiểu nha đầu này cuộn phim cảm giác rất nhạy cảm a. Lại đều có thể nhìn ra hắn là cái hơn 20 tuổi đại thúc. Nhìn dáng dấp sau đó tình cờ muốn ngụy trang đến mức gấu trí một ít, không phải vậy cũng bị người nhìn thấu. Ngày hôm nay ngươi ở trên lưng ngựa, từ phía sau lưng ôm lấy cảm giác của hắn thế nào? Lâm Chu đang chuẩn bị kết thúc nghe trộm thời điểm, Tô Mộc Linh nhưng là biểu hiện có chút ám muội về phía Tô Mộc Cầm hỏi một tiếng. Bởi vì thị giác quan hệ, Lâm Chu đúng là có thể thông qua con mắt của Tô Mộc Cầm, nhìn thấy tỷ tỷ nàng Tô Mộc Linh lúc này mặt hồng hồng vẻ mặt. Rất tốt a. Tô Mộc Cầm có chút thẹn thùng âm thanh. Làm sao cái tốt pháp a? Vẻ mặt Tô Mộc Linh và thanh âm càng ám muội. Trên người hắn khí tức, để ta tim đập rất nhanh, rất hồi hộp. Âm thanh của Tô Mộc Cầm thấp xuống. Ha ha, Cầm Nhi ngươi là không phải động dục. Tỷ tỷ ngươi mới động dục rồi. Hai tỷ muội đột nhiên ở trên giường lẫn nhau đẩy đánh lên. Lâm Chu cảm thấy thể nhạt liền đình chỉ nghe trộm, tập trung ý chí chuẩn bị muốn ngủ. Ngày mai muốn tham gia đại hội luận võ, buổi tối đương nhiên muốn nghỉ ngơi tốt mới được. Lâm Chu quyết định muốn ngủ dưới sau khi, rất nhanh sẽ nặng nề ngủ thiếp đi. Cái kia vô ý thức phó hồn nhưng là theo thói quen ly thể mà ra, ở bên ngoài trùng quanh lắc lư lên. Hiện tại vô ý thức phó hồn thần hồn chi lực tương đương mạnh mẽ, nó ở bên ngoài lắc lư thời điểm, thần hồn bao trùm tương đối lớn một mảnh phạm vi, đối với cái phạm vi này bên trong tất cả động tĩnh cũng có thể làm ra cấp tốc phản ứng. Nửa đêm canh ba thời gian, Lâm Chu vô ý thức phó hồn nhưng là ở Lâm Chu, Nghiêm Minh ngủ binh doanh ở ngoài phát hiện hai tên lén lén lút lút binh lính, bọn họ lấy một cái nào đó lý do đem chính trực thủ binh lính thay phiên sau khi đi, nhưng là từ trong túi càn khôn lấy ra chút tinh dầu, lặng lẽ chiếu vào 17 lính kèn doanh bốn phía. Vô ý thức phó hồn phát hiện tình cảnh này sau khi, đương nhiên là lập tức phát sinh nguy hiểm tín hiệu, Lâm Chu chủ hồn cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn đem tối lắm trùng lặng lẽ thả ra, đối với hai tên binh sĩ phóng ra một lần buồn ngủ thuật, sau đó thừa dịp hai tên binh sĩ thần trí mơ hồ chuẩn ra binh doanh, ẩn thân ở một người ngoài không dễ phát hiện chỗ tối hướng bên này quan sát lên. Hai tên binh sĩ tỉnh lại sau khi cũng không biết mình xảy ra cái gì sự tình, liền lại tiếp tục vừa nãy hành vi, nhen lửa 17 lính kèn doanh bốn phía những kia tinh dầu, để 17 lính kèn ngoài doanh trại lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Lâm Chu hầu như có thể khẳng định tất cả những thứ này là hướng về phía hắn đến, hắn thu hồi phóng ra ở trên người Tô Mục cầm thấy rõ mắt, đem nó ngược lại phóng ra ở hai tên binh sĩ bên trong trên người một người, cũng để thối lắm trùng đối với hắn hai người tiến hành rồi đánh dấu. Hai tên binh sĩ đều là cấp 6 tu vi, bất kể là Lâm Chu thấy rõ mắt, vẫn là thối lắm trùng đánh dấu thuật, đối với bọn họ đều là 100% tỷ lệ thành công. Hai người này khẳng định không phải sự tình làm chủ, nếu muốn biết sự tình làm chủ là ai, chỉ cần dùng thấy rõ mắt khóa chặt lại người binh sĩ này tầm nhìn là được. Chỉ là để Lâm Chu có chút kỳ quái chính là, này hai tên binh sĩ thả hỏa hỏa thế cũng không lớn, hơn nữa bọn họ ở hỏa lên sau khi, nhưng là lớn tiếng kêu la lên. Một mặt đem 17 lính kèn trong doanh trại mọi người đánh thức chạy ra thiêu đốt binh doanh, mặt khác bọn họ còn gọi đã đến những binh lính khác lại đây cũng xách đến một dũng thủy, rất nhanh sẽ đem hỏa cho dội tắt. Đây là chơi trò xếp gì? Cái khác trong trại lính gia tộc con cháu nghe được bên ngoài huyên náo thanh sau khi, muốn xuất binh doanh nhìn là chuyện gì xảy ra, nhưng đều bị những binh sĩ này cho chạy về binh doanh, không cho bọn họ đi ra với xem. Lâm Chu nhưng là thừa dịp hỗn loạn trở lại 17 lính kèn doanh chạy ra trong mọi người, làm bộ một mặt mờ mịt hướng bốn phía nhìn xung quanh, liền giống như không biết chuyện gì xảy ra như thế. Lỗ Tu Lô Đề Hạt nhưng là cũng bị đã kinh động, mang theo mấy chục tên lính trùng đến nơi này đến, vừa qua đến liền trùng 17 lính kèn doanh mọi người giống to, là ai thả hỏa? 17 lính kèn doanh mọi người có vẻ đều rất oan ức, đều từng người làm sáng tỏ không phải là mình thả hỏa. Trong lòng Lâm Chu cười gằn, nhưng là cùng mọi người giả ra đồng dạng oan ức biểu hiện, bị hỏi thời điểm, chỉ là biện giải chính mình đang ngủ, không biết này hỏa là làm sao lên loại hình. Chuyện này muốn tiến hành tra rõ. Lỗ Tu nhưng là để mang tới mấy chục tên lính một lần nữa bay lên không một người lính doanh, đánh số làm 63 hào binh doanh, đem 17 lính kèn trong doanh trại 10 người mang tới thu xếp đi. Nhưng rất sắp có người tới đón tay Lỗ Tu công tác, nói tới hỏa sự tình gây nên Trịnh Lạc Trịnh giáo úy độ cao coi trọng, Trịnh giáo úy quyết định tự mình điều tra việc này, cho mặt trên một câu trả lời thỏa đáng, đồng thời để Lỗ Tu đi về nghỉ. Lỗ Tu tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn là nghe toàn quân khiến dẫn người rời đi. 17 lính kèn trong doanh trại 10 người, bị từng cái mang đi ra ngoài tiến hành hỏi dò. Trước hết bị gọi ra đi người là Lôi Hồng. Lâm Chu vô ý thức phó hồn vẫn cư ở bên ngoài chung quanh du đãng, vì lẽ đó Lâm Chu có thể rất rõ ràng nhìn thấy Lôi Hồng bị gọi sau khi đi ra ngoài, bị mang đi tới trong trại lính tâm vị trí một chỗ bên trong cung điện, nhưng vô ý thức phó hồn phạm vi cảm ứng có hạn, sau khi đi vào chuyện đã xảy ra liền không biết. Sau đó, Lâm Chu thấy rõ mắt cũng thông qua vị kia phóng hỏa binh lính, nhìn thấy cùng nghe được bọn họ chính một mặt đắc ý từ một tên đội trưởng đội thị vệ loại hình người trong tay lính đến chút thường ngân, có thể chắc chắn bọn họ là bị người sai khiến tới làm những chuyện này. Qua mười mấy phút, Lôi Hồng từ đại điện phương hướng đi trở về, cảm giác thấy rõ mắt tại đây hai cái binh sĩ nơi này kiểm tra không ra cái gì tân tình huống sau khi, Lâm Chu đem thấy rõ mắt lại phóng ra ở bị tân mang đi trên người Chu Tuyển. Hắn lúc này đang bị mang ra 17 hào doanh trại, hướng về trong trại lính tâm đại điện phương hướng đi tới. Chương 167, sợ tội tự sát. Tiến vào đại điện sau khi Chu Tuyển bị mang vào một cái phòng bên trong, trong phòng ngồi một vị lưng hùm vai gấu người, này lưng hùm vai gấu nhân thân một bên trên tường mang theo một bộ vừa nhìn cấp bậc liền rất tốt huyền thiết chiến giáp. Chu Tuyển tùy ý đảo qua một chút đi tới. Lâm Chu nhưng là mơ hồ nhìn thấy chiến giáp trên điêu khắc ba viên tinh, rõ ràng là một bộ ba sao huyền thiết chiến giáp, so với Lỗ Tu thân trên ăn mặc bộ kia hai sao phẩm thân mật hơn nhiều, xem ra người này thân phận hẳn là không thấp, chí ít là giáo úy cấp bậc đi. Chu Tuyền bị những sát khí này hừng hực binh lính cùng quan tướng đe dọa một phen sau khi, đảm đều phải bị dọa phá, cuối cùng, hắn ở tại bọn hắn dẫn dắt uy dụ dưới, mơ mơ hồ hồ ở một phần lời khai trên ký tên, từ hắn qua loa đảo qua một chút Lâm Chu phát hiện, cái kia lời khai trên, lại tả có tên của hắn, hoài nghi binh doanh ở ngoài hỏa là hắn thả. Cho tới nguyên nhân từ vừa nãy những binh sĩ này đối với Chu Tuyền hướng dẫn hỏi dò bên trong Lâm Chu đã nghe được. Lâm Chu là bởi vì Trần Hương cùng Phượng Liên nguyên nhân cùng đồng nhất doanh trại Chu Tuyền, Nghiêm Minh, Từ Lương, Lôi Hồng đám người ghen, vì lẽ đó dưới cơn nóng giận phóng hỏa muốn thiêu chết bọn họ, thật làm cho người không biết nên khóc hay cười. Cái kia hai cái dòng chi tục phấn đáng giá ta Lâm thiếu ra đi tranh giành tình nhân sao? Không cần phải nói, tất cả những thứ này chính là hướng về phía hắn Lâm Chu đến, cái gọi là tranh giành tình nhân chính là vì cho phóng hỏa việc tìm cái lý do mà thôi. Mà Chu Tuyền này thậm chí ở cuối cùng nhấn dấu tay thời điểm đều không thấy thế nào rõ ràng này ghi chép nội dung, đại khái cảm giác nói không phải hắn phóng hỏa, cùng hắn không cái gì căn hệ, cũng là đem dấu tay cho nhấn rơi xuống. Lâm Chu tính toán cái cuối cùng bị gọi tiến vào cung điện kia tiến hành thẩm vấn hẳn là chính là hắn. Khi đó ở mặt trước cả đám chờ các loại khẩu cung bên dưới thiết sự thực trước mặt, ở tại bọn hắn đe dọa bên dưới, Lâm Chu xã này dưới thiếu niên sợ đến nơm nớp lo sợ, nhất định phải thừa nhận hỏa là hắn thả. Loại này nghiêm trọng trái với quân kỷ sự tình, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, lại sau đó, Lâm Chu hoặc là sẽ bị quân pháp xử trí, hoặc là chính mình chủ động sợ tội tự sát. Biết kẻ địch Dương Nhu sau khi, hiện tại Lâm Chu muốn rời khỏi Vân Sa thành trở về Lâm Gia Bảo, người nơi này phòng trường ai cũng không giữ được hắn. Nhưng Lâm Chu không muốn đi, hắn này vừa đi, phóng hỏa tội danh liền bị triệt để ngồi vững. Đại hội luận võ tư cách nhất định sẽ bị thủ tiêu, trao phúng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cũng tuyên dựa vào thất bại, Minh Ngục Đan không lấy được, thối lắm trùng cùng không gian chứa đồ thăng cấp cũng thành bọt nước. Còn có chính là Tôn thành chủ rất có thể sẽ tiếp tục truy cứu việc này. Cho vốn là phiền phức không ngừng Lâm gia mang đến càng nhiều phiền toái lớn hơn nữa. Hơn nữa Lâm Chu muốn biết rõ ràng là ai ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này. Có phải là cái kia Vân Sa thành Lục gia? Mặt khác, hắn còn vừa ý cái kia lưng hùm vai gấu người treo trên tường bộ kia ba sao huyền thiết chiến giáp, nếu như có thể chiếm được, cho mình luyện thì mặc vào. Luyện thi thực lực nhất định có thể tăng mạnh. Vì lẽ đó, dù như thế nào, Lâm Chu đều sẽ không đi. Tất cả cùng Lâm Chu trong dự tưởng gần như. Hắn quả nhiên là cái cuối cùng bị kêu lên. Hắn bị kêu lên sau khi, những binh sĩ kia cùng lúc trước đối với Chu Tuyển, nghiêm minh bọn họ như thế, đối với hắn tiến hành rồi thẩm vấn, nói những người khác đều đã thu nhận, nói cái kia hỏa là Lâm Chu thả, để Lâm Chu tự mình nói hắn phóng hỏa nguyên nhân. Lâm Chu tự nhiên là không chịu thừa nhận, liền những binh sĩ này liền bắt đầu rồi đối với hắn mọi cách đe dọa. Bất quá những thủ đoạn này đối với Lâm Chu đều không có hiệu quả. Giữa lúc những binh sĩ kia chuẩn bị đối với Lâm Chu tiến hành đánh đập thời điểm, nhưng là bị cái kia lưng hùm vai gấu người cho đưa tay ngăn cản. Lúc này Lâm Chu đã biết rồi này lưng hùm vai gấu người là cái kia Lô Tu người lãnh đạo trực tiếp, Vân Sa thành bốn giáo úy một trong Trịnh Lạc. Người này từ quan giai tới nói, cùng cái kia Cam Bá gần như, nhưng thống lĩnh thiết giáp binh nhân số nhưng là hơn 1000, một cái là Vân Sa thành ở bên ngoài chư hầu, một cái là Vân Sa thành bên trong tay nắm trọng binh đại tướng, song phương trong tay quyền lực mỗi người mỗi vẻ. Trịnh Lạc vung tay lên, để vài tên phụ trách thẩm vấn binh lính rời khỏi phòng. Những binh sĩ kia sau khi rời đi, Trịnh Lạc kéo qua một cái ghế gỗ, ngồi ở trước mặt Lâm Chu, sau đó một đôi mắt hổ nhìn kỹ Lâm Chu, cũng hơi thả ra một chút thần hồn chi lực. Nhưng thần hồn của hắn lực lượng cũng không có đối với Lâm Chu tiến hành trấn áp, chỉ là vì biểu diễn một thoáng hắn cấp 9 cường giả thực lực mà thôi, vì lẽ đó cũng không có chịu đến vô ý thức phó hồn hồn đâm thuật công kích. Nói đi, là ai bảo ngươi như thế làm? Lục gia, cho ngươi ưng thuận chỗ tốt gì? Lâm Chu nhưng là so với Trịnh Lạc mở miệng trước, một mặt mỉm cười nhìn về phía vị này Trịnh giáo úy. Trịnh Lạc đầu tiên là trên mặt biểu hiện kinh ngạc một thoáng, sau đó liền khôi phục tự nhiên, đồng thời không hề vẻ xấu hổ trả lời Lâm Chu, không sai. Chính là Lục gia ưng thuận chỗ tốt không nhỏ, để ta giết chết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi thành quỷ sau khi, không nên oán hận cho ta, tìm cái kia Lục gia trả thù là được rồi. Chức trách của các ngươi, là bảo vệ tham gia luận võ các gia tộc con cháu đi. Liền như thế giết chết ta, không sợ Tôn thành chủ trách tội xuống. Lâm Chu làm bộ thật tò mò về phía Trịnh Lạc hỏi một tiếng. Ha 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 ha. Trịnh Lạc bắt đầu cười lớn. Liên phảng phất nghe được một thế giới trên buồn cười nhất chuyện cười như thế, không phải ta giết chết ngươi, là chính ngươi sợ tội tự sát. Quả nhiên. Lâm Chu thở dài. Nếu trong lòng ngươi so cái gì đều rõ ràng, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, ngươi vẫn là tự mình kết thúc đi. Không phải vậy chờ ta động thủ, ngươi biết rất thống khổ. Trịnh Lạc một mặt thương hại mà nhìn về phía Lâm Chu, hắn không nghĩ tới Lâm Chu nhỏ tuổi như thế, lại có thể như vậy thấy rõ tất cả, hơn nữa còn như vậy bình tĩnh. Thiếu niên này nếu như trưởng thành, sau đó khẳng định phi thường đáng sợ, thành tựu rất khả năng không ở hắn Trịnh Lạc bên dưới. Đáng tiếc, thu rồi Lục gia chỗ tốt, Trịnh Lạc đương nhiên muốn chiếu Lục gia yêu cầu làm việc, bức tử thiếu niên này. Đương nhiên, Trịnh Lạc căn bản là không đem Lâm Chu để ở trong mắt, vì lẽ đó hắn cũng chưa hề đem huyền thiết chiến giáp mặc lên người. Tuy rằng một tên tượng hắn loại này cấp bậc quan tướng, cùng người tranh đấu thời gian trong tình huống bình thường đều là thân mang chiến giáp. Ta chắc chắn sẽ không tự sát, ngươi liền không lo lắng chúng ta ở đây đánh sau khi thức dậy, người bên ngoài nghe được động tĩnh biết là ngươi giết ta. Lâm Chu tiếp tục làm bộ hiếu kỳ. Ngươi này không cần lo lắng, quân đội chúng ta ở nghị sự thời điểm sẽ ở phòng nghị sự xung quanh bày xuống một đạo cách âm trận. Ở cách âm trong trận coi như đánh cho đất trời đen kịt, bên ngoài cũng không thể nghe được một chút âm thanh. Liên như hiện tại, ta hô to một tiếng Thiên Hồ Quốc Hoàng Đế là khốn nạn, ta muốn giết hắn làm Thiên Hồ Quốc Hoàng Đế, cũng không thể có người nghe được đi vào bắt ta. Trịnh Lạc nói xong lại ha 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 cười lớn lên. Thì ra là như vậy, vậy ta sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Lâm Chu gật gật đầu suy tư dáng vẻ. Ta mặc kệ ngươi cùng Lục gia đến cùng có cái gì gốc mắc, Lục gia đưa ra chỗ tốt để ta thực sự khó có thể từ chối, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Vì được chết một cách thống khoái, ta cho ngươi cơ hội để ngươi tự mình chấm dứt, nhưng ngươi không chịu lĩnh giới này hảo ý, ta xịu cũng không để ý chính mình tự mình động thủ, để ngươi chịu đủ thống khổ dằn vặt mấy cái canh giờ sau khi, lại chấm dứt tính mạng của ngươi. Trịnh Lạc đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn cùng Lâm Chu nói chuyện. Ngươi thân là một tên bảo vệ quốc gia quân nhân, trong âm thầm thu nhận Lục gia chỗ tốt, được như vậy làm người khinh thường việc, không cảm thấy xấu hổ sao? Lâm Chu lắc lắc đầu, tựa nhìn một kẻ đã chết bình thường nhìn Trịnh Lạc. Ha 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 ha. Ngươi phí lời vẫn đúng là nhiều. Xem ra không cho ngươi nếm chút khổ sở là không xong rồi. Trịnh Lạc triệt để thiếu kiên nhẫn, tỏa ra cấp 9 cường giả thần hồn chi lực hướng về Lâm Chu chấn ép tới. Nguyên bản Trịnh Lạc cân nhắc là thần hồn chi lực này trực tiếp chấn áp Lâm Chu không thể động đậy, bước kế tiếp là có thể dựa theo kế hoạch của hắn thực thi, bất kể là để Lâm Chu làm ra tự sát giả tạo, vẫn là đánh lén quan tướng bị giết ngược lại. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, thần hồn của hắn lực lượng chấn áp tới sau khi, Lâm Chu không chỉ có không hề nhúc nhích không, ngược lại là thần hồn của hắn đã trúng tầng tầng một cái thần hồn công kích, để hắn ở trong chốc lát tinh thần đều có chút hoảng hốt. Cũng may là trên chiến trường trải qua vô số lần chém giết võ tướng, hơn nữa là một tên cấp 9 trung kỳ cường giả, ở thần trí hoảng hốt trong nháy mắt, thân thể của Trịnh Lạc vẫn cứ bản năng về phía sau một cái vội vàng tối lui, miễn cưỡng để Lâm Chu một cái phong hầu cắt cùng hắn động mạch mạch máu trong lúc đó dịch ra bán centimet khoảng cách. Tuy rằng hắn yết hầu bị cắt, nhưng ít ra lần này không để trong tay Lâm Chu thất phẩm sừng châu truy nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Trong lòng Trịnh Lạc kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa như vậy tàn nhẫn chuẩn, một đòn thiếu một chút muốn tính mạng của hắn. Bất quá Lâm Chu công kích kế tiếp hắn nhưng là một thoáng cũng không né tránh, bạo viêm phá, tật phong đâm, cơn lốc trận, cuối cùng bổ khuyết thêm một cái mới lĩnh ngộ thăng long chém, không tới 3 phút, Trịnh Lạc bên ngoài cơ thể huyền giáp dĩ nhiên bị lấy sạch 50%. HP cũng giảm xuống 1/3. Đặc biệt Lâm Chu cuối cùng một cái thăng long chém đem hắn vận mệnh cùng cái bụng đều cho từ ở giữa chém ra một đạo sâu đến 1 cm nhiều vết đao, hắn bị ép dùng thần hồn chi lực niêm phong lại vết đao mới không có để cho mình đổ phá chẳng lưu. Trịnh Lạc nhập ngũ rất sớm, cũng rất sớm đã phối phát ra huyền thiết chiến giáp, vì lẽ đó hắn vẫn chưa đối với thân thể huyền giáp tiến hành hết sức tu luyện cùng tăng lên, ở mất đi chiến giáp bảo vệ tình huống dưới, hắn bên ngoài cơ thể huyền giáp muốn so với bình thường võ giả yếu đuối nhiều lắm. Ngươi. Trên mặt Trịnh Lạc biểu hiện trở nên cực kỳ sợ hãi, từ trên chiến trường bỏ lại đến người thân kinh bách chiến, cho dù là đối mặt một tên cấp 9 cường giả thì hắn đều không có chật vật như vậy cùng sợ hãi qua. Trước mặt vị này 16 tuổi thiếu niên, tu vi rõ ràng ở trên hắn a. Một trong nháy mắt, phát động nhiều như vậy lĩnh ngộ kỹ, phá hủy hắn một nửa huyền giáp. Khốn nạn lục gia, khốn nạn lục trọng dực. Ở đem nhiệm vụ giao cho hắn thời điểm, căn bản không hướng về hắn đề cập tới nói thiếu niên này tu vi lại như vậy biến thái cùng khủng bố. Bởi vì cách âm trận duyên cớ, hiện tại trong phòng này coi như đánh tới long trời lở đất, bên ngoài đều sẽ không có người nghe được. Nguyên bản Trịnh Lạc là muốn phòng ngừa bên ngoài binh lính nghe được hắn đánh đập cùng bức bách Lâm Chu chuyện tự sát, dù sao chuyện này người biết càng ít càng tốt, những người khác chỉ dùng biết Lâm Chu sợ tội tự sát là được. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, này cách lâm trận, đem hắn muốn kêu cứu, gọi người đi vào hỗ trợ con đường cũng cho phá hỏng rồi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 168, mọc rễ nảy mầm. Thiếu niên này căn bản không phải là người, mau mau trốn đi, không trốn, hắn rất khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu như hắn Trịnh Lạc liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi, coi như Viên Nguyệt Loan đao từ thất phẩm lên tới bát phẩm thì có ích lợi gì? Nghĩ đến Viên Nguyệt Loan đao, Trịnh Lạc hiện tại mới đem nó cho lấy ra nắm ở trong tay, đồng thời không chút do dự mà một cái lĩnh ngộ kỹ 5 lần trăng lưỡi liềm chém chém về phía đối diện Lâm Chu. Cảm nhận được Trịnh Lạc thân thể hồng quang lóe lên sau khi, Lâm Chu lập tức phát động bản thạch cố, vững vàng đón đỡ lấy Trịnh Lạc đòn đánh này, cũng thừa dịp Trịnh Lạc lĩnh ngộ kỹ phóng ra cơ hội, dùng dao phay ở trên người hắn liền chém lượng đao. Trịnh Lạc thân thể ở ngoài huyền giáp lại là 1/10 bị lấy sạch. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hãi hùng khiếp vía rồi. Mà hắn lĩnh ngộ kỹ, chém vào trên người Lâm Chu lại một điểm thương đều không được dáng vẻ, cũng làm cho Trịnh Lạc càng thêm hoảng sợ. Nguyên bản Trịnh Lạc này một cái trăng lưỡi liềm chém coi như không đả thương được Lâm Chu, cũng muốn bức lui Lâm Chu, sau đó mạnh mẽ lao ra một con đường đến đào cầu, không ngờ tới này một đao căn bản không có thể bức lui Lâm Chu. Lâm Chu trái lại đón hắn lĩnh ngộ kỹ xông lên còn phản chém hắn lượng đao. Trịnh Lạc cũng không lo nổi rất nhiều, bỏ mặc Lâm Chu thiếp thân sau dao phay ở trên người hắn chém lung tung. Chính hắn nhưng là liều lĩnh xông tới mở thân thể của Lâm Chu, hướng về bên cửa phòng vào tới. Nhưng vào lúc này, bên cửa phòng đột nhiên thêm một con thân dài khoảng 4 mét to lớn kim mao người sói, hoàn toàn đem cửa phòng lối ra, mở miệng, cho phá hỏng rồi. Cái kia kim mao người sói một tiếng kêu gọi, rõ ràng đã biểu hiện ra cấp 9 trung kỳ thực lực. Hơn nữa tà đâm bên trong lại giết ra một cái quỷ mị áo bào trắng người, trong tay cầm hai cái ngũ phẩm chủy thủ liên tục hướng về hắn vung đâm mà đến. Tình cảnh này sợ đến Trịnh Lạc là hồn phi phách tán, coi như hắn đã từng là bên trong chiến trường chém giết qua người. Cũng chưa từng cùng người sói chiến đấu qua, mà con này người sói rõ ràng vẫn là lang vương cấp bậc tồn tại. Giời ạ, ngày hôm nay đụng vào quỷ rồi. Bất đắc dĩ Trịnh Lạc chỉ được hướng về gian phòng cửa sổ nơi vọt tới, muốn mạnh mẽ phá tan tinh thiết song linh chạy trốn đi ra ngoài, nơi đó đã là hiện nay hắn có thể nghĩ đến đường ra duy nhất. Phải biết này cả tòa đại điện cùng với phong ốc vách tường, có thể tất cả đều là bên trong lẫn lộn to bằng cánh tay tinh thiết trụ đặc chế bích gạch xây mà thành, trong ngày thường chính là vì phòng ngừa phong ốc chịu đến tập kích mà hư hao, hiện tại nhưng thành cấm đoán Trịnh Lạc lao tù. Đáng tiếc chính là Trịnh Lạc muốn phóng đi cái kia cửa sổ con đường, đã sớm bị một cái dao phay Lâm Chu cho đóng kín, sau đó cái kia áo bào trắng người cũng phiêu tiến đến gần, đối với hắn tiến hành công kích mãnh liệt. Này áo bào trắng người chủy thủ trong tay tuy rằng chỉ ngũ phẩm dáng vẻ, nhưng áo bào trắng người thực lực không thấp, chí ít cùng hắn ngang hàng. Hai con chủy thủ các khảm một thoáng ở trên người hắn, gộp lại có thể xóa sạch hắn gần 1% huyền giáp, mà này áo bào trắng người động tác cực nhanh, hơn nữa bên cạnh Lâm Chu cái kia hung mãnh dao phay vung khảm. Vì lẽ đó Trịnh Lạc lúc này bên ngoài cơ thể còn lại không đủ 40% huyền giáp. Chỉ trong chốc lát ngay khi Lâm Chu luyện thi vây công giới bị triệt để lấy sạch. Chết đi. Cấp 9 trung kỳ cường giả. Vân Sa thành tay nắm trọng binh 4 giáo úy một trong Trịnh Lạc, sinh mệnh thời khắc cuối cùng nghe được chính là Lâm Chu cực kỳ thanh âm lạnh như băng, sau đó thân thể của hắn liền nặng nề ngã xuống. Khi hắn sinh hồn lần thứ nhất phiêu cách thân thể muốn nhìn rõ ràng thế giới này thời điểm, Lâm Chu trên tay sớm chuẩn bị kỹ càng thu hồn đỉnh đã đem hắn cho thu nhận tiến vào. Kim Mao Lang Vương cũng nhào tới, vừa rồi hồn tiêu phách tán Trịnh Lạc, rất nhanh sẽ hài cốt không còn, liền sàn nhà gia cụ trên vết máu đều bị liếm sạch sành xanh, y vật thì bị Lâm Chu tạm thời thu vào không gian chứa đồ, sau đó sẽ tìm một chỗ khi làm rác rưởi thiêu hủy sau khi vứt bỏ đến dã ngoại. Lúc trước những gia tộc kia con cháu bị bức ép nói Lâm Chu phóng hỏa lời khai cùng nhấn đã hạ thủ ấn, cũng đều bị Lâm Chu thu nhận lên, tương tự sẽ ở thiêu hủy sau khi vứt bỏ dã ngoại. Bộ này huyền giáp có thể mặc ở trên thân thể ngươi. Lâm Chu từ trên tường gỡ xuống Trịnh Lạc huyền thiết chiến giáp, giúp luyện thi chụp vào trên người. Vô ý thức phó hồn cắn nuốt mất Trịnh Lạc hồn phách sau khi, một lần nữa trở lại luyện thi bên trong, phối hợp Lâm Chu đem bộ này ba sao huyền thiết chiến giáp mặc vào người. Ba sao chiến giáp, đầy đủ để một tên cấp 9 võ giả mạnh mẽ gánh vác cấp 10 cường giả công kích rồi. Chính là quá nhận người mắt, xem ra bên ngoài còn muốn bảo kê một cái càng to lớn hơn áo choàng mới được. Lâm Chu trên dưới đánh giá một phen luyện thi thể trên huyền thiết chiến giáp, trong lòng rất là thỏa mãn, chỉ là này quản chế chiến giáp quá so chiêu người mắt, trong tình huống bình thường là không thể dễ dàng đem nó gọi ra. Đương nhiên, này luyện thi vốn là không thể khinh ra, một khi đem nó phóng ra, nhìn thấy người của nó nhất định phải toàn bộ giết chết diệt khẩu mới được. Giết chết Trịnh Lạc, Lâm Chu lần thứ 2 thu hoạch được 10 vạn điểm trào phúng EXP. Bất quá này cũng không phải để hắn cao hứng nhất sự tình. Cao hứng nhất sự tình có hai cái. Một cái là hắn từ Trịnh Lạc trong tay thu được một cái thất phẩm viên nguyệt luân đao. Đây chính là chính tông viên nguyệt luân đao, là trong tay Lâm Chấn Long nguyên bản trôi này tứ phẩm viên nguyệt luân đao thăng cấp cấp bậc sau khi nguyên hình binh khí. Dù sao, Lâm Chấn Long sử dụng nó đến khẳng định so với trôi này U Minh luân đao muốn thuận lợi nhiều lắm. Bởi vì Lâm Chu đem lục gia thất phẩm Bích Vân kiếm cho đoạt đến trong tay, lúc trước từ các tùng nơi đó bắt được này thanh thất phẩm Lưu Sa kiếm có thể đưa cho gia gia Lâm Kiều Thiên. Hiện tại nhưng là lại từ này trong tay Trịnh Lạc đạt được một cái thất phẩm viên nguyệt luân đao, đưa cho phụ thân làm lễ vật khẳng định lại sẽ làm phụ thân cao hứng cùng hưng phấn một lúc lâu. Thân là người, có thể làm cho thân nhân của chính mình cao hứng, hài lòng, là một loại lớn lao hạnh phúc. Khác một cái để Lâm Chu chính mình cao hứng đến phát điên sự tình, nhưng là hắn ở Trịnh Lạc trong túi càn khôn tìm tới lượng lớn thượng phẩm huyền đồng cùng băng thạch. Đều đầy đủ hắn đem thất phẩm giao phay thăng nhập bát phẩm gấp 3 dùng lượng rồi. Này nguyên bản là Trịnh Lạc dùng cho đem viên nguyệt loan đao từ thất phẩm thăng nhập bát phẩm thì chuẩn bị gấp 3 dùng lượng, đương nhiên, còn nhất định phải tìm tới một tên tài nghệ tinh xảo cao cấp luyện khí sư giúp đỡ tế luyện, mới có thể bảo đảm viên nguyệt loan đao cấp bậc tăng lên. Mà Lâm Chu giao phay so với viên nguyệt loan đao khổ người nhỏ hơn rất nhiều, tự nhiên không cần dùng đến nhiều tài liệu như vậy, thêm một tấm may mắn phù, có thể một lần thành công, thậm chí còn có thể tỉnh ra lượng phân nguyên liệu đến, sau đó có cơ hội đem cái kia thất phẩm sừng châu chủy tìm luyện khí sư cho tăng lên tới bát phẩm. Vũ khí dài một tấc liền có một phần ưu thế, chiến đao, trường kiếm đều là khá là vừa phải vũ khí, tiên, mâu loại hình thiên trường, lên cấp cấp bậc cần thiết nguyên liệu dùng lượng cũng đại có sự khác biệt. Đương nhiên, tượng mâu loại này vũ khí, chỉ cần ở mũi mâu nơi sử dụng tốt nhất vật liệu là được. Mà Lâm Chu chưa trưởng thành chân chính đồ long đao trước đó giao phay cùng chủy thủ đều thuộc về loại nhỏ binh khí, ở chém giết gần người thì sẽ rất chiếm ưu thế, nhưng ở cùng những này trường vũ khí tranh tài thời điểm vẫn là sẽ ăn chút thiệt thòi. Cũng may Lâm Chu có nghịch cực đạo như vậy cường hãn vật lộn thuật thân pháp, có thể rất lớn bù đắp binh khí ngắn nhỏ thế yếu, để mỗi một phần vật liệu công dụng đều phát huy đến mức tận cùng. Thối lắm trùng bị thả bay ra ngoài, đem đại điện phụ cận hết thảy trị thủ quân sĩ toàn bộ dùng buồn ngủ thuật cho đẩy ngã, đồng thời ở bên ngoài dò xét không cho có bất luận người nào tới gần Lâm Chu vị trí gian phòng. Lấy thối lắm trùng hiện tại cấp 7 thực lực, những này lấy cấp 6 tu vi làm chủ binh sĩ, đều không thể chống đỡ nó sở kỳ hiệu công kích, hơn nữa hiện tại màn đêm thăm thẳm, cũng sẽ không có cái khác cấp cao võ giả tới nơi này tìm Trịnh Lạc. Bảo đảm bên ngoài an toàn sau khi, Lâm Chu sử dụng một tấm may mắn phù, đem giao phay cho chính thức lên tới bát phẩm, uy lực công kích lần thứ 2 tăng lên trên một nấc thang. Sau đó hắn dựa theo luyện thi thuật trên miêu tả, đem thần hồn chi lực thăm dò vào đến thu hồn đỉnh bên trong, bắt đầu tế luyện Trịnh Lạc hồn phách. Loại này tế luyện là muốn rửa đi Trịnh Lạc hồn phách bên trong hết thể ký ức, gồm thần hồn của Lâm Chu ấn ký đánh vào trong đó, đem nó chế thành đơn thuần hồn phôi. Cuối cùng sẽ đem Chu Văn cái kia hạt trừng hạt gạo thần hồn trồng vào này hồn phôi bên trong. Sau khi Chu Văn là mọc rễ nảy mầm tăng cường rất nhiều thần hồn chi lực có thể sống lại, vẫn là không chịu nổi hồn phôi bên trong mạnh mẽ hồn lực tan thành mây khói, liền xem vận mệnh của hắn cùng ý chí lực. Tế luyện cần một ít vật liệu phụ trợ, cũng còn tốt, gần nhất Lâm Chu giết không ít người, đạt được không ít càn khôn đại, sưu tầm một phen sau khi, cần thiết vật liệu đều tất cả đều đủ, một chút cũng không làm lỡ tế luyện công tác. Đang tế luyện hồn phôi đồng thời, Lâm Chu đem lục nham thi thể cũng ở không gian chứa đồ bên trong xử lý một phen. Chưa tới nửa giờ sau, tế luyện công tác toàn bộ hoàn thành. Chu Văn, ngươi vẫn còn chứ? Lâm Chu thần thức dò vào thu hồn đỉnh bên trong hướng về Chu Văn hỏi một tiếng. Không có động tĩnh. Chu Văn. Lâm Chu lại hỏi một tiếng. Vẫn không có đáp lại. Lâm Chu thở dài, nhìn dáng dấp để Chu Văn ký bám vào trên người lục nham, đánh vào lục gia bên trong, phối hợp hắn soạt EXP kế hoạch muốn thất bại, nhất định phải tìm tới một cái khác thích hợp hồn phách tướng cử viên, mới có thể tiếp tục cái kế hoạch này. A. Chu Văn nhưng là đột nhiên phát sinh chút âm thanh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nào đó thần hồn cảm ứng mà thôi, ở cảm ứng được sau khi, Lâm Chu đem nó tự động phiên dịch thành loại thanh âm này. Chu Văn. Lâm Chu lần thứ 2 hướng về thu hồn đỉnh bên trong hỏi một tiếng. Ờ. Vừa nãy. Nghe được người 6. Âm thanh, nhưng có chút. Hỗn loạn, không cách nào. Trả lời, hiện tại. Khá hơn một chút. Chu Văn nghe tới vẫn cứ có chút dáng dấp yếu ớt. hắn không phải suy yếu, mà là ở chịu đựng luyện ngục giống như, thâm nhập đến thần hồn nơi sâu xa nhất cái kia cực kỳ tàn khốc thống khổ dằn vặt sau khi, ngạnh chống đỡ lấy, hiện tại thần hồn vẫn cư ở loại đau khổ này bên trong tạm thời không có thể hoàn toàn khôi phục lại đây. Hắn nguyên bản không chịu được nữa, mãnh liệt chấp niệm cùng cực kỳ mạnh mẽ cầu sinh ý chí mới để hắn gắng gượng vượt qua. Đứa nhỏ này, cũng không bình thường a. Tiểu Phong cảm thán một tiếng. Đứa nhỏ này, ngươi rất già sao? Lâm Chu rất bén nhạy hướng về Tiểu Phong hỏi một tiếng. Ngươi kiếp trước nhất quán hơn 10 sao? Hắn đối với ngươi không tương đương liền đứa bé. Tiểu Phong vội vã che giấu một câu quá khứ. Lâm Chu không nói cái gì nữa, hắn đem Lục Nham thi thể từ không gian chứa đồ bên trong ném đi ra. Lúc trước thu hồn đỉnh bên trong tế luyện hồn phách thời điểm, Lâm Chu đồng thời làm một chuyện khác, chính là đem thần thức dò vào đến không gian chứa đồ bên trong, đem một viên không biết cái nào trong túi càn khôn tìm đến dựa theo Tiểu Phong nói tên là sinh cơ đan, có thể xúc tiến huyết nục sinh trưởng đan dược ném vào Lục Nham trong miệng, sau đó đưa vào trong cơ thể huyền khí cũng lấy thần hồn chi lực giúp hắn luyện hóa, đem thân thể của Lục Nham thương thế hoàn toàn chữa trị khép lại. Chương 169, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Ở tình huống bình thường, một tên võ giả cái cổ bị cắt, an loại này sinh cơ đan là không có hiệu quả, bởi vì tác dụng thừa hài gian quá dài, ít nhất phải gần nửa canh giờ mới có thể phát huy hiệu lực, mặt khác dược hiệu yếu, căn bản là không có cách chống đối cảnh động mạch cái kia bạo cường huyết áp. Nhưng không gian chứa đồ hiện tại áp chế lại Lục Nham dòng máu, đúng là để Lâm Chu rất ung dung đang tế luyện hồn phôi thời gian trong, đem Lục Nham bị cắt cảnh động mạch bao quát gáy vết thương cho khôi phục. Hiện tại từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra Lục Nham thi thể, ở trong cơ thể Lâm Chu huyền khí cùng thần hồn chi lực thôi thúc dưới, dĩ nhiên khôi phục tim đập cùng hô hấp. Sau đó thu hồn đỉnh bên trong có Chu Văn trải qua Trịnh Lạc tinh luyện hồn phôi từng cường hóa hồn phách. Hiện tại Lâm Chu cần thiết làm chính là đem Chu Văn tân hồn phách đánh vào đến trong cơ thể của Lục Nham. Chu Văn hồn phách bên trong có ngươi thần hồn ấn ký, vì lẽ đó cái này dung hợp quá trình ngươi cũng phải toàn bộ hành trình tham dự, không phải vậy hắn cùng Lục Nham nhục thân dung hợp nhất định sẽ thất bại, hơn nữa thần hồn của ngươi cũng sẽ chịu đến nhất định tổn thương. Tiểu Phong nhắc nhở một thoáng Lâm Chu. Ồ, ta phải làm như thế nào? Lâm Chu hướng về Tiểu Phong hỏi một tiếng. Tập trung tinh thần, dùng thần hồn chi lực giúp đỡ trấn áp Lục Nham nhục thân đối với tân hồn phách các loại bài xích phản ứng, thậm chí muốn tiêu đốt một phần thần hồn hành trình. Tiểu Phong cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Thiêu đốt thần hồn. Cái kia tu vi của ta không phải cũng phải giảm nhiều. Lâm Chu không khỏi nhíu mày. Người cái kia vô ý thức phó hồn trong khoảng thời gian này, không biết nuốt bao nhiêu nó xuất hiện giai đoạn căn bản luyện hóa không được hồn phách, một khi ngươi thần hồn bị hao tổn, nó sẽ tự động đem những kia chữ hàng phun ra thay thế thần hồn của ngươi tiến hành tiêu đốt. Tiểu Phong lập tức đem vô ý thức phó hồn giấu làm của riêng phòng chuyện tiền bạc tiết phát ra. Vậy thì tốt. Nghe Tiểu Phong vừa nói như thế, Lâm Chu đúng là yên tâm. Lập tức hắn đoan ngồi trên mặt đất, cầm trong tay thu hồn đỉnh chụp đến Lục Nham nơi chán sau khi, thần thức cũng theo Chu Văn hồn phách đồng thời thăm dò vào đến Lục Nham nhục thân bên trong. Một trận kịch liệt, phát ra từ linh hồn nơi sâu xa nhất thống khổ đột nhiên tập lại đây, để Lâm Chu thân thể đột nhiên căng thẳng, hắn vội vã cắn răng nhìn xuống. Sau đó lại là một trận càng tăng lên hơn liệt phát ra từ sâu trong linh hồn thiêu đốt thống khổ tập kích lại đây, thậm chí để Lâm Chu không nhịn được kêu lên thảm thiết. Bất quá nhưng vào lúc này, vô ý thức phó hồn đột nhiên thoát thân mà ra, cùng Chu Văn hồn phách đồng thời chui vào trong cơ thể của Lục Nham. Lần này đúng là đem Lâm Chu giải thoát rồi. Hắn cảm nhận được sâu trong linh hồn thống khổ giảm bớt đến không đủ lúc trước mấy một phần mười, đã ở hắn có thể nhịn được trong phạm vi. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mấy phút. Vô ý thức phó hồn liền từ trong cơ thể Lục Nham rút người ra, lui trở về Lâm Chu trong thân thể, lại sau đó, trên đất nằm Lục Nham chậm rãi đã tỉnh lại. Hắn một lần nữa dung hợp thân thể sau khi tu vi không giảm ngược lại tăng, lại nắm giữ cấp 8 đỉnh cao tu vi. Lâm Chu nhìn thấu thuật rất rõ ràng nhìn thấy hiện tại Lục Nham này tu vi so với chính hắn còn cao hơn sau khi, không khỏi rất là khiếp sợ. Bởi vì ngươi phó hồn phun ra lượng lớn hồn lực, để hắn ở phù hợp này nhục thân thời điểm trên căn bản không có thiêu đốt hồn lực. Thêm vào lúc trước hắn dung hợp hồn phôi là một tên cấp 9 trung kỳ cường giả, vì lẽ đó tạo thành hiện tại tình huống như thế. Hơn nữa, hắn hiện tại tình huống này rất khả năng chỉ là tạm thời, rất nhanh hắn liền có thể khôi phục lại nguyên bản Trịnh Lạc cấp 9 trung kỳ tu vi. Tiểu Phong hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng. Lâm Chu dụng thần hồn đối với trên đất vừa rồi tỉnh lại Lục Nham cảm ứng một thoáng, phát hiện hắn có một tia thần hồn ấn ký xác thực đã lạc vào cái này Lục Nham thần hồn bên trong, hơn nữa có thể dùng tương tự với khống chế luyện thi phương thức thoáng đối với bộ thân thể này tiến hành một ít khống chế, khoảng cách nhất định bên trong hắn đều có thể rất dễ dàng khống chế Lục Nham, đồng thời dùng thần thức cùng hắn tiến hành giao lưu. Nếu như Lâm Chu đồng ý, hắn bất cứ lúc nào gợi ra cái kia một tia thần hồn ấn ký, để cái này Lục Nham lập tức bạo hồn mà chết. Không phải Lâm Chu không tin Chu Văn đối với Lục gia cựu hận, như thế làm là hắn xử thế chi đạo. Đang ở một cái nhược nhục cường thực tượng võ trong thế giới, hắn có thể tín nhiệm chỉ có chính hắn, cộng thêm phụ thân Lâm Chấn Long cùng gia gia Lâm Kiều Thiên, những người khác coi như mục tiêu lại nhất trí, dù như thế nào cũng phải giữ miếng. Chỉ có hoàn toàn khống chế nắm giữ mới có thể bảo đảm cục diện không mất khống chế. Không phải vậy tổn địch hay sao? Thành tư địch. Cảm tạ Lâm thiếu gia tái tạo tri ân. Lục Nham tỉnh lại sau khi trước tiên quan sát một phen chính mình, sau đó rất vui mừng đứng dậy hướng về Lâm Chu ôm quyền. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, bắt đầu từ bây giờ ta chính là của ngươi chủ nhân. Nếu như ngươi tất cả theo chỉ thị của ta mà đi, ngươi biết có một cái không sai tương lai. Nếu như ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta, con lấy ta lén lút làm cái gì, ta lúc nào cũng có thể sẽ để ngươi bạo hồn mà chết. Lâm Chu hướng về Chu Văn Cường điệu một thoáng. Chu Văn cái mạng này là chủ nhân cho, chỉ cần có thể diệt Lục gia, Chu Văn nguyện là chủ nhân làm bất cứ chuyện gì, chín chết mà không hối. Chu Văn không chút do dự mà trả lời Lâm Chu. Rất tốt, hiện tại giao cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là trở về Lục gia. Nếu như Lục Nham tên béo bảo tiêu còn ở Lục gia, liền nói cho phụ thân của Lục Nham cùng một đám tộc nhân, nói mập mạp kia liên hợp người ngoài hại chết ngươi cùng người gầy bảo tiêu, để người Lục gia giết hắn. Nếu như hắn không ở Lục gia, liền vẫn là lấy lý do này phái người giết cả nhà của hắn, để hắn cừu hận Lục gia, nhớ kỹ trong quá trình này đừng lộ ra cái gì kẽ hở đến. Lâm Chu hướng về Chu Văn giao cho một thoáng. Được rồi, mập mạp kia là Phản Thành mới vừa, người gầy là Lâu Nôn, là hai con chó săn. Chu Văn thành thật về phía Lâm Chu gật gật đầu, hắn đối với Lục Nham hai vị bảo tiêu vẫn là rất quen thuộc. Như ngươi vậy không được, ngươi phải tận lực để cho mình xem ra ngạo mạn một ít, càng tượng Lục Nham một ít, không phải vậy sẽ bị người Lục gia nhìn thấu thân phận ngươi. Lâm Chu nhìn Chu Văn hiện tại biểu hiện, có chút bất mãn cùng hắn nói rồi một thoáng. Lục Nham. Chu Văn trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, biểu hiện cũng trở nên hơi ngạo mạn lên, bổn công tử biết nên làm như thế nào rồi. Chu Văn cùng Lục Nham từ nhỏ đã là hàng xóm, tuổi thơ, thời niên thiếu ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, sau đó lại cừu hận Lục Nham 3 năm, đối với cuộc sống của Lục Nham quen thuộc, phương thức nói chuyện hiểu rõ vô cùng, khi làm, Lâm Chu hướng về hắn để sau khi đi ra, hắn lập tức ở trong đầu nghĩ Lục Nham dáng vẻ, sau đó học Lục Nham ngữ khí nói tới thoại đến. Ừm, như vậy còn tạm được, lại học hắn đi vài bước, nhiều lời vài câu. Lâm Chu gật gật đầu, hướng về Chu Văn còn nói một thoáng. Chu Văn trầm tư một lúc sau khi, bắt đầu cẩn thận mô phỏng theo lên Lục Nham đến, thậm chí còn lấy ra một cái quạt giấy lay động mấy lần, sau mười mấy phút, Lâm Chu hầu như đã không có cách nào đem hắn cùng nguyên bản cái kia Lục Nham phân chia ra đã đến, đây mới gọi là ngừng hắn. Bất quá Lâm Chu nhưng là lại nghĩ đến một món khác việc trọng yếu. Ngươi hiện tại là một tên cấp 8 đỉnh cao võ giả, ở Lục gia cũng ít nhất phải biểu hiện ra cấp 8 sơ kỳ thực lực đến. Như vậy đi, ta cùng ngươi luyện mấy cái. Lâm Chu nói ném cho Chu Văn một cái tứ phẩm kiếm, sau đó cùng hắn đánh bắt đầu đấu. Đương nhiên chỉ là điểm đến mới thôi, Chu Văn vừa bắt đầu rất không thích ứng, tay chân vụng về hoàn toàn ứng đối không được Lâm Chu công kích, ở Lâm Chu góp ý dưới, thoáng tiến bộ một chút, nhưng cảm giác vẫn là chênh lệch quá xa. Sau khi trở về, nếu như bốn phía không ai liền chăm chỉ luyện tập một thoáng, có người hỏi liền nói ngươi bị mập mạp kia bảo tiêu cho đánh lén thương tổn được đầu, đem tất cả những thứ này lừa đảo được đi. Đúng rồi, ngươi có thể nói là hắn trong bóng tối cấu kết Lâm gia hại ngươi. Lâm Chu cho Chu Văn biên một bộ đầy đủ lời nói dối đi ra, để hắn sau khi trở về nói cho người Lục gia. Đương nhiên, đây là ở Phàn Thành mới vừa có thể đã trở lại Lục gia tình huống dưới, bất đắc dĩ biên lời nói dối lấy xoay chuyển cục diện. Nếu như Phàn Thành mới vừa không trở lại Lục gia, vậy thì đơn giản, Lục Nham nói tất cả người Lục gia nhất định sẽ tin, trọng yếu nhất là muốn đem Phản Thành mới vừa nói thành kẻ phản bội liền xong rồi. Nơi này là nơi nào? Chu Văn đánh giá căn phòng một chút sau khi hỏi Lâm Chu một tiếng. Thành Đông thao trường, nơi này hẳn là Trịnh giáo úy nơi ở, thần hồn của ngươi chính là dung hợp Trịnh giáo úy hồn phách làm thành hồn phôi. Lâm Chu thoáng hướng về Chu Văn giải thích một thoáng. Trịnh giáo úy? Chu Văn kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Chu to gan như vậy, lại giết một tên cấp 9 trung kỳ tu vi giáo úy cho hắn làm hồn phôi. Làm sao? Lâm Chu một mặt hờ hững biểu hiện. Những người này đều đáng chết. Bọn họ đều là tôn thành chủ, Lục gia những đại gia tộc này chó săn. Ước hiếp gia tộc nhỏ, giữ gìn chỉ là bọn hắn những người bề trên này lợi ích mà thôi. Chu Văn hận hận trở về Lâm Chu một câu. Đi rồi. Lâm Chu đối với này không hứng thú gì, hiện tại là ai muốn giết hắn, hắn liền muốn giết ai, không cần cái gì quá nhiều đường hoàng lý do. Cái gì chính nghĩa không phải chính nghĩa câu chuyện đều là chó má, quả đấm của người nào càng lớn, hơn ai liền nắm giữ quyền lên tiếng, có thể đem chính mình miêu tả e rằng so với chính nghĩa. Chờ một lúc ta cùng chủ nhân cùng đi ra ngoài có thể hay không không tiện lắm. Chu Văn hướng về Lâm Chu hỏi một thoáng. Không cái gì không tiện. Lâm Chu lắc lắc đầu, ngươi theo ta cùng đi ra ngoài là được rồi, cần cách ra để ngươi đơn độc đi lục phủ thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi. Chu Văn gật gật đầu, thành thật theo sát ở sau lưng Lâm Chu, chỉ chốc lát sau, vội vã lại bày ra Lục Nham loại kia rất ngạo mạn vẻ mặt. Lâm Chu xoay người lại kiểm tra một lần Trịnh Lạc doanh trại, xác nhận đã thu kiếm sạch sẽ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì sau khi, lúc này mới thản nhiên tự đắc từ bên trong đi ra. Lúc này vài tên phụ trách thẩm vấn công tác binh lính cũng đã bị thối lắm trùng buồn ngủ thuật cho làm cho ngủ ngã vào bên ngoài đại điện thính bên trong, trong này liền bao quát hai tên phóng hỏa binh lính. Lâm Chu vung tay lên, Kim Mao Lang Vương lập khắc không chút khách khí vào tới, cắn đứt cổ của bọn họ, đối trên người bọn họ chiến giáp, sau đó liền nuốt ăn lên thi thể của bọn họ đến, ăn được là liền xương đều không dư thừa. Những này đang ngủ mê man binh lính liền chuyện gì xảy ra đều không làm rõ, cũng đã mơ mơ hồ hồ thành trong bụng món ăn, đương nhiên, hồn phách của bọn họ cũng là trong nháy mắt bị vô ý thức phó hồn cắn nuốt mất rồi sạch sành sanh. Tuy rằng trên người bọn họ huyền thiết chiến giáp thuộc về phẩm chất thấp nhất cấp, nhưng Lâm Chu vẫn cứ đem chúng nó tạm thời thu vào không gian chứa đồ bên trong, bất định lúc nào có thể phái được với công dụng. Chương 170, hỏi han ân cần. Đi theo sau lưng Lâm Chu, Chu Văn nhìn Lâm Chu làm tất cả, không khỏi phi thường hoảng sợ, cái này giết Lục Nham, giết Trịnh Lạc thiếu niên, thực lực tu vi sâu không lường được, bên người còn có như vậy yêu thú mạnh mẽ cùng luyện thi làm bạn. Xem ra là trời xanh có mắt, Lục gia coi trời bằng vùng, làm ác làm đoan, rốt cục trêu chọc tới một cái không dễ chọc nhân vật ta. Xác nhận đêm nay hết thảy tham dự phóng hỏa cùng thẩm vấn binh lính đã đều từ biến mất khỏi thế gian, Lâm Chu lúc này mới thu hồi cùng luyện thi, thản nhiên tự đắc rời đi đại điện, mang theo Lục Nham một đường ra thao trường, đem hắn đưa đến Vân Sa thành trong thành trên đường phố. Dọc theo con đường này ven đường gặp gỡ hết thảy tuần tiếu binh sĩ, đều mơ mơ hồ hồ bị thối lắm trùng ngủ thiết đi, sau đó liền không tên chết rồi, thi thể kể cả trên người bọn họ huyền thiết chiến giáp đều bị thu vào Lâm Chu không gian chứa đồ bên trong, sau đó thuận tiện thời điểm dùng để tự cho ăn. Không phải Lâm Chu ra tay độc ác, thực sự là những người này vô duyên vô cớ chủ động tìm hắn để gây sự, nhưng hắn không muốn, không ngờ, phiền phức, còn muốn tham gia ngày mai đại hội luận võ, bắt được thứ tự lấy hoàn thành trào phúng hệ thống dưới nhiệm vụ, đồng thời làm Lâm gia tranh thủ đến càng to lớn hơn không gian sinh tồn. Đưa đi Lục Nham về sau, Lâm Chu trở lại làm thu xếp 17 hào doanh trại những gia tộc kia con cháu vị trí tân doanh trại cũng chính là 63 hào doanh trại phụ cận. Khi làm, Lâm Chu trở lại bên trong doanh trại sau khi, mặt khác 9 tên những gia tộc khác con cháu đã tất cả đều ngủ say, Lâm Chu cũng tìm cái nhàn rỗi địa phương nằm xuống, sau đó liền ngủ say như chết lên. Có hay không ý thức thần hồn chung quanh dò xét, Lâm Chu coi như ngủ say cũng chút nào không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chu Văn rời đi Lâm Chu sau khi, cất bước ở Vân Xà thành trên đường cái. Nhưng trong lòng là cảm khái và ngàn, tuy rằng thì trực đêm bán, nhưng trên đường cái chỉ cần nhìn thấy hắn người đi đường, thậm chí một ít binh lính tuần tra đầu mục đều sẽ chủ động hướng về hắn chào hỏi, hơn nữa biểu hiện rất dáng dấp cung kính. Vân Xà thành đệ nhất gia tộc tộc trưởng, thân phận này có thể không phải người bình thường có thể so sánh nổi. Bất chi bất giác Chu Văn liền đến Lục gia trước cửa quảng trường, cũng chính là đã từng Chu Trạch vị trí. Nhìn thấy tự mình này ở đây bắt hơn 2 năm, nhận hết khuất nhục địa phương, trong lòng Chu Văn là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Lại sau đó, Chu Văn ở trên quảng trường nhìn thấy một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng người. Cái kia nằm nhoài bốn bánh trên xe nhỏ, dĩ nhiên ngủ thiếp đi đã từng Chu Văn. Nửa đêm trên quảng trường có muỗi, còn có vết bỏng da rẻ mỗi khi ngủ say sau khi liền bắt đầu manh liệt nữa. Điều này làm cho cái kia Chu Văn tuy rằng ngủ say, nhưng theo bản năng mà dùng bị thương cánh tay không ngừng mà ở trên người, trên mặt trùng quanh gãi. Đương nhiên, hiện tại hắn đã là Lục Nham bản tôn. Chu Văn đi tới, dùng chân đá đá trên đất Lục Nham. Lục Nham rất khó chịu tỉnh lại, đang chờ mở miệng mắng to, nhưng nhân đầu lưỡi bị cắt chỉ phát sinh chút hoa hoa âm thanh. Trong giấc mộng hắn chính đang cùng mình thê thiếp thân thiết đây, đột nhiên bị thức tỉnh tự nhiên là phi thường tức giận. Này vẫn là ngày thứ nhất, Lục Nham trong giấc mộng tạm thời quên chính mình tình cảnh, vẫn không có thích ứng thân phận mới của mình. Ngươi cũng có ngày hôm nay a? Chu Văn đạp lên mặt của Lục Nham, túi người dùng để trước Lục Nham ngữ khí, nói với Lục Nham một tiếng. Lục Nham ngẩng đầu lên, dựa vào ánh trăng nhìn rõ ràng người đến mặt. Nhìn tấm này mỗi sáng sớm hắn cũng có tự yêu mình thưởng thức một phen, xoáy tức giận tột đỉnh mặt, nhất thời tượng làm ác mộng bình thường hoa hoa kêu lớn lên. Đây là người nào a? Tại sao ở hắn nhục thân bên trong? Nhân quả báo ứng a? Ha 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 ha. Nhìn thấy Lục Nham hiện tại thảm tương, Chu Văn lớn tiếng nở nụ cười, tích lúc ở trong lòng 3 năm lâu dài ác khí cuối cùng từ ngực triển khai ra. Tộc trưởng, là tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân ngài lại đây. Hai tên canh giữ ở trong quảng trường chính ngủ ga ngủ gật ra nâu nghe đến bên này âm thanh, vội vã một đường chạy chậm chạy tới, sau đó một mặt định nọt vẻ mặt nhìn về phía Chu Văn. Trên đất Lục Nham hoa hoa kêu to, nỗ lực muốn đối với hai tên gia nô nói hắn mới là tộc trưởng, nhưng hiển nhiên sẽ không có người nghe hiểu được hoặc là tin tưởng hắn. Hai vị gia nô nghe được hắn hoa hoa gọi sau khi, ngược lại muốn dùng chân đá hắn. Đừng lại đá. Các ngươi nhớ kỹ thân thiết sinh chờ hắn, đúng lúc cho hắn cho ăn, bảo đảm thân thể của hắn khỏe mạnh, để hắn có thể vẫn sống tiếp. Nếu như hắn tổn thương, bị bệnh, chết rồi, bổn công tử bắt các ngươi là hỏi. Chu Văn nhưng là ngăn cản hai vị gia nô, hướng về bọn họ rất nghiêm nghị giao cho vài câu. Hắn không phải là phát ra cái gì thiện tâm, hắn biết mình cái kia 3 năm qua, rất nhiều lúc đều một lòng muốn chết, tượng như vậy một loại trạng thái sống sót, đã so với chết còn muốn thống khổ, hắn muốn Lục Nham nhiều lĩnh hội một thoáng hắn đã từng thống khổ. Vâng. Hai tên gia nô không núm đáp lại Chu Văn. Ha 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 ha. Chu Văn cười lớn hướng về Lục phủ cửa lớn đi tới. Nằm trên mặt đất Lục Nham nhìn chính mình bóng lưng. Hồi tưởng lại vừa mới cái kia chính mình theo như lời nói, trong lòng không khỏi cả kinh. Người này sẽ không là Chu Văn đi. Hai người bọn họ bị trao đổi. Này nhất định là cái kia 2000 đao Lâm Chu làm ra. A a a a a a a. Hận a. Lục Nham rất phát điên dùng đầu va chạm mặt đất. Tộc trưởng giao cho, đừng làm cho hắn chết rồi, mau mau đem hắn bó lên, đừng làm cho hắn nắm đầu va. Hai tên gia nô vội vã vọt tới, ngăn cản Lục Nham tự tàn hành động, gồm hắn dùng dây thừng cố định ở bốn bánh trên xe nhỏ. Đại thiếu gia trở về rồi. Tộc trưởng trở về rồi. Mở cửa gã sai vặt thấy gõ cửa người là Lục Nham, kinh hỉ vạn phần hướng về Lục phủ bên trong lớn tiếng thông báo lên. Ngày hôm nay Lục Nham mất tích sự tình là Lục phủ đại sự, những này trong cửa gã sai vặt tuy rằng không đạt được tin tức xác thật, nhưng là đại thể biết rồi một ít, hiện tại thấy Lục Nham nửa đêm trở về, càng thêm khẳng định điểm này, liền liền lớn tiếng hướng về trong phủ báo lên hỉ đến. Con trai của ta trở về. Lục Trọng đạt âm thanh xa xa mà chuyển tới, sau đó rất nhiều nha hoàn, lao bà tử đồng thời hướng bên này chạy tới, chen chúc ở bên người của Chu Văn hướng về hắn hỏi han ân cần. Ta mệt mỏi, dìu ta trở về phòng đi ngủ đi. Chu Văn trước đây thật lâu tiến vào Lục phủ, nhưng đối với Lục Nham ngủ ở nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó giả vờ vẻ mỏi mệt hướng về bên người nha hoàn nói rồi một thoáng. Lập tức có hai tên thân thể thơm nước nha hoàn hai bên trái phải đỡ lấy Chu Văn, đem hắn hướng về Diệu Nham phủ, cũng chính là Lục Nham trong ngày thường châu ngủ giúp đỡ quá khứ. Lục Trọng Đạt nhưng là mặc lên kiện trường sam đã chạy tới, hướng về Lục Nham hỏi thăm tới hắn ngày hôm nay mất tích việc. Nham Nhi mệt mỏi quá, ngày mai lại hướng về phụ thân tường thuật đi.
Đúng rồi, cái kia Phàn Thành mới vừa có từng trở về. Nếu như trở về trước tiên đem hắn nuốt lại.
Chu Văn làm bộ rất mệt mỏi dáng vẻ ngáp một cái trở về Lục Trọng Đạt vài câu, trong lòng nhưng là phanh phanh nhảy loạn rất có chút sốt sắng.
Hắn không về, xảy ra chuyện gì?
Lục Trọng Đạt vội vàng hướng Lục Nham hỏi một tiếng.
Hắn trong bóng tối cấu kết Lâm gia,
cũng có thể là cấu kết cái khác gia tộc lớn thế lực lớn, gạt ta gia phủ, lâu luôn liều mạng cứu giúp mới để ta may mắn đến thoát.
Chu Văn lắc lắc đầu, giả ra rất mệt mỏi dáng vẻ dựa vào ngã vào bên người nha hoàn trên người.
Này Phan Thành mới vừa thực tại đáng ghét.
Người đến, tức khắc đi gia đình hắn, nếu như có thể bắt được người liền tất cả đều cho ta nắm lên đến.
Lục Trọng Đạt đương nhiên là đối với Lục Nham nói tới tin tưởng không nghi ngờ.
Ta mệt mỏi quá.
Chu Văn tiếp tục nậu ngủ.
Nham Nhi ngươi đi về nghỉ trước, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, tự có phụ thân đến xử lý.
Mấy người các ngươi,
cố gắng hầu hạ thiếu gia ngủ rơi xuống.
Lục Trọng Đạt cũng không hỏi nhiều nữa, hướng về bên người Chu Văn vài tên nha hoàn nói rồi một thoáng.
Phải.
Lao ra.
Vài tên nha hoàn hướng về Lục Trọng Đạt thi lễ một cái, tiếp theo sau đó đỡ Chu Văn đi đến Diệu Nham phủ.
Chu Văn nhắm mắt lại tiến vào Diệu Nham phủ, tùy ý những này nha hoàn đem hắn phủ tiến vào một cái phòng bên trong, giúp hắn khoan y, sau đó tiến vào một cái trong thùng gỗ to cẩn thận mà tắm rửa một phen, sau đó lại đang các nàng đỡ xuống đến hắn phòng ngủ. Giường bên trên đã nằm cái ngàn yêu bách mỹ nữ tử, thấy Chu Văn vào cửa liền vội vàng đứng lên lại đây đỡ lấy hắn, sau đó đem hai tên nha hoàn quát mắng đi ra ngoài. Trở lại giường trên sau khi, Chu Văn chột dạ đang muốn làm bộ ngủ. Không ngờ cô gái này nhưng là đem đai lưng nhẹ nhàng kéo một cái, cả người trần như nhộng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy trước mặt này dĩ lệ một màn, Chu Văn buồn ngủ nhất thời tiêu giảm đến không còn một ngống, mặt đỏ đến tượng than thiêu giống như vậy, lập tức hắn tượng một con đói bụng mấy năm ác lang nhìn thấy thỏ giống như vậy, trực tiếp đem nữ nhân thân thể ôm vào trên giường đặt ở dưới thân.
Sau đó, chính là điên cuồng hưởng thụ.
Thành Đông thao trường.
Sáng sớm hừng đông sau khi, tất cả mọi người đều bị đánh thức chuẩn bị ăn điểm tâm, phụ trách Tây khu lô đề hạt lỗ tu mang theo vài tên binh sĩ đi tới 63 hào doanh trại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc về phía mọi người hỏi thăm tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Tất cả mọi người trả lời đều không khác mấy, chính là nửa đêm cháy, bị gọi đi tiến hành rồi hỏi dò làm ghi chép, bởi vì Lỗ Tu là công khai hỏi ý, hơn nữa Lâm Chu ở đây, vì lẽ đó những người này đang trả lời thời điểm, đều không có lại hết sức vu xiểm Lâm Chu phóng hỏa, chỉ là lời ngay nói thật, nói mình lúc đó đang ngủ, cái gì cũng không rõ ràng.
Lâm Chu nói, cũng cùng bọn họ không khác nhau gì cả.
Ngươi là cái cuối cùng bị kêu lên câu hỏi.
Lỗ Tu hướng về Lâm Chu xác nhận một thoáng.
Ừm.
Lâm Chu giả ra thành thật dáng vẻ.
Ngươi lúc rời đi,
Trịnh giáo úy đang làm gì?
Có hay không đặc biệt nói cái gì?
Lỗ Tu tiếp theo hướng về Lâm Chu hỏi một thoáng.
Hắn an vị ở bên trong doanh trại, cùng vài tên thủ hạ nói chuyện, lúc đó nhìn hắn rất mệt mỏi dáng vẻ, hỏi xong ta sau khi, liền xua tay để ta trở lại.
Là một tên binh sĩ mang ta trở lại 63 hào doanh trại, ta lúc trở lại những người khác đều ngủ rơi xuống, sau đó ta cũng ngủ rơi xuống.
Lâm Chu tiếp tục nổ thành thật.
Lỗ Tu biểu hiện nhưng là càng thêm nghi hoặc. Bất quá hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến sẽ là trước mặt này 16 tuổi thiếu niên, đem cái kia cấp 9 trung kỳ cường giả Trịnh Lạc Trịnh giáo úy cho giết. Hơn nữa giết sau khi còn hủy thi di tích, liền hồn không còn sót lại một chút cạn. Hết thể dính đến việc này, có thể mắt thấy đến hiện trường, biết sự tình ngọn nguồn những binh sĩ kia, cũng tất cả đều biến mất khỏi thế gian rồi.
Vì lẽ đó,
sáng sớm hôm nay, khi, làm, Lỗ Tu cùng cái khác các con đường để hạt theo bình thường trình tự đi tới Trịnh giáo úy nơi báo danh, chuẩn bị nghe phát biểu thời điểm, Trịnh giáo úy nhưng là liền bóng người cũng không tìm tới.
Chương 171, cuộc thi dự tuyển.
Đương nhiên, Lỗ Tu tới hỏi một chút, cũng chỉ là tận quyết tâm mà thôi, còn tìm kiếm Trịnh giáo úy hành tung sự tình, tự có mặt trên kỷ nguyên kỷ đô úy cùng với thành chủ Tôn Triển Bằng đi điều tra, cùng hắn Lỗ Tu đã không có quan hệ gì.
Tình huống thế nào rồi?
Trịnh giáo úy cho ngươi đáp lời sao?
Lục Trọng Dực rất nóng lòng về phía hắn thê đệ Tống Lãng hỏi dò.
Ngày hôm qua trả giá lớn như vậy đánh đổi để Trịnh Lạc giết Lâm Chu, căn cứ Trịnh Lạc lời giải thích, đêm hôm qua tất cả liền hẳn là giải quyết.
Trịnh giáo úy đáp ứng tốt đêm hôm qua giải quyết, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm nay sau khi Trịnh giáo úy đột nhiên mất tích rồi, cùng bên người hắn đội cận vệ đồng thời, chỗ nào đều tìm không được bọn họ. Hiện tại toàn bộ quân doanh đều đang bàn luận chuyện này, Tôn thành chủ cùng Kỷ đô úy đều bị đã kinh động, đã phái ra nhân viên tạo thành tổ điều tra ở tra rõ việc này.
Tống Lãng đem tình huống nói với Lục Trọng Dực sáng tỏ một thoáng.
Mất tích?
Vô nghĩa đi.
Cái kia Lâm gia nghiệt tử Lâm Chu đâu?
Lục Trọng Dực giận không chỗ phát tiết biểu hiện.
Sáng sớm ta cố ý đi Tây khu chuyển động, cái kia Lâm Chu vẫn cứ khỏe mạnh, cùng những gia tộc khác con cháu đồng thời đang chuẩn bị tham gia ngày hôm nay đại hội luận võ. Nay đại hội luận võ sau khi bắt đầu, lại xuống tay với hắn tất nhiên không thể dễ dàng.
Tống Lãng một mặt bất đắc dĩ biểu hiện.
Đều là ngươi cùng ta nói.
Nói hắn muốn tế luyện binh khí.
Ngươi có biết hay không khối này băng thạch giá trị?
Ngươi có biết hay không ta tiêu tốn bao lớn đánh đổi mới cho tới khối này băng thạch?
Hiện tại cho ta chơi cái mất tích coi như.
Lục Trọng Dực nghe nói giết con trai của hắn Lục Hoán Lâm Chu vẫn cứ cẩn thận mà sống sót, không khỏi một hơi chặn ở ngực, tức giận đến hắn thu kéo lấy Tống Lãng cổ áo dùng sức lay động lên.
Lẽ ra Trịnh giáo úy không thể là khối băng thạch liền từ bỏ chức quan đi rồi a?
Hơn nữa diệt đi tiểu tử kia sẽ không như thế khó đi.
Tống Lãng cũng là một mặt sự bất đắc dĩ cùng nghĩ mãi mà không ra.
Mặc kệ rồi,
ngươi phải nghĩ biện pháp đem Trịnh Lạc tìm cho ta đi ra.
giết cái kia Lâm Chu vì ta nhi báo thù.
Lục Trọng Dực biểu hiện càng điên cuồng lên lên. Anh rể a, nghe ta một lời khuyên. Trịnh giáo úy mất tích sự tình là chuyện lớn, chúng ta lúc này tốt nhất là duy trì biết điều, tuyệt đối đừng nhắc lại cái kia chuyện của Lâm Chu, không phải vậy Tôn thành chủ cùng Kỷ Đô úy điều tra đến trên đầu chúng ta đến, trách nhiệm này ai cũng bối không nổi. Tống Lãng bị Lục Trọng Dực bức gấp, ngữ khí cũng có chút khó nghe lên. Tiểu tử kia liền như vậy khó giết ư? Bất quá một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi, đơn giản như vậy chuyện làm sao liền phức tạp như vậy. Lục Trọng Dực là càng ngày càng phát điên. Thành Đông, thao trường. Ngày thứ nhất luận võ, cuộc thi dự tuyển. Ăn xong điểm tâm sau khi, Lâm Chu, Nghiêm Minh đám người bị xếp thành hàng mang vào thao trường phương Bắc. Ở thao trường phương Bắc đáp hơn 50 cái rất giản dị sàn đấu võ. Cùng thao trường phía Đông cực kỳ khí thế 10 tòa sàn đấu võ không giống, những này sàn đấu võ giản dị đến kỳ thực cũng không đáng xưng là đài, chỉ là dùng thẳng sổ dạ xả ra một cái hình chữ nhật phạm vi mà thôi. Lâm Chu qua loa quan sát một thoáng, đến đây tham gia cuộc thi dự tuyển võ giả khoảng chừng có hơn 1000 người. Căn cứ cuộc thi dự tuyển quy tắc, nay 1000 người vào hôm nay sẽ tiến hành 4 bánh cuộc thi vòng loại. Cuối cùng lưu lại 100 người sau khi tiến vào diện khiêu chiến tái. Bởi vì nhân số không đủ 1.600 người, vì lẽ đó vòng thứ nhất rút thăm thời điểm sẽ có một nhóm người luân không. Làm cổ vũ luận võ mau chóng kết thúc. Mỗi vòng đấu thời gian sử dụng ngắn nhất liền chung kết đối thủ một số tên võ giả, sẽ có tư cách tự đi chọn lựa vòng kế tiếp đối thủ, bị chọn giả không thể cự tuyệt. Rất nhanh, nhóm đầu tiên 100 người bị lấy ra đi ra, bọn họ phân biệt tiến vào 50 giản dị bên trong sàn đấu võ bắt đầu rồi luận võ. Này 100 người bên trong tạm thời không đánh vào Lâm Chu, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể khi làm khán giả tùy ý đến nhận chức hà sân đấu võ một bên tiến hành quan sát. Ngày hôm qua đoàn thể nhỏ bên trong tạm thời đều không có ai bị rút chúng, 7 người vẫn cứ tập hợp ở cùng nhau. Bởi vì Nghiêm Minh nói hắn có vị cấp 7 đỉnh cao tu vi tộc huynh bị rút chúng, muốn đi vì hắn tộc huynh trợ uy, những người khác cũng không có cái gì đặc biệt sân đấu võ thư yếu xem, vì lẽ đó đồng thời theo hắn hướng về hắn tộc huynh vị trí sàn đấu võ bước nhanh tới. Luận võ còn chưa có bắt đầu, luận võ song phương cũng vẫn không có vào sân, dựa theo cái khác người vây xem nói, bởi vì một ít sân đấu võ trọng tài còn chưa tới vị, vì lẽ đó thi đấu sau 5 phút mới sẽ chính thức bắt đầu. Ngươi tộc huynh Nghiêm Mâu cấp 7 đỉnh cao tu vi a, thật là lợi hại nói, hắn nhất định có thể thắng rồi cuộc tranh tài này. Phượng Liên một mặt kiều mị biểu hiện hướng về Nghiêm Minh khen vài câu. Hắn hai người nhận thức thời gian không lâu, Phượng Liên nhưng là đã đem Nghiêm Minh 7 hồn câu dẫn 6 hồn, lúc này nghe được Phượng Liên khen cùng phục nên, Nghiêm Minh cũng là càng thêm vui vẻ ra mặt. Nhất định có thể thắng. Con mắt của các ngươi cũng không nhìn thi đấu bài sao? Hắn tộc huynh Nghiêm Mâu số may tượng thật không tốt a. Hắn đối thủ lại là Thẩm gia Trầm Kiên công tử. Đang cùng Chu Tuyền nóng hổi Trần Hương nhưng là làm mất đi một câu lại đây, mang theo chút cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí. Là khoái đao tay Trầm Đăng công tử đệ đệ Trầm Kiên sao? Nghe được Trần Hương vừa nói như thế, những người khác lúc này mới hướng về thi đấu bài nhìn sang, quả nhiên, Nghiêm Minh tộc huynh Nghiêm Mâu luận võ đối thủ mặt trên, viết Trầm Kiên hai chữ. Vẫn may này cũng quá kém rồi. Nhìn thấy Trầm Kiên hai chữ sau khi, ở đây rất nhiều người đều lắc lắc đầu. Xong. Làm sao tộc huynh vận may như thế kém? Nghiêm Minh sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh, hắn tộc huynh Nghiêm Mâu cấp 7 đỉnh cao tu vi, không ngờ tới nhưng rút chúng người của Thẩm gia. Trầm Kiên rất lợi hại sao? Lâm Chu đối với những gia tộc này tình huống không rõ ràng lắm, đối với thực lực của những người này cũng không phải hiểu rất rõ, nhàn đến phát chán cũng là hướng về Nghiêm Minh hỏi một tiếng, xem như là biểu thị đối với hắn quan tâm. Khoái đao tay Trầm Đăng không có nghe nói sao? 4 năm trước lần trước, hắn mới 20 tuổi thời điểm, đã tiến vào cấp 8 cũng thành công đánh lôi đài thành công cuối cùng ở Bách gia bên trong xếp hạng đệ ngũ, làm Thẩm gia bắt được một khối thập bá lệnh. Nay Trầm Kiên là Trầm Đăng đệ đệ, so với Trầm Đăng nhỏ 6 tuổi, năm nay mới 18 tuổi đã tiến vào cấp 7 đỉnh cao. 20 tuổi trước đó tiến vào cấp 8 căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghiêm Minh cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Sắc thực rất lợi hại dáng vẻ. Lâm Chu gật gật đầu. Trầm Kiên võ công đều là cái kia Trầm Đăng tay lấy tay truyền thụ, trong tay một cái khoái đao đồng dạng làm cho là xuất thần nhập hóa, thậm chí đều gây nên Tôn thành chủ coi trọng. Dựa theo Tôn thành chủ nói, này Trầm Kiên đao trong tay thậm chí so với hắn ca ca còn nhanh hơn. Sự phát triển của tương lai thậm chí sẽ ở hắn huynh trưởng Trầm Đăng bên trên. Nghiêm Minh một bên lắc đầu, vừa cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, hắn thực sự không nghĩ tới hắn tộc huynh sẽ gặp được Trầm Kiên như thế một vị thiếu niên thiên tài. Cái kia Tôn thành chủ lúc đó còn đưa Trầm Kiên 8 chữ, thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá. Bị Vân Sa thành truyền làm ca tụ. Chu Tuyền cũng ở bên cạnh bổ sung một thoáng, để tránh khỏi để Trần Hương cùng Phượng Liên hai nữ cho rằng hắn không cái gì kiến thức. Đại cao thủ của gia tộc a. Lâm Chu rất cảm khái dáng vẻ. Đừng tưởng rằng ngươi 16 tuổi cấp 5 trung kỳ có gì đặc biệt, ở các ngươi ở nông thôn khả năng rất lợi hại, sẽ bị ca tụng là thiên tài. Nhưng đến Vân Sa thành bên trong đến, cấp 5 trung kỳ liền trả là cái cóc khô gì. Phượng Liên đã từ Nghiêm Minh nào biết tu vi Lâm Chu, lúc này cũng không phải quên trào phúng một thoáng Lâm Chu xã này dưới hải tử. Đúng đấy, trong thôn đi ra người đều là kiến thức thiệt cận, liền như hết ngồi đáy giếng như thế, cái gì cũng không biết. Cấp 5 trung kỳ chạy đến nơi đây tới tham gia Bách gia tranh bá đại hội luận võ, chỉ là cái bị đánh tương. Ta nói a, Lâm công tử ngươi vẫn là đừng so với, trực tiếp bỏ quyền đi. Không phải vậy bị đả thương hành hương phương cũng sẽ không quản, còn muốn trong nhà dùng tiền nuôi. Trần Hương ngày hôm qua câu dẫn Lâm Chu không, đối với Lâm Chu hơi có chút ý kiến, vì lẽ đó khi nói chuyện cũng không phải rất bên trong nghe. Lâm Chu chỉ là cười cợt, cũng không phản ứng bọn họ. Trầm Kiên ở Vân Sa Thành đã có nhất định tiếng tăm, còn có rất nhiều fans, cũng đa số ở đại hội luận võ hiện trường. Đang nghe nói Trầm Kiên ở đây luận võ sắp sau khi bắt đầu, phần phật một tiếng tất cả đều xuống lại, bàn ra tán vào nghị luận, hô Trầm Kiên tên. Luận võ rất nhanh bắt đầu rồi, 18 tuổi Trầm Kiên cấp 7 đỉnh cao tu vi, thiếu niên thiên tài, một mặt vẻ ngạo nghễ, tay cầm một cái lục phẩm đoàn đao, vừa ra trận liền đưa tới vây xem những người hái mộ một hồi lâu rít đảo. Tham gia đại hội luận võ những người này, cho dù bọn họ bình thường dùng chỉ là tam phẩm, tứ phẩm binh khí, lúc này gia tộc cũng đều sẽ đem tốt nhất binh khí lấy ra đưa cho bọn hắn dùng, trợ giúp bọn họ làm gốc gia tộc bắt được tốt nhất thứ tự. Binh khí cấp bậc tranh tài cũng là gia tộc thực lực một loại khác thể hiện hình thức. Trầm Kiên, ta yêu ngươi. Trầm Kiên, ngươi là khỏe mạnh nhất. Trần Hương cùng Phượng Liên hai người không biết có phải là Trầm Kiên thật fans, ngược lại hiện tại cũng dính líu ở Trầm Kiên fans quần bên trong lớn tiếng rít gào lên, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Hay hoặc là các nàng chính là đang phát tiết thanh xuân quá thừa tinh lực mà thôi. Nghiêm Minh vị kia tộc huynh Nghiêm Mâu 23 tuổi, so với hắn đối thủ Trầm Kiên đầy đủ lớn hơn 7 tuổi, trong tay cầm một cái ngũ phẩm trường kiếm, lên sân khấu sau khi nhìn thấy trường đối diện đứng Trầm Kiên, trên mặt dĩ nhiên hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. 23 tuổi cấp 7 đỉnh cao võ giả, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, ở tình huống bình thường, từ cuộc thi dự tuyển bên trong bộc lộ tài năng là sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn thực sự không ngờ tới hắn đối thủ lại sẽ là thiếu niên thiên tài Trầm Kiên. Điều này làm cho hắn không khỏi rất là thất vọng cùng nhục chí. Luận võ bắt đầu. Trầm Kiên quả nhiên rất mạnh, khi làm trọng tài tuyên bố luận võ sau khi bắt đầu, tay cầm đoạn đao hắn lập tức tượng mũi tên rời cung bình thường hóa thành một đạo quang ảnh hướng về Nghiêm Mâu nhanh vào tới, một đòn chém liền rơi mất Nghiêm Mâu bên ngoài cơ thể huyền giáp 5% khoảng chừng. Nghiêm Mâu cuống quýt bên dưới nỗ lực dùng trường kiếm trong tay đâm chém cái kia Trầm Kiên, nhưng này Trầm Kiên động tác vô cùng mau lẹ, cả người ở Nghiêm Mâu bên người không ngừng mà nhảy nhót lung tung, trong tay đoạn đao thỉnh thoảng chém đánh ở Nghiêm Mâu trên người. Ở Lâm Chu nhìn thấu thuật quan sát dưới, cái kia Nghiêm Mâu bên ngoài cơ thể huyền giáp một đoạn đi xuống mạnh đi, nhưng Trầm Kiên bên ngoài cơ thể huyền giáp nhưng là vẫn duy trì hoàn chỉnh. Khi làm Nghiêm Mâu bên ngoài cơ thể huyền giáp còn lại có 30% khoảng chừng thời điểm, Trầm Kiên thân thể hồng quang lóe lên lại còn phát động lĩnh ngộ kỹ. Trong tay hắn đoạn đao hóa thành một đạo quang ảnh vùng chém ở Nghiêm Mâu trên người, Nghiêm Mâu bên ngoài cơ thể huyền giáp nhất quán đến cùng trực tiếp bị lấy sạch, một đạo rừng rực lam quang tránh qua, trọng tài lập tức tuyên bố luận võ kết thúc. Kéo dài thời gian bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi, Trầm Mâu liền rất dễ dàng kết thúc trận luận võ này. Chương 172, thủ đoạn ác độc lệ nhung. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, chính là một phương chủ động chịu thua hoặc là thân thể huyền giáp bị phá hủy sẽ bị phán phụ. Sau đó chạm đến sân bãi biên giới dây thừng, hoặc trực tiếp bị đánh bay ra trận cũng sẽ trực tiếp bị phán phụ. Trầm Kiên, Trầm Kiên. Trường ở ngoài một đám những người hái mộ bùng nổ ra rất tiếng rít chói tai thanh, Lâm Chu không nhịn được che lỗ tai. Trầm Kiên cố ở quá mạnh mẽ rồi. Cái kia đao quá nhanh. Quả nhiên thiên hạ võ công chỉ nhanh không phá a. Ai, bộ tộc ta huynh cũng quá xui xẻo rồi. Bất quá thua ở Trầm Kiên trên tay, còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, tuy bại còn vinh, cũng coi như một loại vinh quang. Nghiêm Minh dùng sức lắc lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy Nghiêm gia vận may không tốt. Bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ tức giận. Sau khi Lâm Chu lại theo tiểu đoàn đội quan nhìn một chút nơi khác thi đấu, này cuộc thi dự tuyển bên trong, Lâm Chu chú ý một thoáng, như Nghiêm Minh nói tới tu vi cao nhất cũng chỉ cấp 7 đỉnh cao mà thôi, căn bản liền cấp 8 võ giả đều không có, cho nên đối với Lâm Chu tới nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Để Lâm Chu duy nhất có chút hứng thú, chính là tương tự Trầm Kiên như vậy có một ít đặc thù tài nghệ, tỉ như thanh đao luyện đến nhanh như vậy võ giả, cũng không biết giao thủ với hắn, có thể hay không để hắn có cơ hội chém tới thân thể của Lâm Chu. Theo nhóm đầu tiên 100 người luận võ kết thúc, nhóm thứ hai 100 người luận võ cũng đã bắt đầu, có quân sĩ ở giữa sân lớn tiếng hô đánh số, bị thét lên đánh số võ giả nghe được sau khi, sẽ tiến vào chỉ định sàn đấu võ, sau đó bắt đầu luận võ. Nhóm đầu tiên 50 đối với bên trong võ giả, rảnh rỗi ra sân đấu võ, khoảng chừng hơn 10 phút sau sẽ tiếp tục đến nhóm thứ hai luận võ nhân viên, sau đó là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Ở sau đó luận võ bên trong, tiểu đoàn đội trong 7 người cái khác 6 người trước sau đều ra trường. Tu vi quá thấp, đều không ngoại lệ tất cả đều thua trận. Dù sao những người này tuổi tác đặt ở nơi đó, tu vi đều chỉ có cấp 5. Nhiều nhất cấp 6 sơ kỳ, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất kém cỏi. Bất quá tâm thái của bọn họ đều rất tốt, vốn là tới được thời điểm, cũng chỉ là vì có thể mở mang tầm mắt mà thôi, thua cũng một chút đều không ngủ rũ. Lâm Chu vẫn không có bị đánh vào, khi làm xem xong Nghiêm Minh thua trận cái kia trường luận võ sau khi, hắn lại cùng tiểu đoàn đội những người khác cùng đi một cái khác sàn đấu võ một bên. Có người nói nơi này lại có một tên cấp 7 cường giả tối đỉnh muốn ra trận, được gọi là Thiết Thủ Lệ Nhung Vân Sa Thành Lệ Gia Tam công tử. Năm nay 19 tuổi. Binh khí là một bộ lục phẩm huyền đồng găng tay. Lệ gia là thượng giới bảng xếp hạng người thứ 3, Thiết Thủ Lệ Nhung lại bị xưng là thủ đoạn ác độc Lệ Nhung, trong ngày thường dùng chính là một đôi ngũ phẩm huyền thiết găng tay, không nghĩ tới luận võ trước bị bọn họ Lệ gia tế luyện đến lục phẩm. Hắn cái kia một đôi thiết thủ quỷ dị khó lường, ở cùng thế hệ bên trong hiếm thấy địch thủ. Nghe nói thực lực chỉ đứng sau khoái đào tay Trầm Kiên, nhất định có thể giúp Lệ gia lấy thêm đến một khối bách mệnh lệnh. Vừa đi, Nghiêm Minh một bên hướng về Lâm Chu giới thiệu, như vậy có thể ở những đồng bạn trước mặt biểu hiện hắn bác học nhiều thức. Cái gì đều biết. Khi làm, cả đám chờ, các loại đi tới sàn đấu võ một bên thời điểm, giữa trường luận võ song phương đã tiến vào trường, khi thấy Lệ Nhung buồn chàng luận võ đối thủ sau khi, Lâm Chu không khỏi thất thần. Người này lại là Lâm Đông. Không nhìn lầm đi. Lâm Chu không nhìn lầm, cùng Lệ Nhung luận võ người đúng là Lâm Đông, tham gia đại hội luận võ mỗi cái gia tộc đều chiếm được 3 khối tư cách lệnh bài, Lâm Đông tuy rằng võ công thấp kém, vẫn cứ nghĩ đến bách gia tranh bá đại hội luận võ tới được thêm kiến thức, vì lẽ đó lén lút chuẩn ra Lâm gia bảo đi tới Vân Sa thành. Lâm Đông cũng báo danh tham gia cuộc thi dự tuyển, nhưng vòng thứ nhất liền đánh vào Lệ Nhung, vận may này vẫn đúng là không phải bình thường kém. Bất quá đối với hắn mà nói cũng không thể gọi là, lấy hắn hiện tại cấp 5 trung kỳ tu vi, mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ, cũng không thể có phần thắng. Coi như tìm vận may gặp phải cái so với hắn còn yếu, tiến vào vòng thứ 2 cũng không thể có cơ hội tiến vào vòng thứ 3, huống chi mặt sau còn có đệ tứ luân. Lâm Đông cầm một cái bị Lâm Chu đánh bóng qua ngũ phẩm U Minh kiếm, 10 có 8-9 là từ phụ thân hắn Lâm Chấn Hải nơi đó lén ra đến. Lâm Chu trên người bây giờ tuy rằng có 2 cái thất phẩm trường kiếm, nhưng hắn cũng biết lấy thực lực bây giờ của Lâm Đông, coi như cho hắn một cái thiên phẩm bảo kiếm, cũng không thể chiến thắng cái kia cấp 7 đỉnh cao Lệ Nhung, vì lẽ đó Lâm Chu cũng không có phát hiện thân đi ra, chỉ là xen lẫn trong tiểu đoàn đội bên trong hướng về sân đấu võ bên trong quan sát. Lệ Nhung luận võ đối tượng họ Lâm, sẽ không cùng ngươi biết đi. Nghiêm Minh nhìn thấy thi đấu bài sau khi, nhưng là lắm miệng về phía Lâm Chu hỏi một tiếng. Là bộ tộc ta huynh. Lâm Chu bị Nghiêm Minh hỏi trên sau khi, cũng là trực tiếp thừa nhận. Là một mình ngươi gia tộc A. Tu vi đạt đến mấy cấp? Phượng Liên lập tức lắm mồm hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Cấp 5 trung kỳ dường như. Lâm Chu trở về Phượng Liên một câu. Cấp 5 trung kỳ liền dám đến khiêu chiến Lệ Nhung, các ngươi người Lâm gia thật có dũng khí. Đúng rồi, cái kia Lệ Nhung nhưng là nhân xưng thủ đoạn ác độc Lệ Nhung, tính khí không tốt lắm, ra tay tàn nhẫn bất chấp hậu quả, đến lúc đó rất có thể sẽ trọng thương ngươi tộc mình, vẫn để cho hắn mau mau chịu thua xuống đài đến đây đi. Trần Hương cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Này luận võ không phải điểm đến mới thôi sao? Lâm Chu đối với này cũng không lo lắng, lúc trước nhìn thấy rất đồ bị vũ, mặc dù có chút cực kỳ mạo hiểm, nhưng còn chưa có xuất hiện quá trọng thương đối thủ thậm chí giết chết đối thủ hiện tượng. Đúng là điểm đến mới thôi, nhưng chỉ cần không giết chết đối thủ liền không tính làm trái quy tắc, hành hương phương đối với những đại gia tộc này đều là sẽ khoan dung một ít. Thủ đoạn ác độc Lệ Nhung tính cách khá là biến thái. Ngươi tộc huynh lạc trên tay hắn hay là muốn nhiều cẩn thận một ít tốt. Trần Hương rất khinh thường hướng về Lâm Chu bĩu môi sau khi xoay người nhìn về phía sân đấu võ bên trong. So với Vũ Tuyên răng ra bắt đầu. Lâm Đông ôm quyền hướng về Lệ Nhung thi lễ một cái, thái độ khiêm tốn mở miệng nói tiếng chỉ giáo nhiều hơn loại hình. Cái kia Lệ Nhung nhưng là một mặt ngạo mạn biểu hiện cũng không trở về Lâm Đông, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn Lâm Đông một chút, biểu hiện rất tùy tiện cùng sàn đấu võ xung quanh hắn nữ những người hái mộ liếc mắt đưa tình, căn bản không đem đối thủ để ở trong mắt. Tuy rằng biết thực lực mình thấp kém, nhưng Lâm Đông vẫn là rất sĩ diện một người, nhìn thấy Lệ Nhung một chút lễ phép cũng không có trong lòng vẫn còn có chút phẫn nộ, liền lấy ra trường kiếm trong tay hướng về Lệ Nhung nhanh đâm tới. Mặc dù biết mình nhất định sẽ bại, nhưng loại này đại hội luận võ cơ hội thực sự hiếm thấy, trải qua, ít nhiều gì đều sẽ đối với mình kinh nghiệm thực chiến có tăng lên đi. Cái này cũng là Lâm Đông lại đây tham gia đại hội luận võ thì rất ý nghĩ đơn thuần. Lệ Nhung cùng bên sân fans nói chuyện, nhưng là ở Lâm Đông trường kiếm sắp cùng thân thời điểm, mới ung dung không vội rũa ra mang lục phẩm huyền thiết găng tay hai tay, một cái tay cực kỳ tinh chuẩn nắm lấy Lâm Đông ngũ phẩm U Minh kiếm lưỡi kiếm, một cái tay khắc hóa đao hình nằm ngang bỗng nhiên chém về phía cổ họng của Lâm Đông. Này một tay đao chém đến vừa nhanh vừa nặng, Lâm Đông căn bản né tránh không ra, thân thể huyền giáp trong nháy mắt bị lấy sạch gần 90%, đồng thời yết hầu bị đòn nghiêm trọng, sắc mặt xích trướng há miệng thoại đều không nói ra được. Hắn hẳn là biết rồi thực lực của đối phương sau khi muốn mở miệng chịu thua. Lâm Chu không khỏi nhíu mày. Đang lúc này, Lệ Nhung đột nhiên nghiêng người tiến lên, từ phía sau lưng dùng hai cái tay một con bắt được Lâm Đông một cái cánh tay, sau đó thân thể lấy nhảy dây động tác trong nháy mắt liền phiên hai tuần lễ một trận của Ninh, đem Lâm Đông hai cái tay cánh tay phản Ninh thành hình méo mó, khách đùng đùng một trận gãy xương tiếng vang lên, Lâm Đông tiếng kêu thảm thiết cũng rốt cục vang lên, nhưng vẫn cứ gọi không lên tiếng dáng vẻ. Lệ Nhung sau khi rơi xuống đất một cước đạp đá vào mông của Lâm Đông trên, đem hắn trực tiếp đạp bay ra sân đấu võ. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, bên sân người thậm chí đều không có nhìn rõ ràng, luận võ liền kết thúc. Sau đó, cũng chỉ còn sót lại bên sân bị ninh nát cánh tay Lâm Đông cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lệ Nhung nhưng là một mặt nhẹ như mây gió biểu hiện, từ sàn đấu võ mặt đất lục tìm nổi lên Lâm Đông ngũ phẩm U Minh kiếm. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đem kiếm vứt về cho Lâm Đông thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên hai con thiết thủ đồng thời chộp vào lưỡi kiếm trên bỗng nhiên khiến lực đem ngũ phẩm U Minh kiếm lưỡi kiếm gặp lại lượng đoạn, lúc này mới đem tàn kiếm hướng về trường ở ngoài Lâm Đông ném tới. Sau đó quay đầu lại hướng hắn nữ những người hái mộ làm ngáo hộp bãi lên ho sắp đến. Trường ở ngoài Lâm Chu phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Đương nhiên, nếu như hắn vừa nãy nhảy vào trong sân, sẽ bị coi là quấy rầy luận võ, bản thân sẽ bị lập tức thủ tiêu luận võ tư cách, vị trí gia tộc cũng phải tiếp thu lượng lớn hóa đơn phạt. Tượng Lệ Nhung như vậy cố ý hại người, còn cố ý tổn người chuyện binh khí, hành hương vương mặc kệ sao. Lâm Chu biết tái trường quy tắc, làm sợ bị bất ngờ thủ tiêu tư cách, cũng chỉ có thể phóng đi lần này luận võ trọng tài nơi đó, lớn tiếng hướng về trọng tài chất vấn lên. Chỉ cần thi đấu một phương chưa chịu thua, huyền giáp không bị phá hủy, một phương khác là có thể tiếp tục công kích. Hơn nữa chưa chết người, vì lẽ đó Lệ Nhung cách làm không trái với quy tắc, ngươi mau chóng tối lui, đừng vội ảnh hưởng đến cuộc kế tiếp luận võ. Tên kia trọng tài rất không nhịn được hướng về Lâm Chu khoát tay háo một cái, sau đó thông báo bên người quân sĩ, để cái kia quân sĩ tận tốc an bài xuống một hồi luận võ. Đáng thương hương ba lão. Lệ Nhung chú ý tới cùng trọng tài lý luận Lâm Chu, nhưng là cố ý nên ngang đi tới, hướng về phía Lâm Chu làm cái rũa ra mỗi chỉ hướng dưới động tác,
trên mặt lộ ra một bộ vô cùng xem thường biểu hiện, làm mất đi một câu lại đây.
Người chết chắc rồi.
Lâm Chu đi tới Lệ Nhung phụ cận, lạnh lùng trở về hắn một câu.
Ha 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 ha.
Ở nông thôn tiểu tử, ngươi có dũng khí.
Ta chờ ngươi.
Lệ Nhung đại cười vài tiếng sau đó cùng một đám fans nên ngang rời đi.
Lệ Nhung cái kia một đám fans cũng theo đồng thời rất khuyết đại hèn mọn một thoáng Lâm Chu, các loại khó nghe cùng ý hiếp đồng thời ném qua.
Đừng tìm hắn tính toán, hắn người này chính là yêu thích dằn vặt người, tính cách có chút biến thái, danh tiếng luôn luôn không phải rất tốt, cũng không phải cố ý nhằm vào người tộc hình.
Nghiêm Minh kéo Lâm Chu cũng nhỏ giọng khuyên hắn vài câu.
Tính toán cũng có thực lực mới được a.
Lệ ra là như vậy dễ trêu sao?
Gây sự với Lệ Nhung cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào?
Lâm thiếu gia ngươi vẫn là mau mau đi xem ngươi tộc huynh thương thế đi.
Phượng Liên cũng ở một bên giúp đỡ khuyên Lâm Chu vài câu.
Lâm Chu không phản ứng bọn họ, hướng về bị thương đau đớn gần như hôn mê Lâm Đông đi tới, lúc này đã có một tên quân y lại đây đối với Lâm Đông thương thế tiến hành rồi đơn giản kiểm tra.
Nghiêm Minh muốn theo tới, nhưng là bị Phượng Liên cho kéo, nhắc nhở hắn thiếu niên này mới vừa rồi cùng thủ đoạn ác độc Lệ Nhung kết thù, để Nghiêm Minh cùng Lâm Chu đừng quá mức thân cận, để tránh khỏi rước họa vào thân.
Chương 173, hết ngồi đáy giếng.
Nghiêm Minh tuy rằng cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn là nghe xong Phượng Liên, không lại theo tới rồi.
Ngươi có tộc nhân lại đây sao?
Quân y vỗ mặt của Lâm Đông hướng về hắn hỏi một tiếng.
Lâm Đông nằm ở hết sức đau đớn bán ngất trạng thái, căn bản không có cách nào trả lời quân y câu hỏi.
Ai là hắn tộc nhân?
Quân y hướng bốn phía hô một tiếng.
Ta.
Lâm Chu đi tới đáp lại quân y một tiếng, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất qua loa kiểm tra một thoáng Lâm Đông thương thế.
Tộc trưởng.
Lâm Đông rất khó khăn hướng về Lâm Chu liếc mắt nhìn, sau đó lại nhắm hai mắt lại.
Hắn cánh tay của này đã vỡ thành nhiều tiện, nối xương đều rất khó khôi phục, trừ phi ở nối xương thời điểm tìm tới tục cốt đan, cường tâm đan, tục mệnh đan trở, các loại cường lực đan dược, không phải vậy sau đó e sợ rất khó khôi phục lại công năng.
Quân y một mặt thương hại biểu hiện nói với Lâm Chu một thoáng.
Hắn nói những đan dược này, mỗi loại đều có giá trị không nhỏ, hắn biết những này ở nông thôn gia tộc nhỏ không thể cho tới.
Tục cốt đan.
Ta chỗ này ngược lại có một viên, ngươi có thể giúp hắn nối xương sao?
Lâm Chu nói lấy ra một viên tục cốt đan đi ra, hướng về cái kia quân y hỏi một tiếng.
Đây là hắn đêm hôm qua giết chết Trịnh Lạc thì, từ cái kia Trịnh Lạc trong túi càn khôn tìm tới, không nghĩ tới lúc này có đất dụng võ.
Ồ, ta không được, bất quá ta có thể giúp ngươi tìm một vị hiểu nối xương cao cấp y sư, nhưng muốn thanh toán trị liệu chi phí.
Quân y hơi kinh ngạc nhìn một chút trong tay Lâm Chu tục cốt đan.
Vậy làm phiền y sư.
Lâm Chu nói đem một tấm 100 lượng ngân phiếu nhét vào này quân y trong tay.
Có 100 lạng ngân phiếu chuẩn bị, quân y sắc mặt nhất thời so với vừa nãy đẹp đẽ rất nhiều.
Hắn thu xếp gọi tới hai tên binh sĩ, mang tới cái cáng cứu thương đem Lâm Đông nhấc đi tới phụ cận cấp cứu chướng đồng bên trong.
Cái kia cấp cứu chướng đồng bên trong đã ngồi một ông lão, râu mép tóc đều đã hoa râm, nhưng tinh thần xem ra nhưng rất tốt.
Thanh toán lao giả 1000 lượng ngân phiếu trị liệu chi phí sau khi, Lâm Chu đem tục cốt đan đút cho Lâm Đông ăn, phối hợp lao giả bắt đầu giúp Lâm Đông nối xương.
Bởi vì cánh tay của Lâm Đông gãy xương vô cùng nghiêm trọng, nối xương độ khó hơi cao, Lâm Chu sau đó lại giao nộp mấy ngàn lượng ngân phiếu đi ra ngoài, mới rốt cục để lao giả hoàn thành nối xương thao tác.
Nếu như không có tục cốt đan, hai cánh tay của hắn cơ bản liền phế bỏ.
Nay cùng hắn luận võ người ra tay cũng quá thâm độc chút.
Lão y sư đối với Lâm Chu có thể lấy ra tục cốt đan như vậy đan dược hiển nhiên có chút kinh ngạc.
Thuận miệng đánh giá vài câu.
Lâm Chu không nói thêm cái gì, cảm tạ qua y sư sau khi, sắc mặt rất có chút khó coi, hắn rõ ràng ràng nhớ tới Lâm Đông cùng Lệ Nhung trong lúc đó toàn bộ luận võ quá trình.
Cái kia Lệ Nhung đại khái là xem Lâm Đông không gia tộc gì bối cảnh dễ ức hiếp.
Đầy đủ ở trên người Lâm Đông biểu diễn một thoáng hắn biến thái.
Lên sân khấu sau khi trước tiên lấy tay đao chém về phía cổ họng của Lâm Đông.
Để Lâm Đông muốn chịu thua đều không mở miệng được, sau đó đem cánh tay của Lâm Đông ninh thành bánh que trèo.
Một cái cấp 7 võ giả, ở trong mắt Lâm Chu như run rế.
Nhưng đối với mình tộc nhân dưới như vậy độc thủ, Lâm Chu tức giận đầy ngực, nếu như không phải kiêng kỵ nắm lấy thập bá lệnh hoàn thành nhiệm vụ việc, hắn vừa nay đã đối với cái kia Lệ Nhung ra tay rồi, coi như vì thế nhiều hơn nữa đắc tội một cái Vân Sa thành bên trong gia tộc lớn cũng sẽ không tiếc.
Lâm Đông từ lâu đau đến hôn mê đi, tiếp tốt xương gãy sau khi, hắn bị đặt ở một cái chướng đồng bên trong nghỉ ngơi, lúc này Lâm Chu nhưng là nghe đến bên ngoài ở chuyển gọi mã số của hắn cùng tên. Liền hướng về bên kia đổi tới.
Ngươi chính là không số 692 Lâm Chu.
Cái kia truyền hào binh lính hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng.
Đúng thế.
Lâm Chu đem lệnh bài giao cho cái kia trong tay binh lính để hắn kiểm tra một chút.
Ngươi vòng thứ nhất luôn hết rồi, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp luận võ, đến lúc đó chú ý truyền hào, đừng bỏ qua.
Binh sĩ hướng về Lâm Chu giao cho một thoáng.
Được rồi.
Lâm Chu gật gật đầu.
Cùng binh sĩ nói xong, Lâm Chu đang chuẩn bị trở về chướng đồng đi xem Lâm Đông thương thế, cách đó không xa lại truyền tới vài tiếng kêu gào. Sau đó mấy người hướng bên này chạy tới.
Là Tô gia Tô Mộc Linh tỷ muội cùng Tô Mộc Thu, bọn họ có 3 tấm lệnh bài, tuy rằng không tham gia luận võ, nhưng có thể tới nơi này quan sát luận võ giải thi đấu.
Bọn họ sáng sớm liền đến, nhưng thao trường thực sự quá lớn, tìm tới tìm lui không tìm được Lâm Chu, vừa nãy nghe được binh sĩ truyền hảo, mới rốt cuộc tìm được hắn.
Vừa vặn, giúp ta đi chăm sóc một chút bộ tộc ta huynh.
Lâm Chu nhìn thấy Tô gia huynh muội 3 người sau khi, trực tiếp đem bọn họ lôi trắng đinh, mang theo bọn họ đi tới cấp cứu chướng đồng nơi đó.
Lâm Đông đúng là đã tỉnh lại, có vẻ khá là suy yếu. Thấy Lâm Chu đám người lại đây vội vã nhớ tới thân, bị Lâm Chu ngăn cản.
Tộc trưởng, ta lén lút lưu tới nơi này,
cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Đông một mặt xấu hổ biểu hiện, vừa nãy hắn tuy rằng đau đớn đến gần như ngất, nhưng là biết là Lâm Chu vừa vặn đi tìm tới cứu hắn.
Không có chuyện gì, ta sẽ đem cánh tay của người nọ cũng ninh hạ xuống báo thủ cho ngươi.
Lâm Chu hướng về Lâm Đông cười cợt, một mặt không để ý lắm biểu hiện. Tô Mộc Linh ba người cũng liền bận bịu lại đây hỏi dò một thoáng Lâm Đông thương thế, đối với Lâm Đông biểu thị một thoáng quan tâm, mọi người nói rồi một lúc thoại sau khi, bên ngoài nhưng là lại nghe được Lâm Chu dãy số cùng tên, để hắn đi thứ 33 hảo sàn đấu võ nơi đó chuẩn bị vòng thứ 2 luận võ. Lâm Chu chỉ được cáo biệt mọi người đi ra ngoài, ở đi đến 33 hảo sàn đấu võ phụ cận thời điểm, nhưng là vừa vặn lại gặp phải lúc trước tiểu đoàn đội Nghiêm Minh đoàn người.
Lâm Chu huynh đệ, ngươi thông qua vòng thứ nhất.
Nghiêm Minh hơi kinh ngạc về phía Lâm Chu hỏi một tiếng, hắn cùng Phượng Liên đám người tới nơi này, là vì truy một vị cao thủ mà đến, không nghĩ tới vị kia cao thủ đối thủ lại là Lâm Chu.
Ta vòng thứ nhất luôn không?
Lâm Chu nói với Nghiêm Minh một thoáng.
Ngươi vận may thật tốt.
Lại luôn không trực tiếp tiến vào vòng thứ hai rồi.
Nghiêm Minh rất ước ao nói với Lâm Chu một thoáng.
Hắn số may.
Luân không thì thế nào?
Hắn này một vòng gặp gỡ chính là khoái đao thẩm kiên, cũng là đi tới đi cái qua trường mà thôi.
Trần Hương ở một bên bĩu môi.
Ồ, so với ta Vũ chính là thẩm kiên.
Lâm Chu rốt cục đã đến chút hứng thú, không phải vậy này đại hội luận võ cũng quá kẻ nhạt.
Ngươi coi như không gặp được hắn, lấy tu vi của ngươi cũng không thể qua vòng thứ hai.
Phượng Liên cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng.
Đừng ngủ rũ, gặp phải thẩm kiên, dù sao cũng hơn gặp phải Lệ Nhung được rồi.
Nghiêm Minh đúng là an ủi một thoáng Lâm Chu.
Lâm Chu không lại phản ứng bọn họ, mà là đi đến chuẩn bị khu, đăng ký, hạch tra, soát người.
Hoàn thành một loạt thủ tục sau khi, hắn cùng thẩm kiên luận võ liền muốn bắt đầu rồi.
Lâm Chu.
Cố lên.
Lâm Chu.
Cố lên.
Lâm Chu chính đang bên sân làm chuẩn bị hoạt động thời điểm, nhưng là nghe được Tô Mộc Linh tỷ muội cùng tiếng gào, vừa ngẩng đầu, phát hiện các nàng tỷ muội hai người đã đi tới bên sân, chính nhìn về phía hắn bên này đồng thời cho hắn khi, làm, nổi lên đội cổ động viên.
Lâm Chu cười cợt, trong lòng nhưng hơi có một tia ấm áp.
Tuy rằng tu vi của hắn cùng nội tâm đều rất cường đại, tuy rằng hắn vẫn không đem lần này luận võ quá coi là chuyện to tát, tuy rằng hắn vẫn rất biết điều ẩn giấu ở một đám thiếu niên bên trong, cũng không quá đem những người khác chê cười hoặc là căm thù để vào trong mắt, nhưng hiện tại rốt cục có người rất chân tâm hy vọng hắn thắng, đồng thời vì hắn cố lên hò hét, chung quy vẫn là ấm áp trái tim của hắn.
Các ngươi cũng nhận thức Lâm Chu huynh đệ a.
Nghiêm Minh đám người nghe được Tô Mộc Linh nhị tỷ muội cố lên thanh sau khi, đi tới hướng về nàng hai người hỏi một tiếng.
Ở thấy được nhị tỷ muội cái kia không gì sánh kịp khuôn mặt đẹp sau khi, Nghiêm Minh, Chu Tuyền đám người trợn cả mắt lên, chăm chú vào nàng hai người trên mặt đều không thể rời đi.
Đương nhiên lúc này chú ý tới Tô gia nhị tỷ muội, cũng không chỉ Nghiêm Minh đám người, xung quanh rất nhiều nam võ giả đều đưa ánh mắt tìm đến phía bên này, đại thể lộ ra dại gái biểu hiện.
Ta cùng Lâm thiếu gia định thân, các ngươi cũng cùng hắn rất quan sao?
Tô Mộc Cầm đúng là rất hào phóng tự mình giới thiệu một chút.
Lâm Chu huynh đệ hắn thật có phúc khí.
Không nhìn ra a.
Nghiêm Minh, Chu Tuyền ước ao đến con ngươi đều muốn trừng đi ra, tức giận đến bên cạnh bọn họ Trần Hương cùng Phượng Liên hai người trực dậm chân, đưa tay dùng sức khắp cánh tay của bọn họ.
Đáng tiếc hai người không hề hay biết, vẫn cứ một mặt si mê vẻ mặt nhìn hai Tô.
Nghiêm Minh cùng Chu Tuyền đám người nguyên bản là nghĩ đến ủng hộ một chút thần tượng Thẩm Kiên, hiện tại ở hai Tô cảm hóa dưới, bắt đầu ngược lại chống đỡ Lâm Chu đến.
Đương nhiên, chỉ là trên đầu môi ủng hộ một chút mà thôi, ở trong lòng bọn họ, căn bản không cho là Lâm Chu có thể ở Thẩm Kiên dưới tay đi qua một chiêu đi.
So sánh với Lâm Chu thật là ít ỏi fans, bên kia Thẩm Kiên fans đoàn nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, có tới hơn trăm người, Thẩm Kiên vừa ra trận liền lập tức gây nên một trận tiếng rít chói tai thanh.
Bất quá Thẩm Kiên cùng Lệ Nhung không giống, yêu thích trang khốc, chỉ là bày ra một bộ rất ngạo mạn biểu hiện, cũng không thế nào phản ứng hắn fans, nhưng Thẩm Kiên càng như vậy, hắn những kia fans liền càng là rít gào đến lợi hại.
Người này dường như có rất nhiều người theo đuổi.
Bất quá hắn cùng Lâm thiếu gia bị đánh đến cùng một chỗ, coi như hắn không may.
Tô Mộc Linh cùng Tô Mộc Cầm nói rồi một thoáng.
Đúng đấy, vào lúc này hắn càng là đắc ý, chờ một lúc liền thua càng chật vật.
Tô Mộc Cầm đối với Tô Mộc Linh lời giải thích biểu thị tán thành.
Hai người các ngươi, cũng quá để cao các ngươi vị này Lâm thiếu gia đi.
Quả nhiên là ở nông thôn đi ra cô nương, chưa từng thấy cái gì quen mặt.
Trần Hương nghe được Tô gia nhị tỷ mỗi đối thoại, thực sự không nhịn được nói móc nàng hai người vài câu.
Đúng đấy, lại còn nói Thẩm Kiên thất bại, ta cũng không biết nói cái gì tốt, quả nhiên trong thôn người chính là trong thôn người, hết ngồi đáy giếng sao biết thế giới chi đại.
Phượng Liên cũng phụ họa Trần Hương vài câu.
Tô gia nhị tỷ mỗi nghe được Trần Hương cùng Phượng Liên hai người sau khi, sắc mặt nhất thời khó coi lên, bất quá các nàng cũng sẽ không dùng loại kia cay nghiệt tiến hành đánh trả.
Tỷ tỷ Tô Mộc Linh không hề nói gì, muội muội Tô Mộc Cầm đúng là hướng về Trần Hương cùng Phượng Liên hai người nói ra cái cá cược, hai vị tỷ tỷ có thể dám cùng chúng ta một đánh cược.
Đánh cược Lâm Chu cùng Thẩm Kiên ai có thể thắng được trận luận võ này?
Đương nhiên dám rồi.
Các ngươi đánh cược Lâm Chu thắng.
Ha ha.
Nếu như các ngươi đánh cược thua, xin mời tự vào miệng 10 lần, lập tức rời đi này sân đấu võ, phát độc thể sau đó không nữa đến Vân Sa thành đến, có thể hay không?
Trần Hương mang theo chút khiêu khích ý vị hướng về Tô Mộc Cầm nói ra.
Này Tô gia tỷ muội hai người thực sự quá cướp các nàng danh tiếng, tự Tô gia tỷ muội xuất hiện sau khi, xung quanh nam sinh tất cả đều đem sự chú ý tập trung đến Tô gia tỷ muội trên người, làm cho các nàng bị được lạnh nhạt, sở dĩ nói ra như vậy cá cược.
Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi Phiêu Thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.
Chương 174, bạo lệnh bị nâng cao.
Có thể, nhưng nếu như các ngươi thua, tương tự tự vào miệng 10 lần, mặt khác kính xin hai vị liền mới vừa nói những câu nói kia,
hướng về tỷ muội ta hai người xin lỗi. Tô Mộc cầm một cái liền đồng ý, đồng thời hướng về Trần Hương cùng Phượng Liên đưa ra điều kiện.
Vậy thì có cái gì vấn đề?
Nếu như chúng ta đánh cửa thua, chúng ta liền chính mình vả miệng 10 lần, sau đó làm lời nói mới rồi hướng về các ngươi xin lỗi. Trần Hương một người tập võ ngược lại cũng lưu manh, bởi vì căn bản không tin tưởng Lâm Chu có thể thắng, vì lẽ đó cũng không để ý dưới cái gì tiền đặt cược. Bên kia Phượng Liên cũng đối với này biểu thị tán thành. Đối với Tô gia tỷ muội như vậy tự tin tràn đầy dáng vẻ, Trần Hương cùng Phượng Liên thực sự không thể nào hiểu được, chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội người nhà quê không đầu óc, không có kiến thức mặt trên đi tới. Trận luận võ này song phương, một phương là thượng giới bách gia tranh bá xếp hạng sau cùng đệ ngũ Thẩm gia Thẩm Kiên công tử, một vị khác là, ta xem một chút, là Dũng Hà Trấn.
Lâm gia Lâm.
Ân, tên liền không trọng yếu. Không nghi ngờ chút nào, này chính là một hồi thực lực cách xa thi đấu, chúng ta hiện tại quan tâm chính là cùng ca ca hắn Thẩm Đăng như thế, trò giỏi hơn thầy, lấy đao trong tay nhanh vô cùng xưng Thẩm Kiên Thẩm công tử, sẽ ở thời gian bao lâu bên trong kết thúc chiến đấu?
Là mấy phút đâu?
Vẫn là vài giây đâu? Thẩm Kiên Thẩm công tử 18 tuổi liền tiến vào cấp 7 đỉnh cao, là một vị võ học kỳ tài, Tôn Thành chủ từng đưa hắn tám chữ, thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá. Nay ở trong Vân Sa thành bị truyền làm ca tụ. Lâm Chu nhìn về phía bên sân, bất ngờ phát hiện trận luận võ này lại còn thêm ra một cái nữ bình luận viên đến, trong tay nàng cầm một khối hình tròn tảng đá, quay về cái kia hình tròn tảng đá nói chuyện. Âm thanh có thể bị tăng cường, chỗ rất xa đều có thể nghe được. Cô gái này bình luận viên trên người bảo kê một cái cùng Thẩm Kiên tương đồng màu sắc, hoa văn cũng gần như trường sam, tượng tình nhân sam như thế, rất rõ ràng là Thẩm Kiên fans. Nàng gọi Lưu Vũ Tích, là Vân Sa thành tứ đại mỹ nữ một trong, Thẩm công tử của nhiệt phấn, rất yêu thích ở trong đám người làm náo động. Bởi vì trong gia tộc có một khối tổ truyền cường âm thạch, cho nên nàng thường thường ở các loại náo nhiệt trường hợp bên trong hiện thân, chủ động đối với hiện trường phát sinh tất cả tiến hành bản thân nàng quan điểm giải thích. Nghiêm Minh rất nhiệt tình về phía Tô gia nhị tỷ muội giới thiệu một chút. Cõi đời này cũng thật là loại người gì cũng có a. Tô Mộc Cầm lắc lắc đầu, hiển nhiên là đối với vừa nãy cái kia Lưu Vũ Tích liền tên của Lâm Chu đều cho quên rơi mất có chút bất mãn. Hơn nữa, vừa nhìn cái kia Lưu Vũ Tích mặc quần áo cùng nói ra lời nói, liền biết nàng giải thích có rất mạnh thiên hướng tính. Luận võ bắt đầu rồi. Lưu Vũ Tích rít gào một tiếng, toàn trường cũng nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt toàn đều tập trung vào sân đấu võ bên trong. Khoái đao Thẩm Kiên giống nhau kế hướng về sắc bén. Mặc kệ đối thủ là ai, đối thủ mạnh yếu, chúng ta biết luận võ chỉ cần vừa bắt đầu, hắn cả người liền lập tức hóa thành một đạo quang ảnh hướng về đối thủ đông nhiên xông tới quá khứ. Chiêu thức này là sư từ hắn huynh trưởng Thẩm Đăng kinh nghiệm, mặc kệ là luận võ, vẫn là cùng người dã ngoại đối chiến, trực tiếp này một cái cường lực xông tới gần người, là vì cho đối thủ lấy áp lực mạnh mẽ. Đương nhiên, lấy đoạn đao làm binh khí, nếu muốn phát huy ra uy lực đến, nhất định phải đối với mục tiêu gần người mới được. Sau khi biến chiêu, tỷ như đối phương né tránh, đối phương lấy ra trường vũ khí chém vào, tương ứng chúng ta Thẩm Kiên Thẩm công tử đều có ứng đối chiêu thức biến hóa. Lưu Vũ Tích tốc độ nói cực nhanh tiến hành giải thích, nàng tu vi võ công không cao, nhưng giải thích lên ngược lại cũng tượng mô ra dáng. Chúng ta nhìn thấy Thẩm Kiên Thẩm công tử đã xông tới rồi. Hắn đối thủ phản ứng nhưng là rất nhiều không giống, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mười có tám chín là bị dọa bối rối. Chúng ta biết loại này đại hội luận võ trên có tu vi nhất định nhưng năng lực thực chiến kém người mới rất nhiều, đang đối mặt Thẩm Kiên Thẩm công tử cực kỳ hung hãn sắc bén mở màn xông tới thời gian, hoàn toàn không biết làm sao một chút cũng không kỳ quái. Trận luận võ này rất khả năng ngay lập tức sẽ phân ra thắng bại. Thẩm công tử xuất đao rồi.
A, quá đặc sắc rồi.
Sắp tới ta hầu như đều thấy không rõ lắm rồi.
Lưu Vũ Tích rít gào lên.
Ngay khi Thẩm Kiên người đao hợp nhất hóa thành quang ảnh va vào Lâm Chu thân thể thời điểm, Lâm Chu thân thể nhưng là rất quỷ dị một cái lùi sang bên, sau đó tay bên trong nhanh chóng sử dụng tới mấy cái người ngoài căn bản không nhìn thấy cũng không thấy rõ mờ ám, đối với hướng bên này nhanh xông lại Thẩm Kiên tiến hành rồi một ít như là lôi kéo, đẩy đưa trở, các loại nghịch cực đạo thủ pháp. Sau đó, nguyên bản hẳn là ở bên người Lâm Chu sát trụ thân thể, tiện đà gần người cùng Lâm Chu chiến đấu Thẩm Kiên, nhưng là dưới chân đột nhiên không ngừng được, trực tiếp hướng về sàn đấu võ một bên vọt tới. Thẩm Kiên Thẩm công tử biến chiêu rồi. Hắn vọt thẳng đi tới sàn đấu võ biên giới. Không biết lần này hắn sẽ cho chúng ta mang đến thế nào kinh hỉ. Lưu Vũ Tích hưng phấn phải tiếp tục la to, hoàn toàn không nhìn ra lúc này Thẩm Kiên cũng không phải chủ động biến chiêu hướng về bên sân trùng.
Thẩm công tử đứng lại.
Thẩm công tử phi. Cứ việc Thẩm Kiên làm ra rất nhiều điều chỉnh động tác, cực lực muốn ngừng lại thân thể mình quán tính xung lượng, làm sao bị Lâm Chu mượn lực tăng lực như thế lôi kéo đẩy một cái sau khi, hắn căn bản là không có cách ngừng lại chính mình. Khi hắn sắp đụng vào sàn đấu võ biên giới dây thừng thời điểm, bản năng mạnh mẽ hai chân sắt ở tại chỗ, nhưng nửa người trên động lượng vẫn cứ vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đem cả người hắn mang bò ở trên mặt đất, đồng thời dán sắt vào mặt đất bay ra sân đấu võ rất chật vật bát ngã trên mặt đất.
Thẩm công tử rất đẹp một cái nhào dược thấp phi động tác.
Thẩm công tử. Hiện trường phát sinh tốt một tràng thốt lên.
Thẩm công tử hắn.
Thẩm công tử hắn. Lưu Vũ Tích trợn to hai mắt nhìn tất cả những thứ này, vẫn rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt giải thích thanh im mà đi, đại khái là phát hiện Thẩm công tử lúc này động tác thực sự không thế nào tao nhã, có vẻ vô cùng chật vật, vì lẽ đó không biết nên giải thích thế nào xuống. Hơn trăm tên vây xem luận võ Thẩm Kiên những người hái mộ, căn bản không biết rõ trên sân đến cùng phát sinh tình trạng gì, chỉ nhìn thấy luận võ sau khi bắt đầu Thẩm Kiên huề đao hướng về Lâm Chu vào tới, sau đó trong hai đều là Lưu Vũ Tích thì thầm âm thanh, nương theo Lưu Vũ Tích thì thầm âm thanh,
Thẩm Kiên Thẩm công tử vọt tới đối thủ của hắn bên người của Lâm Chu, thế nhưng dưới chân cũng không dừng lại vọt thẳng đến bên sân ngăn dây thường một bên, muốn ngừng lại thân thể không bay ra sân bãi, kết quả dẫn đến hắn rất chật vật bát bay ra trường ở ngoài. Thẩm Kiên bị bạo lệnh bị knock out. Trọng tài tuyên bố kết quả sau khi, trường ở ngoài tất cả xôn xao, thân là Thẩm Kiên fans Lưu Vũ Tích thậm chí làm Thẩm công tử chạy xuống thương tâm nước mắt. Không có cái gì so với bị đối thủ trực tiếp đánh bay ra sân đấu võ, dễ dàng hơn phân biệt một hồi luận võ thắng bại, vì lẽ đó, Lâm Chu lấy mở màn không tới 10 giây thời gian, không hề tranh luận thắng được trận luận võ này. Thắng liền thắng, Lâm Chu nhưng là ở giữa sân rất không tiết tháo giả ra cùng vây xem mọi người đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu hiện, phảng phất đang kỳ quái Thẩm Kiên là làm sao chính mình bay ra ngoài như thế. Chỉ có nằm trên mặt đất Thẩm Kiên trong lòng mình rất rõ ràng vừa nãy phát sinh cái gì. Hơn nữa hắn lúc này trong lòng như sóng to gió lớn giống như vậy, căn bản là không có cách bình tĩnh. Thiên hạ võ công, chỉ nhanh không phá. Đây là Tôn Thành chủ đối với hắn đánh giá, cũng là chính hắn vẫn nỗ lực phương hướng, vì thanh đao dùng đến càng nhanh, hơn hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ thời gian đều ở huấn luyện, để cho mình có thể nhanh hơn nữa một ít, càng nhanh hơn một ít. Cho tới bây giờ hắn tự nhận là ở cùng tuổi bên trong, đã không thể có người nhanh hơn hắn. Thế nhưng, vừa nãy người kia thân pháp cùng thủ pháp, bàn về nhanh cái chữ này đến, nhưng là xa xa cao hơn hắn mấy cái tầng cấp. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh, cuối cùng nhưng thua ở một vị khác nhanh hơn hắn nhân thủ trên, hơn nữa là cái 16 tuổi thiếu niên, chuyện này với hắn đả kích thực sự quá to lớn. Đương nhiên, thẳng đến lúc này, Thẩm Kiên cùng mọi người vây xem vẫn cứ không biết tu vi Lâm Chu đã đạt đến cấp 8. Rồi chá. Chơi xấu. Chúng tái. Thẩm Kiên hơn trăm tên fans lớn tiếng hướng về trọng tài kháng nghị lên. Cuộc tranh tài này nhất định có vấn đề, chúng ta đem yên lặng nhìn tình thế phát triển. Lưu Vũ Tích không cam lòng tiếp tục giải thích. Dưới con mắt mọi người rõ ràng như thế thắng bại, trọng tài đương nhiên cũng không thể một lần nữa làm ra thứ hai kết luận đến. Ở ghi chép thi đấu kết quả sau khi, trọng tài liền hướng về quân sĩ đưa ra thanh trường yêu cầu cũng để bọn họ đi truyền gọi kế tiếp đối với võ giả lại đây. Thẩm Kiên trên đất bắt một lúc sau khi, trận mắt từ chối vài tên fans muốn dịu hắn lên hào ý, sau đó một mình đứng dậy, rất tịch mịch hướng đi xa xa. Thẩm công tử bởi vì một cái bất ngờ sai lầm, tiếp bại bị knock out, cường giả sớm bị knock out, đều là khiến người ta như vậy thương cảm. Lưu Vũ Tích nước mắt mơ hồ, nước mắt như mưa mà nhìn về phía Thẩm Kiên bóng lưng biến mất ở trong đám người, trên người nàng cùng Thẩm Kiên tương đồng màu sắc đường nét tình nhân sam ở trong đám người có vẻ đặc biệt bắt mắt. Lâm Chu cùng Thẩm Kiên luận võ sau khi kết thúc, Tô gia tỷ muội đồng thời nhìn về phía bên người Trần Hương cùng Phượng Liên. Trần Hương cùng Phượng Liên tuy rằng một bụng không phục, thế nhưng này đánh cược, các nàng đúng là thua. Trước mặt nhiều người như vậy dưới đánh cược, thua chống chế là rất mất mặt một chuyện. Không đến đã, hai người biểu hiện cực kỳ lúng túng từng người vào miệng 10 lần, sau đó trước hết trước nói những câu nói kia, hướng về Tô gia tỷ muội hai người xin lỗi. Lâm Chu huynh đệ, ngươi là thế nào đánh bại cái kia khoái đao Thẩm Kiên? Nghiêm Minh, Chu Tuyền, Từ Lương, Lôi Hồng đám người tiến lên vây nốt kết cục đến Lâm Chu, rất kinh ngạc hướng về hắn hỏi dò. Ta cũng không biết, lên sân khấu sau khi đứng còn không nhúc nhích, liền thấy hắn vọt tới. Không biết có phải là vọt tới quá mạnh, bị trên đất món đồ gì cho vấp một phát, sau đó liền bay ra ngoài. Lâm Chu nhưng là than bắt tay tiếp tục nổ hồ đồ. Lâm Chu huynh đệ vận may của ngươi thật sự quá tốt rồi. Vòng thứ nhất luân không, vòng thứ hai đối thủ sai lầm. Nghiêm Minh đám người đối với Lâm Chu là không ngừng hâm mộ. Hắn vận may cho dù tốt, làm sao cũng không thể qua vòng thứ ba, mặt sau còn có hai vòng luận võ đây. Trần Hương, Phượng Liên hai người nghe rõ ràng Lâm Chu là làm sao thắng được sau cuộc tranh tài, không khỏi rất là phiền muộn, này bại bởi Tô gia tỷ muội 10 lần và miệng cũng thực sự quá oan uổng rồi. Ngươi nói Thẩm Kiên Thẩm công tử lợi hại như vậy cấp 7 cường giả tối đỉnh, sớm không sai lầm muộn không sai lầm, một mực vào lúc này sai lầm rồi đâu. Muốn trách thì trách cái kia miệng xui xẻo Lưu Vũ Tích, vẫn thì thầm, khẳng định là nàng phân Thẩm Kiên Thẩm công tử tâm, mới để Thẩm công tử xuất hiện như thế cấp thấp sai lầm. Chương 175, mọi mắt mong chờ, canh thứ 3. Cùng Thẩm Kiên luận võ kết thúc sau nửa canh giờ, Lâm Chu lần thứ 2 thu được hành hương phương gọi hảo, quá khứ sau khi, nhưng là biết được bởi vì hắn vòng thứ 2 thi đấu thắng lợi tốn thời gian ngắn nhất, vì lẽ đó hắn nắm giữ ưu tiên nhất lựa chọn đối thủ quyền lợi. Lâm Chu không chút do dự mà lựa chọn Lệ Nhung. Trước hai vòng luận võ ở buổi sáng tiến hành, vòng thứ ba cùng đệ tứ luận võ tại hạ ngọ tiến hành. Buổi trưa ở thao trường căng tin lúc ăn cơm, có vài tên võ giả từ bên ngoài đi tới cơm trưa địa điểm tìm đến Lâm Chu. Thiếu niên này, ngươi họ Lâm đi. Cùng ngươi nói chuyện. Người đến kéo tới vài tờ ghế bao quanh ngồi vây quanh ở Lâm Chu xung quanh sau khi, một người trong đó cười toe toét đã mở miệng. Có chuyện gì? Lâm Chu lạnh lùng nhìn những người này rất không lễ phép hành vi để hắn có chút phản cảm, cũng là này một chút quá khứ. Lâm Chu đã thấy rõ ra những người này tu vi, chỉ là vài tên cùng hắn cùng cấp 8 võ giả mà thôi. Mọi người đều là thẳng tính người, cũng không cần vòng vo, chúng ta là Vân Sa Thành Thẩm gia khách hành, nếu như ngươi chịu từ bỏ vòng thứ 3 luận võ tư cách, chúng ta Thẩm gia nguyện đưa ngươi một viên cố bản đan làm cảm tạ. Người kia nói từ trên người lấy ra một cái dược hộp, đẩy lên trước mặt Lâm Chu. Lâm Chu vừa nghe liền rõ ràng, nay Thẩm gia cảm thấy bọn họ Thẩm Kiên công tử bất ngờ thua ở trên tay của hắn, để Thẩm gia ở bách cường bên trong thiếu một cái có thể đưa vào điểm thứ tự, 10 cường tái thời điểm thiếu một tên thủ lôi thành viên. Cho nên muốn cùng Lâm Chu thương lượng. Dựa theo hành hương quy tắc, một khi Lâm Chu vòng thứ 3 bỏ quyền, như vậy cùng hắn ở vòng thứ 2 tiến hành tỉ thí Thẩm Kiên đem tự động thế thân vị trí của hắn xuất chiến vòng thứ 3. Ồ, nếu mọi người đều là thẳng tính người, vậy ta cũng không vòng mèo. Chuyện này tuyệt đối không thể, các ngươi mời trở về đi. Lâm Chu nhàn nhạt trở về những người này vài câu, ngữ khí không hề đường lùi. Ở nông thôn tiểu tử thúi, thật sự coi chính mình là một nhân vật. Xin khuyên ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nắm dược hộp đi ra cùng Lâm Chu nói chuyện, vị kia không khỏi giận tím mặt, đồng thời thả ra thần hồn chi lực nỗ lực đối với Lâm Chu tiến hành trấn áp đe dọa. Ngay khi người này thả ra thần hồn chi lực trấn áp Lâm Chu thời điểm, Lâm Chu một chút phản ứng cũng không, nhưng người này nhưng là đột nhiên ôm đầu cực kỳ thống khổ kêu thảm lên, một mặt sợ hãi nhìn về phía Lâm Chu, lại hướng bốn phía nhìn một vòng, sau đó ôm đầu hướng về xa xa điên cuồng chạy thục mạng. Cả người liền như trong nháy mắt điên mất rồi. Rất hiển nhiên, hắn đối với Lâm Chu chủ động thần hồn trấn áp không có hiệu quả chút nào, trái lại dẫn đến vô ý thức phó hồn hồn đâm thuật phản kích. Lấy hắn cấp 8 tu vi võ giả, làm sao có thể chống lại trụ tương đương với cấp 9 trung kỳ cường giả thần hồn chi lực công kích. Điều này làm cho thần hồn của hắn trong nháy mắt chịu đến thương tổn to lớn, cả người cũng trở nên hơi đi lên. Những người khác ở vừa nãy trong nháy mắt đó, đương nhiên cũng đều biết người kia đối với Lâm Chu phóng thích thần hồn trấn áp, muốn bức bách Lâm Chu đi vào khuôn phép. Nhưng không ngờ tới nhưng lại như thế cái kết cục. Căn cứ người kia kêu thảm thiết cùng phản ứng, bọn họ lập tức ý thức được, này bên người Lâm Chu rất khả năng có một vị cấp 9, thậm chí là cấp 9 trung kỳ trở lên cường giả trong bóng tối tiến hành bảo vệ, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể là đối thủ của đối phương. Vì lẽ đó bọn họ cũng đều kinh hoàng trung quanh. Theo người kia liên tục lăn lộn rời đi, thậm chí đều đã quên lấy đi đặt ở trước mặt Lâm Chu cái viên này cố bản đan. Lâm Chu đương nhiên không chút khách khí mà đem nó không thu rồi. Tại hạ ngọ thi đấu nhanh bắt đầu trước đó, tên của Lâm Chu đã truyền khắp toàn bộ thao trường, hầu như ai ai cũng biết. Đầu tiên là bởi vì hắn buổi sáng cầu thị vận, vòng thứ nhất luân không, vòng thứ hai rút chúng Thẩm Kiên, cuối cùng nhưng là bởi vì Thẩm Kiên sai lầm chính mình dưới chân đánh vấp lao ra sân đấu võ, dẫn đến Lâm Chu bất ngờ thắng được thi đấu. Thứ yếu là hắn vòng thứ ba đối thủ lại là thủ đoạn ác độc Lệ Nhung. Trước hết so với song võ giả có thể ưu tiên lựa chọn đối thủ điểm này, rất nhiều người đều không có chú ý tới. Mặt khác coi như có người chú ý tới, cũng sẽ không cho là Lâm Chu sẽ chủ động lựa chọn Lệ Nhung, vì lẽ đó đại đa số người đều cho rằng hắn cùng Lệ Nhung là bị tùy cơ đánh ở cùng nhau. Ngươi nói người này vận may nhiều lắm kỳ hoa, mới có thể vòng thứ nhất luôn không, lại trước sau gặp gỡ Thẩm Kiên cùng Lệ Nhung hai vị này cuộc thi dự tuyển nóng bỏng tay hai vị hạt giống tuyển thủ. Mặt đều cho rằng Lâm Chu vòng thứ nhất luôn không, vòng thứ hai Thẩm Kiên sai lầm, coi như hắn vận may lại người tiên, này vòng thứ ba cũng là tuyệt đối không thể từ Lệ Nhung dưới tay đi tới. Mỗi giới đại hội luận võ bên trong, luôn có nhất định xác suất xuất hiện vận may như thế này rất kỳ hoa võ giả, bất ngờ lấy hắc mã thân phận giết tiến vào vòng thứ hai, vòng thứ ba, nhưng nghĩ tới vòng thứ ba cùng đệ tứ luân vậy thì tuyệt đối không thể. Tục cốt đan dược hiệu rất tốt, lúc xế chiều, Lâm Đông đau đớn đã rất là giảm bớt, có thể chính mình dưới chung quanh đi lại, vì lẽ đó cũng tới đến luận võ hiện trường. Tộc trưởng, buổi sáng luận võ ta nghe người ta nói, ta biết ngươi nhất định là vì ta mới chủ động lựa chọn Lệ Nhung, nhưng hắn một đôi thiết thủ thực tại lợi hại, chỉ sợ tộc trưởng ngươi cũng phải ở trên tay hắn chịu thiệt. Lâm Đông rất cảm động nhưng là rất lo lắng nói với Lâm Chu một thoáng. Tộc huynh đừng lo lắng, ta hiện tại cân nhắc, chỉ là làm sao ở quy tắc cho phép trong phạm vi, giúp tộc huynh tìm về trận này mà thôi. Còn ta ở trên tay hắn chịu thiệt. Coi như 100 Lệ Nhung cũng chưa chắc có thể làm được. Lâm Chu thô bạo lộ ra ngoài trở về Lâm Đông vài câu, Lệ Nhung này khinh người quá đáng, hơn nữa bắt nạt đến người Lâm gia trên đầu, thân là tộc trưởng Lâm Chu là tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nghe Lâm Chu vừa nói như thế, Lâm Đông cũng không tiện nói gì, lấy hắn tu vi bây giờ, đối với thực lực của Lâm Chu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, đã không có khái niệm gì, ngược lại. Ở trong mắt hắn, cái kia Lệ Nhung cùng Lâm Chu đều là cực cường người, đều là thiếu niên thiên tài, hắn cũng không biết trong bọn họ ai mạnh hơn một ít. Các ngươi tỷ muội hai người dám cùng chúng ta lại đánh cược một hồi sao? Trần Hương cùng Phượng Liên hai người buổi sáng chính mình trước mặt mọi người và miệng 10 lần, vô cùng mất mặt, buổi chiều Lâm Chu cùng Lệ Nhung luận võ vừa bắt đầu, các nàng liền lại tìm tới Tô gia tỷ muội, muốn đem buổi sáng thất mặt mũi tìm trở về. Các ngươi đánh cược Lệ Nhung có thể thắng rồi Lâm thiếu gia. Tô Mộc Cầm có chút buồn bực mà nhìn về phía Trần Hương cùng Phượng Liên, trên Dũng Hà trấn không biết bao nhiêu người bởi vì phán đoán sai thực lực của Lâm Chu, ở Lâm Chu trên tay bị thiệt lớn, không nghĩ tới đến Vân Sa thành đến vẫn là như vậy. Chúng ta chính là đánh cược Lệ công tử có thể thắng rồi nhà ngươi Lâm thiếu gia, nếu như chúng ta thua, vẫn là tự vả miệng 10 lần. Các ngươi như thua, cũng phải tự vả miệng 10 lần. Sắc mặt của Trần Hương không tốt lắm cùng Tô Mộc Cầm nói rồi một thoáng. Không phải chúng ta không muốn đánh cược, là này đánh cược các ngươi khẳng định thua, không muốn, không ngờ, các ngươi ăn muộn thiệt thòi. Tô Mộc Linh rất tốt bụng nhắc nhở Trần Hương, Phượng Liên hai người một thoáng. Này muộn thiệt thòi chúng ta còn liền ăn chắc rồi. Phượng Liên cùng Trần Hương đều rất vẻ mặt kiên trì, dưới cái nhìn của các nàng, Lâm Chu vòng thứ nhất luôn không, vòng thứ hai Thẩm Kiên sai lầm, vòng thứ ba hắn là tuyệt đối không thể lại số may như vậy từ trong tay Lệ Nhung chiếm được tiện nghi. Vậy cũng tốt, các ngươi muốn đánh cược vậy thì đánh cược đi. Tô Mộc Cầm thấy hai người này dây dưa không ngớt, cũng có chút phiền, liền đáp ứng rồi cùng các nàng cá cược. Trận luận võ này, ngoại trừ Tô gia tỷ muội, Lâm Đông đám người, còn lại trên căn bản đều là Lệ Nhung fans. Này Lệ Nhung so với Thẩm Kiên lại là đặc biệt yêu biểu hiện, tiến vào sân đấu võ sau khi, không ngừng mà cùng hắn fans đoàn liếc mắt đưa tình, liếc mắt đưa tình, tình cờ ánh mắt phiêu qua Lâm Chu, tất cả đều là xem thường cùng vẻ mặt khinh bỉ, vẫn cùng hắn những người hái mộ đồng thời trùng Lâm Chu làm mỗi chỉ hướng dưới động tác. Lưu Vũ Tích cũng xuất hiện ở hiện trường, nàng nhưng là đã thay đổi quần áo, mặc trên người cùng trên người Lệ Nhung trường bào màu sắc, đường nét sắp xỉ y vật, biến thân thành Lệ Nhung đáng tin fans. Lệ gia là thượng giới đại hội luận võ người thứ 3 người đoạt giải, Lệ Nhung Lệ công tử.
Lưu Vũ Tích cầm tảng đá kia lại bắt đầu lại từ đầu thao thao bất tuyệt lên. Rất nhanh vây xem trong đám người lại xuất hiện hai người rất lớn hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người, hóa ra là Thẩm Kiên cùng ca ca hắn Thẩm Đăng lại đây. Sắc mặt của hai người đều rất lạnh lùng, Thẩm Kiên tình cờ chỉ vào Lâm Chu cùng Thẩm Đăng nói mấy câu, mà cái kia Thẩm Đăng thì lại vẫn mặt âm trầm không nói một lời. Ở Thẩm Đăng cùng Thẩm Kiên đến sau khi không lâu, hiện trường lại nổi lên rối loạn tương mừng, hóa ra là Lục Gia Lục Trọng Đạt, Lục Trọng Dực, Lục Nham theo lệ ra người đồng thời đi tới. Lục Trọng Đạt cùng Lục Trọng Dực vừa qua đến, liền nhìn về phía Lâm Chu phương hướng, tất cả đều là một mặt âm lệ vẻ. Hiện tại Lục Nham hiển nhiên không phải Lục Nham bản thân, là Lâm Chu làm quá khứ mạo danh thế thân Chu Văn. Chu Văn này hành động không sai, hay hoặc là hắn đối với Lục Nham rất tin tưởng, này một đường đi tới xung quanh không có bất kỳ người nào nhìn ra hắn dị thường. Vân Sa thành đệ nhất đẹp trai Lục Nham lập tức hấp dẫn lấy hiện trường hết thảy các thiếu nữ ánh mắt, Lưu Vũ Tích thậm chí còn chạy tới đối với Lục Nham tiến hành rồi một phen phỏng vấn. Chu Văn đương nhiên là mô phỏng theo Lục Nham bán tiếng, nói lần này bách gia tranh bá bá chủ khiến không phải Lục gia không còn gì khác loại hình đến. Những người này đến, để không khí của hiện trường trở nên càng đun nóng hơn náo loạn, thậm chí ngay cả Lệ Nhung chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vòng thứ 3 luận võ lại thành vòng thứ 3 hết thảy luận võ bên trong tiêu điểm cuộc chiến. Trọng tài bên người quân sĩ nổi trống 3 tiếng, Lâm Chu cùng Lệ Nhung trong lúc đó luận võ chính thức bắt đầu. Cùng trên một hồi Lâm Đông cùng Lệ Nhung luận võ như thế, trọng tài đã tuyên bố luận võ bắt đầu, Lệ Nhung vẫn cứ cách không cùng hắn những người hái mộ liếc mắt đưa tình, hồn nhiên không đem Lâm Chu để ở trong mắt. Ở trưa hôm nay, bởi vì Thẩm công tử sai lầm mà một thoáng thoáng hồng Lâm Chu Lâm công tử, đến tột cùng có thể ở Lệ công tử thủ hạ chống đỡ bao lâu đâu? Hắn có thể không tiếp tục hắn trước hai vòng xưa nay chưa từng có vận may đâu. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lưu Vũ Tích rốt cục nhớ kỹ tên của Lâm Chu. Đúng rồi, chúng ta nơi này muốn nói một cái khúc nhạc dạo ngắn, chính là buổi sáng Lệ công tử vòng thứ nhất luận võ đối thủ là vị này Lâm Chu Lâm công tử tộc huynh, lúc đó bởi vì luận võ song phương thực lực cách biệt quá lớn, Lâm công tử tộc huynh không tự lượng sức bị đánh thành trọng thương. Lưu Vũ Tích nhìn dáng dấp đang giải thích trận luận võ này trước đó còn làm một ít bài tập, liên Lệ Nhung cùng Lâm Đông luận võ đều tiến hành rồi một phen sau đó hiểu rõ. Nghe Lưu Vũ Tích nói ra buổi sáng sự tình, còn có Lệ Nhung loại kia cực không tôn trọng đối thủ biểu hiện, Lâm Chu mắt lạnh nhìn sang cũng không khách khí với Lệ Nhung cái gì, trong tay chủy ảnh lóe lên, cả người liền vọt tới trước người Lệ Nhung. Chương 176, báo thủ, chương thứ tư. A. Lâm công tử lại chủ động hướng về Lệ công tử khởi xướng tiến công. Điều này cần lớn đến mức nào dũng khí mới có thể làm đến a? Không biết trận luận võ này sau khi hắn sẽ bị trọng thương thành hình dáng gì. Lưu Vũ Tích một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Đăng cùng con mắt của Thẩm Kiên đồng thời híp lại, đặc biệt Thẩm Đăng, nghe nói đệ đệ Thẩm Kiên bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, trong lòng rất là kỳ quái. Nhưng hướng về đệ đệ Thẩm Kiên hỏi lúc thức dậy, Thẩm Kiên nhưng là khăng khăng người kia võ công khá là quỷ dị, cũng không phải là hời hợt hạng người. Thẩm Đăng chỉ nhìn thấy Lâm Chu vừa nãy nhanh vọt tới bên người Lệ Nhung cái kia một màn, cũng đã trong lòng có mấy, hơn nữa hắn cũng lập tức kết luận, này khinh địch Lệ Nhung muốn ở Lâm Chu trên tay thiệt thòi lớn. Lâm Chu tới chính là một cái cựu chuyển giết. Vận mệnh tiết ra phong hầu cắt, lấy Lệ Nhung cấp 7 tu vi, làm sao có thể ngăn cản được Lâm Chu hung hãn như vậy lĩnh ngộ kỹ. Chỉ một trong nháy mắt, hắn cảm giác hai chân gian một năng, đột nhiên liền như món đồ gì không thấy như thế, lại sau đó cổ họng của hắn nơi bị tầng tầng một đòn, để hắn muốn nói chuyện đều không phát ra được thanh âm nào đã đến. Lâm Chu phong hầu cắt ở đánh tới cổ họng của Lệ Nhung trọng địa thì, nhưng là đem chủy tiêm đổi thành chủy thủ tay trôi, lấy cường lực tạp phá hủy Lệ Nhung toàn bộ yết hầu phát âm khí quan, cũng không có cắt cổ họng của hắn. Không phải vậy lần này, cấp 7 Lệ Nhung không chỉ là bị phong hầu đầu đều muốn trực tiếp bị chém xuống rơi trên mặt đất. Bất quá, tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Cựu truyền giết đánh cho Lệ Nhung không cách nào lên tiếng sau khi, Lâm Chu cấp tốc lấy ra bát phẩm dao thay, nhiễu Lệ Nhung thân thể một tuần, dùng làm người hoa cả mắt tốc độ liên tục vung chém ra tam đao, một đao chém ở Lệ Nhung vai trái, một đao chém ở Lệ Nhung vai phải, còn có một đao nhưng là chém ở Lệ Nhung đầu gối luôn nơi. Chặt đứt Lệ Nhung hai tay sau khi, Lâm Chu không chút khách khí mà đem hai cánh tay của hắn kể cả hai cánh tay hắn trên chùm vào lục phẩm huyền đồng găng tay đồng thời không thu vào không gian chứa đồ bên trong. Lệ Nhung hai cái chân cũng bị Lâm Chu chép lại đồng dạng không thu vào không gian chứa đồ bên trong, hơn nữa hết thể động tác tất cả đều chỉ ở ngăn ngắn trong vài giây liền hoàn thành. Lâm công tử cùng Lệ công tử chiến đấu ở một chỗ. Động tác của bọn họ cực nhanh. Lưu Vũ Tích không có cách nào nhìn rõ ràng trên sân tình huống, chỉ có thể như thế lung tung giải thích một trận. Sân đấu võ một bên tất cả mọi người giống như Lưu Vũ Tích, cho tới bây giờ, cũng chỉ thấy được Lâm Chu quay chung quanh Lệ Nhung quay một vòng mà thôi, thậm chí đều vẫn chưa có người nào phát hiện Lệ Nhung dĩ nhiên không có hai tay cùng song chân nhỏ. Tiếp theo, Lâm Chu một cước đem Lệ Nhung mất đi cánh tay đi đứng thân thể từ sân đấu võ bên trong đạp bay ra ngoài. Lực đạo không lớn không nhỏ. Phương hướng bất thiên bất ỷ, vừa vặn để Lệ Nhung mặt hướng dưới bắt bay đến hắn tộc huynh trước mặt Lâm Đông. Lúc này gãy chân đứt chân toi mà dễ, cái Lệ Nhung rất lớn thân thể đau đớn hầu như để hắn ngất đi, nhưng hắn nhưng lại yết hầu bị kích. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Đại đa số người mãi đến tận hiện tại mới phát sinh tiếng kinh hô. Nhìn thấy Lệ Nhung dáng dấp như vậy vô cùng thê thảm nằm úp sấp, hoàn toàn không hiểu vừa nãy giữa trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Thẩm Đăng, Thẩm Kiên cùng số ít người, miễn cưỡng nhìn rõ ràng vừa nãy giữa trường động tác của Lâm Chu. Đặc biệt Thẩm Đăng, dĩ nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này, cân nhắc đã không phải đệ Thẩm Kiên có phải là thiếu niên này đối thủ vấn đề, mà là đang suy nghĩ, nếu là mình cùng thiếu niên này đưa trước tay, kết cục đến cùng sẽ là hình dáng gì. thiếu niên này không thể chỉ cấp 5, cấp 6 tu vi. 10 có 8 9 đã tiến vào cấp 8. Thế nhưng, nhìn hắn mới 16 tuổi, làm sao có khả năng tiến vào cấp 8? Nếu như hắn không có tiến vào cấp 8, làm sao có thể dễ như ăn cháo trước sau đánh bại Thẩm Kiên cùng Lệ Nhung hai vị cấp 7 đỉnh cao võ giả? Hơn nữa để cho hai người căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Hiện trường ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, đột nhiên bùng nổ ra rất lớn tiếng gầm, vây xem người dồn dập rít gào hoặc là lớn tiếng bắt đầu bàn luận, bởi vì trận luận võ này thực sự là quá làm người phỉ dị đăm chiêu rồi. An mặc cùng Lệ Nhung tương tự màu sắc đường nét tình nhân sang bình luận viên Lưu Vũ Tích, đã triệt để choáng váng, luôn luôn thì thầm nàng, hiện tại là một câu nói cũng không nói được. Nghiêm Minh, Chu Tuyền, Lôi Hồng, Từ Lương, Trần Hương, Phượng Liên đám người nhìn về phía Lâm Chu, một mặt không tin tưởng vẻ mặt, hoàn toàn không quen biết hắn như thế. Lúc trước Lâm Chu ung dung chiến thắng Thẩm Kiên, lẽ nào không phải là bởi vì Thẩm Kiên sai lầm? Nếu không, hiện tại hắn đồng dạng lấy không tới 10 giây thời gian, liền đem Lệ Nhung cho đánh thành bộ này thẳng tương, lại nên giải thích như thế nào? Lúc trước còn có thể nói là Thẩm Kiên chính mình sai lầm, nhưng hiện tại, cũng không thể nói là Lệ Nhung chính mình đem tay chân cho chặt đứt đi. Liên tưởng đến lúc trước Lệ Nhung bẻ gãy cánh tay của Lâm Đông sự tình, kết hợp với luận võ quy tắc, cùng với Lệ Nhung bất thiên bất ỷ, vừa vặn nằm nhoài trước mặt Lâm Đông một màn, tất cả những thứ này tựa hồ đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Lâm Chu, rõ ràng là ở vòng thứ 2 nhanh chóng chiến thắng Thẩm Kiên sau khi, chủ động chọn Lệ Nhung làm hắn vòng thứ 3 luận võ đối tượng. Sau đó, đem trận luận võ này trở nên một hồi máu tanh báo thủ. Lệ Nhung lúc đó ở bẻ gãy cánh tay của Lâm Đông trước đó, rất nham hiểm ở Lâm Đông nơi cổ họng tiến hành rồi công kích, dẫn đến Lâm Đông lúc đó muốn chịu thua đều không phát ra được thanh đến, hiện tại nhưng là bị Lâm Chu lấy gậy ông đập lưng ông, tương tự bị đánh trúng yết hầu không phát ra được thanh, sau đó bị Lâm Chu đem tay chân đều cho chặt đứt rồi. Hiện tại rất nhiều người đều còn không biết, Lâm Chu không chỉ có là chặt đứt tay của Lệ Nhung chân, còn đem hắn sinh mạng cho cắt xuống. Không chỉ có như vậy, Lâm Chu đem Lệ Nhung bị chặt bỏ tay chân những vật này cho ném vào không gian chứa đồ bên trong, như vậy tới nay, Lệ Nhung coi như đúng lúc tìm tới tục cốt đan loại hình đan dược, cũng không cách nào đem đứt rời tay chân cho tiếp tục trở lại rồi. Lệ Nhung làm tàn Lâm Đông, bẻ gây trong tay Lâm Đông ngũ phẩm U Minh kiếm thời điểm, Lâm Chu hướng về trọng tài đưa ra nghi vấn, kết quả trọng tài xưng tất cả những thứ này hợp quy tắc. Như vậy, hiện tại, Lâm Chu cũng dùng bọn họ cái gọi là quy tắc, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng còn tới này trên người Lệ Nhung. Trần Hương cùng Phượng Liên không nghĩ tới lần này đánh cược lại thua, hơn nữa lần này, các nàng mới chính thức đã được kiến thức thực lực của Lâm Chu cùng tàn bạo, hai người hoàn toàn ngốc ở tại chỗ, hồi tưởng lại lúc trước các nàng hạ thấp Lâm Chu những lời nói kia, không khỏi đều là một thân mồ hôi lạnh. Bất đắc dĩ hai người ở thương lượng một chút sau khi, đi tới chủ động và miệng cũng hướng về Tô Mộc Linh, Tô Mộc Cầm đạo nổi lên kiểm đến, thái độ có vẻ cực kỳ thành khẩn cung kính. Cũng may Tô Mộc Linh tỷ muội hai người khoan hồng độ lượng, cũng bất hòa các nàng tính toán, còn đáp ứng rồi giúp các nàng ở trước mặt Lâm Chu nói tốt hơn mà nói, để Lâm Chu không nên trách tội đến các nàng. Buổi sáng Lệ Nhung rất tàn bạo làm Lâm Đông bị thương nặng, lúc đó trọng tài rất nhanh sẽ tuyên bố luận võ kết quả, nhưng lần này, trọng tài nhưng là thật lâu không có so sánh vũ kết quả tiến hành tuyên bố, mà gọi là đã đến phủ cận cái khác vài tên trọng tài ở nơi đó thương nghị lên. Lệ Nhung fans đoàn rất cường đại, không biết là ai trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh Lệ ra ba tên người trung niên liền vội vã mà chạy tới. Ở kiểm tra qua Lệ Nhung thương thế sau khi, có hai người khí thế hùng hổ chạy đi trọng tài nơi đó, tên còn lại thì lại hướng về sân đấu võ bên trong giống to lên, là ai làm? Cho lão tử lăn ra đây. Ba người này thình lình đều là cấp 9 sơ kỳ tu vi, mà một mặt trùng thiên tức giận hướng về sân đấu võ bên trong giống to người kia, chính là phụ thân của Lệ Nhung Lệ Rộng Rãi Thắng. Lâm Chu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, cũng không đáp lời của hắn. Là hắn. Lập tức có Lệ Nhung fans đoàn người hướng về Lệ Rộng Rãi Thắng chỉ nhận Lâm Chu. Lệ Rộng Rãi Thắng nổi giận đùng đùng, lấy ra binh khí liền muốn hướng về Lâm Chu xông tới thời điểm, nhưng là có một đội quân sĩ nghe tin chạy tới, đem hắn cùng Lâm Chu ngăn mở ra. Trong lòng Lâm Chu cười gằn, này may mà có một đội quân sĩ lại đây đem hai người tách ra, không phải vậy đánh tới đến, còn không biết là ai chết ở trên tay người nào đây. Lệ ra ba người cùng trọng tài, chạy tới quân sĩ, cùng một tên quan tướng dáng dấp người nói nhau nhau ồn ào một phen sau khi, tên kia quan tướng dáng dấp người mang theo trọng tài cùng Lệ Rộng Rãi Thắng đám người đi tới trước mặt Lâm Chu đến. Nơi này thắng bại thị phi ta tạm thời bất luận, vị công tử này, ngươi vẫn là trước tiên đem Lệ công tử cánh tay cùng chân trả lại Lệ ra đi. Quan tướng mở miệng nói với Lâm Chu một thoáng, bên người hắn Lệ Rộng Rãi Thắng đỏ mắt lên, trên mặt vẻ mặt giống phải tùy thời ăn đi Lâm Chu. Nhưng đối với Lệ Rộng Rãi Thắng tới nói, việc cấp bách nhưng là muốn tìm về nhi tử thân thể linh kiện, không phải vậy Lệ Nhung nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Còn có, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Lệ công tử cánh tay cùng chân dài ở trên người chính hắn, tìm ta phải làm gì? Lẽ nào là hoài nghi ta ăn hắn sao? Phi phi phi. Rất buồn nôn một đống xu thịt. Lâm Chu vẫy vây tay, trên mặt lộ ra ghét vẻ mặt đến. Người muốn chết. Lệ Rộng Rãi Thắng rất muốn một trưởng vỗ đập chết Lâm Chu, thế nhưng ở cái kia quan tướng cùng một đội quân sĩ trước mặt, vẫn là không thể không thu lại lên. Ngươi nếu không giao ra Lệ công tử tay chân, đem phán định ngươi lần này luận võ làm trái quy tắc, sẽ hủy bỏ ngươi luận võ tư cách. Hơn nữa vì giữ gìn đại hội luận võ không thể tạo thành bất ngờ thương tổn quy tắc, chúng ta đều sẽ mạnh mẽ đối với ngươi tiến hành soát người đem Lệ công tử tay chân tìm ra. Quan tướng cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Nay quan tướng họ Lý, tên là Lý Hổ, là một tên đề hạt. Tuy rằng một tên đề hạt chỉ cấp 8 tu vi, nhưng bởi vì sau lưng đại diện cho Tôn thành chủ cùng Kỳ đô úy, đại diện cho toàn bộ Vân Sa thành quân đội, vì lẽ đó tượng lệ ra những đại gia tộc này cấp 9 cường giả, vẫn cứ phải cho bọn họ mặt mũi, bọn họ lúc này đối với Lâm Chu không nữa sảng khoái, cũng phải trước hết để cho này quan tướng đem bình thường trình tự thực hiện toàn mới được. Xoát người. Hừ. Liên để các ngươi xử đi. Nhưng nếu như không tìm ra đến đâu. Lệ ra Vu Khống Vu Xiểm ta cầm đồ vật của bọn họ, có phải là hẳn là hướng về ta công khai xin lỗi? Lâm Chu giận tái mặt đến. Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Lệ rộng rãi thắng hung tàn nhẫn trở về Lâm Chu một câu, mặc kệ Lâm Chu giao không giao ra tay của Lệ Nhung Chân, hắn Lệ rộng rãi thắng đều sẽ không dễ dàng cùng Lâm Chu chịu để yên, ít nhất phải đem Lâm Chu này nắm bắt lên lăng trì trong ngày, đánh cốt luyện thủy mới có thể giải mối hận trong lòng. Việc này nếu là Lệ gia chủ động nói ra, nếu như lúc soát không ra Lệ công tử tay chân, Lệ gia liền hướng vị công tử này đạo thanh kiểm đi. Quan tướng Lý Hổ ngược lại cũng giả ra rất công chính dáng vẻ hướng về Lệ rộng rãi thắng nói rồi một thoáng, không phải vậy sự tình khả năng muốn cầm cự được. Đối với Lý Hổ tới nói, coi như muốn che chở Lệ gia, trước mặt nhiều người như vậy, tất cả hay là muốn trước tiên theo trình tự đi xong lại nói. Chương 177, cưỡng chế biện pháp. Lệ Quảng Thắng hừ lạnh một tiếng không biểu thị phản đối, vừa nãy nhiều người như vậy nhìn thấy Lâm Chu cùng Lệ Nhung luận võ một màn, tay của Lệ Nhung chân, binh khí cũng không thấy, khẳng định là bị Lâm Chu chặt bỏ sau khi thu vào trong túi càn khôn, không phải vậy còn có thể chỗ nào. Xin phối hợp một chút đi, đây là đại hội luận võ theo lệ trình tự. Lý Hổ đưa tay hướng về Lâm Chu ra hiệu một thoáng. Lâm Chu một mặt cười lạnh nhìn Lệ Quảng Thắng, sau đó mở rộng ra hai tay. Lý Hổ đưa tay ở Lâm Chu áo bào bên trong chung quanh sờ sờ, lại dùng thần hồn chi lực cảm ứng một thoáng, ở trên người Lâm Chu tổng cộng phát hiện hai cái càn khôn đại, liền để Lâm Chu đem chúng nó lấy ra. Trên người Lâm Chu đương nhiên không chỉ hai cái càn khôn đại, bởi vì hắn phát hiện càn khôn đại lại cũng có thể ném vào không gian chứa đồ bên trong, vì lẽ đó những khắc càn khôn đại đều bị hắn ẩn giấu lên, chỉ để lại hai cái ở bên ngoài làm che giấu tác dụng. Ở Lý Hổ kiểm tra đồng thời, Lệ Quảng Thắng cũng đã dùng thần hồn chi lực nhìn quét qua Lâm Chu, xác nhận trên người Lâm Chu xác thực chỉ có hai người này chứa đồ dùng càn khôn đại. Lý Hổ cùng Lệ Quảng Thắng trước sau đối với hai người này càn khôn đại tiến hành rồi kiểm tra, bên trong đương nhiên không có cánh tay của Lệ Nhung, chân cùng huyền đồng găng tay, chỉ có bạc vụn, ngân phiếu, tinh thiết, tụ khí đan, cùng với một ít sơ cấp vật liệu loại hình đồ vật. Trong này không có. Lý Hổ biểu hiện hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ nói với Lệ Quảng Thắng một thoáng. Khẳng định ở trên người hắn. Chuyện này nhất định phải cho Lệ ra một câu trả lời hợp lý, không phải vậy không để yên. Lệ Quảng Thắng lớn tiếng rít gào lên. Nếu siêu không tới, vậy chính là ta không nắm. Hiện tại theo quy củ, nên Lệ ra người nói xin lỗi rồi. Bằng không. Lâm Chu nhưng là cũng đã nghiêm mặt đến, hướng về quan tướng Lý Hổ nói một tiếng. Ngươi trọng thương Lệ công tử. Liên quan với Lệ công tử cánh tay cùng chân sự tình còn muốn lại tiếp tục điều tra. Lý Hổ rất đau đầu mà nhìn về phía Lâm Chu. Hắn ngày hôm nay là phụ trách giữ gìn tái trường trật tự đề hạt một trong, gặp phải phân tranh khẳng định là không tránh thoát. Nhưng đang ở Vân Sa Thành, cùng Lệ ra ít nhiều gì có chút quan hệ, chuyện này nhất định sẽ thiên vị Lệ ra. Nguyên bản Lý Hổ nghe xong trọng tài cùng người vây xem giảng giải sau khi, cho rằng cánh tay của Lệ Nhung, chân cùng binh khí khẳng định ở trên người Lâm Chu, vừa nãy đối với Lâm Chu soát người, hắn cũng rất tin tưởng đem Lệ Nhung tứ chi binh khí tìm ra đến, cho nên mới nói rồi siêu không tới để Lệ ra người nói xin lỗi, Lệ Quảng Thắng cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân cũng không có đối với này biểu thị phản đối. Một khi từ trên người Lâm Chu tìm ra Lệ Nhung tứ chi binh khí, phía dưới liền dễ làm. Thủ tiêu Lâm Chu luận võ tư cách đồng thời hướng lên phía trên đệ trình việc này. Đến lúc đó mặt trên sẽ xử trí như thế nào Lâm Chu, liền không phải hắn Lý Hổ muốn cân nhắc phạm vi. Vấn đề là hắn không có ở trên người Lâm Chu lục soát Lệ Nhung bất luận là đồ vật gì, này đón lấy nên xử lý như thế nào mới tốt. Không đến đã. Lý Hổ để Lâm Chu không nên rời đi. Sau đó xoay người cùng Lệ ra người cùng với bổn tràng luận võ trọng tài tụ tập cùng một chỗ thương nghị lên. Cái kia Lệ Nhung bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, tạm thời bị nhắc hướng về cấp cứu chướng đồng bên trong đi tới. Người họ Lâm đi. Tên là Lâm Chu. Đánh số 0692, đến từ Dũng Hà Trấn. Lý Hổ thương nghị xong sau khi cùng trọng tài cùng đi trở về thăm hướng về phía Lâm Chu. Vâng. Lâm Chu. Đánh số 0692, hiện tại chính thức thông báo ngươi bởi vì nghiêm trọng trái với luận võ quy tắc, bị thủ tiêu lần này luận võ tư cách. Theo Lý Hổ tới được tên kia trọng tài mặt không hề cảm xúc cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Dựa vào cái gì? Lâm Chu hướng về trọng tài chất vấn một tiếng. Ngươi trọng thương Lệ công tử, còn tư tàng hắn tứ chi, binh khí không chịu giao ra đây. Trọng tài hơi không kiên nhẫn nói với Lâm Chu một thoáng. Nay trọng tài họ Lục, là Lục gia một cái họ hàng xa, tên là Lục Đại Tuấn, tôn thành chủ ở đại hội luận võ trước đó kiểm tra tuyển ra chủ trì luận võ trọng tài một trong. Quá khôi hài đi. Ta trọng thương Lệ công tử liền muốn bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Cái kia buổi sáng Lệ công tử trọng thương bộ tộc ta huynh, làm tổn thương bộ tộc ta huynh trong tay ngũ phẩm binh khí, cũng không thấy các ngươi thủ tiêu Lệ công tử tư cách tranh tài, lẽ nào trong này có song trọng tiêu chuẩn? Lâm Chu lớn tiếng hướng về trọng tài Lục Đại Tuấn nghi vấn lên. Ngươi nói sự tình ta không rõ ràng, ta chỉ nhìn thấy ngươi làm trái quy tắc trọng thương Lệ Nhung công tử, cũng tư tàng hắn tứ chi binh khí. Lục Đại Tuấn không nhịn được cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Ngươi lần nữa nói ta làm trái quy tắc, ta chỉ muốn biết ta trái với chính là cái nào hạng thi đấu quy định. Chuyện giống vậy, Lệ công tử trước mặt mọi người ác ý trọng thương bộ tộc ta huynh đánh giấm nhi không có, ta trọng thương Lệ công tử liền muốn bị thủ tiêu tư cách. Lâm Chu một mặt cười lạnh nhìn Lục Đại Tuấn, quả nhiên nơi có người thì có tấm màn đen, cùng một đời trước cũng không có gì khác nhau. Ta chính là hắn tộc huynh. Trên buổi trưa là ta cùng Lệ công tử luận võ, Lệ công tử trước tiên cố ý kích ách cổ họng của ta, sau đó Lâm Đông đi tới, nỗ lực hướng về Lý Hổ cùng Lục Đại Tuấn giải thích buổi sáng chuyện đã xảy ra, nhưng cũng là bị bên người Lý Hổ quân sĩ cho trục xuất mở ra. Tôn thành chủ không phải yêu cầu luận võ công bằng công chính sao? Các ngươi chuyện giống vậy nhưng là hai cái tiêu chuẩn ở xử lý, làm sao có thể dáng dấp như vậy? Tô Mộc Cầm mắt thấy cả sự kiện, cũng không phục lắm về phía bên này kêu gào một tiếng. Chỉ là âm thanh của nàng thực sự quá đơn bạc, căn bản truyền không tới. Ngược lại những Lệ Nhung đó fans đoàn nhưng ở nơi đó quần tình kích phấn yêu cầu đối với Lâm Chu thực thi bắt, thẩm vấn cộng thêm nghiêm trị. Lại có mấy người từ vây xem trong đám người đi ra, đi đến trọng tài Lục Đại Tuấn bên người hướng về trọng tài hỏi do một thoáng lúc trước chuyện đã xảy ra, sau đó đem Lý Hổ gọi tới, cùng Lý Hổ nói nhỏ vài câu cái gì, ánh mắt nhưng là lạnh lùng nhìn về phía Lâm Chu. Lâm Chu không quen biết những người này, nhưng từ những người này ánh mắt trên, hắn cảm giác những người này đối với hắn tràn ngập ác ý. Lâm Chu cảm giác không sai, tới được người là Lục Trọng Đạn, Lục Trọng Dực cùng với người của Thẩm gia, nghe nói Lệ gia chuyện đã xảy ra sau khi, nguyên bản bọn họ cùng Lệ gia quan hệ cũng không tính quá thân mật, nhưng cũng bất ngờ nghe được tên của Lâm Chu, liền cũng chuẩn bị tại đây trong nước đục chuyến trên một cước. Lục gia muốn mượn cơ hội giết chết Lâm Chu tự không cần phải nói, mà Thẩm gia thì lại rất có thể bởi vì Lâm Chu bị thủ tiêu tư cách cùng với Lệ Nhung trọng thương, để Thẩm Kiên một lần nữa thu được tiến vào vòng kế tiếp cơ hội. Không số 692, ngươi đi theo ta một chuyến đi, chúng ta muốn đối với ngươi vừa nãy cái kia trường luận võ chi tiết nhỏ tiến hành lập án điều tra. Lý Hổ đi sau khi trở về, thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, biết ở đây xử lý chuyện này ảnh hưởng không tốt lắm, mặt khác đạt được người Lục gia, Lệ gia nhân hòa người nhà họ Thẩm chỉ thị, vì lẽ đó chuẩn bị trước tiên đem Lâm Chu mang đi lại nói. Cho tới mang đi sau khi, những đại gia tộc này cùng quân đội thượng tầng sẽ làm sao đến xử trí việc này, liền không phải hắn Lý Hổ muốn cân nhắc. Bất quá có thể tưởng tượng được, Lâm Chu lập tức đắc tội rồi ba cái Vân Sa thành bên trong gia tộc lớn. Coi như hắn chiếm lý, Tôn thành chủ cũng không thể không cân nhắc Vân Sa thành cùng hai đại cục, đối với Lâm Chu này khác loại giúp đỡ trùng trùng, thậm chí chém đầu răn chúng khả năng. Thế giới này xưa nay sẽ không có cái gì công đạo cùng chính nghĩa, nếu như có, cũng chỉ nắm giữ ở cường quyền trong tay. Bọn họ nắm giữ quyền lên tiếng, vì lẽ đó bọn họ trong miệng bất kỳ phán định đều đại biểu công đạo cùng chính nghĩa. Nếu như ta không đi đâu? Sắc mặt của Lâm Chu trở nên âm trầm. Hắn nhìn ra Lý Hổ này tuy rằng giả ra bất thiên bất ỷ dáng vẻ, nhưng trên thực tế vẫn đang thiên vị Lệ gia. Hơn nữa vừa nãy hắn cùng những người kia trong lúc đó mật ngữ, Lâm Chu biết nếu như hắn đi tới, làm không cẩn thận còn có thể cho hắn chụp xuống cái gì tội lớn đến. Nếu bị thủ tiêu luận võ tư cách, muốn ở đại hội luận võ trên bộc lộ tài năng gây nên quan phủ coi trọng, để Lâm gia cũng nắm giữ quan phủ bối cảnh để bảo vệ Lâm gia ý nghĩ hiển nhiên đã rơi vào khoảng không, vậy cũng liền không có gì hay kiêng kỵ rồi. Hiện tại chính là quan bức dân phản, dân không thể không phản. Đều là ta hại tộc trưởng. Lâm Đông xa xa nhìn bên này phát sinh tất cả, không khỏi khóc lớn lên. Hắn biết nếu như không phải Lâm Chu vì thay hắn báo thù, là sẽ không đi chủ động điểm danh Lệ Nhung luận võ, cũng sẽ không xuất hiện cuồng loạn Lệ Nhung một màn, thì sẽ không để sự tình phát triển đến hiện tại này không thể cứu vãn một bước. Mà thôi thực lực của Lâm Chu, tiến vào vòng kế tiếp, thậm chí giết tiến vào trăm người đứng đầu vì gia tộc tranh chấp một phần vinh quang, dưới cái nhìn của Lâm Đông đều là rất có thể. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì? Tô Mộc Cầm rất gấp về phía Tô Mộc Linh hỏi một tiếng. Tô Mộc Linh lắc lắc đầu, so sánh Lâm gia, Tô gia ở Vân Sa thành này càng là thấp kém, lúc này có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Chu bị những người kia mang đi. Các ngươi Lâm gia không bối cảnh, Lệ gia là Vân Sa thành gia tộc lớn, vừa nãy Lục gia cùng Thẩm gia cũng đi giúp mà nói, Lâm thiếu gia cố chấp như vậy không chịu giao ra Lệ công tử tứ chi cùng binh khí, một khi bị mang đi điều tra, rất có thể sẽ bị chụp lên một ít có lẽ có tội danh sau đó nhốt vào đại lao, bị Lệ gia thu mua người cho tươi sống dằn vặt đến chết, cuối cùng có cái gì hay là muốn toàn bộ giao ra đây. Trần Hương cùng Phượng Liên không biết là quan tâm Lâm Chu, vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác về phía Tô gia tỷ muội nói rồi một thoáng. Bọn họ không lục soát đồ vật, dựa vào cái gì nói là Lâm thiếu gia cầm? Tô gia tỷ muội không phục hướng về hai nữ biện giải. Chuyện này ngược lại cũng đủ quỷ dị, ai cũng không biết Lâm Chu đến tột cùng đem Lệ Nhung tứ chi cùng binh khí ẩn nó ở nơi nào. Không tìm được đồ vật, để hắn làm sao giao ra đây? Nếu như ngươi không chịu phối hợp, liền đừng trách chúng ta sẽ đối với ngươi lấy cưỡng chế biện pháp rồi. Lý Hổ mặt không hề cảm xúc trở về Lâm Chu một câu. Lâm Chu, ngươi cái nghiệt chủng chết chắc rồi. Lệ Quảng Thắng hung tợn trừng mắt Lâm Chu bồi thêm một câu. Vậy thì thử xem các ngươi cưỡng chế biện pháp đi. Nhìn đến tột cùng là ai chết chắc rồi. Một đám điếc không sợ súng vai hề. Lâm Chu bị triệt để làm tức giận, ngưng tụ trong cơ thể về khí, bắp thịt toàn thân bạo đột nhìn về phía cấp 9 võ giả Lệ Quảng Thắng, cùng lúc đó, chân lý võ đạo cũng theo hắn câu này trào phúng đột nhiên bị kích phát, hướng bốn phía khuấy động ra. Trước đó Lâm Chu cũng mấy lần thử nghiệm muốn kích phát chính mình chân lý võ đạo, nhìn sẽ có hiệu quả gì, nhưng vẫn không có lại phát động thành công. Nhưng vừa nãy theo hắn câu kia vai hề lối ra, mở miệng, hắn độc nhất chân lý võ đạo trào phúng, nhưng là vào đúng lúc này đột nhiên bị kích phát ra. Lý Hổ cùng Lệ Quảng Thắng toàn sắc mặt đều đại biến, bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Chu vào đúng lúc này trên người đột nhiên sát khí đại thịnh, hung hãn đã cùng một tên cấp 9 cường giả, thậm chí cấp 9 trung kỳ cường giả không có khác nhau chút nào. Chương 178, tôn cấp luyện dược sư. Ở đây tất cả mọi người, trong nháy mắt này đều cảm nhận được một loại bị trào phúng, bị nhục nhã cảm giác, sau đó tâm thần trở nên cực kỳ buồn bực cùng phẫn nộ lên. Mấy người đột nhiên gào khóc khóc lớn, mấy người rất không tên tức giận mắng đứng dậy một bên kẻ không quen biết đến, còn có một chút người thì lại ôm đầu sắc mặt cực kỳ thống khổ tồn ở trên mặt đất. Mà bị Lâm Chu trợn mắt nhìn Lệ Quảng Thắng, tị, mắt, khẩu, nhị thất khiếu bên trong tất cả đều tuôn ra máu tươi, lập tức cả người hắn ôm đầu giống to kêu lớn lên, biểu hiện trở nên cực kỳ điên cuồng. Liên phảng phất ở vừa nãy một khắc đó, Lâm Chu mấy câu nói để hắn cảm thấy hết sức trào phúng cùng nhục nhã, trong nháy mắt liền không chịu nổi tinh thần tan vỡ. Người khác không nhìn thấy, Lâm Chu nhưng có thể rất rõ ràng hầm ngầm sát đến, cái kia Lệ Quảng Thắng bên ngoài cơ thể huyền giáp vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng ở Lâm Chu chân lý võ đạo phát tán ra trong nháy mắt, HP huyết điều bị rút đi gần 2/3. Chân lý võ đạo trào phúng, thân thể huyền giáp phòng ngự vô hiệu. Lâm Chu hiện tại vẫn còn không biết chính là, vừa nãy ở hắn chân lý võ đạo xung kích gột rửa bên dưới, thân hồn của Lệ Quảng Thắng trong nháy mắt bị nghiêm trọng kích thương, đã bị trở thành một cái mất đi ký ức, thậm chí mơ hồ người điên, mãi mãi cũng không cách nào khôi phục bình thường. Một tên cấp 9 cường giả, ở Lâm Chu chân lý võ đạo bên dưới, trong nháy mắt thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn toàn bị phế, mất đi bản ngã ký ức, cùng một cái xác chết di động đã không có khác nhau chút nào. Tập người trong thiên hạ trào phúng lực lượng, đến trào phúng một cái nào đó cá nhân, hoặc nào đó mấy người, để cực kỳ mạnh mẽ trào phúng lực lượng cùng cực kỳ nhục nhã triệt để phá hủy người này hoặc mấy người này ý chí cùng thần hồn, này liền là Lâm Chu chân lý võ đạo. Đồng thời, cũng là hắn tiến vào cấp 10 trước đó, liền đã nắm giữ thuộc về thần hồn phương diện cực kỳ mạnh mẽ công kích kỹ. Lần này, Lâm Chu mục tiêu công kích vẹn vẹn chỉ là khóa chặt ở Lệ Quảng Thắng trên người một người mà thôi, xung quanh những người khác chỉ là chịu đến hắn chân lý võ đạo lan đến, đều thiếu một chút giống như Lệ Quảng Thắng xuất hiện thần hồn bị hao tổn, tinh thần thất thường bệnh trạng. Chỉ có số ít mấy cái tâm trí đặc biệt kiên định, hoặc là không thuộc về Lâm Chu trào phúng phạm vi người bình yên vô sự. Tộc trưởng không thể a. Lâm Đông liền thuộc về ở đây vẫn cứ bình yên vô sự bên trong một thành viên, trong lòng hắn vốn là rất hối hận chính mình lén lút ra ngoài tham gia này đại hội luận võ xông ra tai họa, bây giờ nhìn đến Lâm Chu muốn công nhiên kháng pháp, không khỏi càng thêm hối hận rồi. Một khi Lâm Chu bởi vì hắn có cái gì chuyện bất chắc, hắn đem không nhan hồi thấy Lâm gia bảo phụ lão. Chết tâm đều có. Bất quá khi hắn phát hiện Lâm Chu cũng không có ra tay làm cái gì. Cái kia Lệ Quảng Thắng cũng đã điên rồi, hơn nữa sân đấu võ bên trong hầu như tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hoặc phong hoặc si hoặc nghệ, để hắn không khỏi rất là kinh hãi. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Lâm Đông, thậm chí cái khác ở đây mắt thấy tất cả những thứ này người, cũng không có đem tất cả những thứ này cùng Lâm Chu liên hệ tới. Bởi vì bọn họ trước đó xưa nay không có kiến thức qua một vị cường giả chân lý võ đạo, mặt khác cũng chưa từng nghe nói lại có thể có người lấy trào phúng làm chính mình chân lý võ đạo. Nơi này chuyện gì xảy ra? Một tiếng gào to từ đằng xa truyền đến, lập tức một tên cưới một con sặc sỡ mãnh hổ, tay cầm trường mâu, một thân 4 sao huyền thiết chiến giáp quan tướng từ nơi không xa nhanh tung mà tới. Hắn một tiếng gào to bên dưới, vừa nãy hoặc phong hoặc si hoặc nghệ mọi người, ngoại trừ đã điên Lệ Quảng Thắng này ở ngoài, tất cả đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mặt tướng gặp kỳ đô ý, Lý Hổ vội vã đón nhận đi vào. Cùng ở đây hết thảy quân sĩ đồng thời quỳ sát ở trên mặt đất. Lâm Chu hướng về cái kia sặc sỡ manh trên lưng hổ quan tướng thấy rõ quá khứ, phát hiện người kia rõ ràng là cấp 10 sơ kỳ tu vi. Nay vẫn là Lâm Chu xuyên qua đến đời này đến lần thứ nhất nhìn thấy cấp 10 cường giả siêu cấp. Kỳ đô ý, Vân Sa thành cao nhất quân sự thống lĩnh Kỳ Nguyên. Sát khí này, chiến giáp này, này mạnh mẽ thần hồn như thế, đều tụ tập cùng một chỗ nháo ồn ào khóc khóc gọi gọi còn thể thống gì? Tôn thành chủ mang theo Vân Sa thành quý khách lại đây tuần tra. Đội vàng đem mọi người cho ta tản ra rồi. Kỳ Nguyên nhảy xuống mãnh hổ, hướng về Lý Hổ lệ xích một tiếng, lấy Lý Hổ để hạ thân phận, ở tình huống bình thường căn bản không tới phiên hướng về hắn báo cáo nói sự. Giữa lúc Lý Hổ muốn mở miệng hướng về Kỷ Nguyên giải thích cái gì thời điểm, xung quanh đám người vây xem lần thứ hai sao động sôi vọt lên. Hết thảy người vây xem đồng thời hướng về một cái hướng khác nhìn sang, mà ở cái hướng kia người tất cả đều một hồi lâu vội vàng tối lui hướng bốn phía lùi tản đi ra. Ở một đám thiết giáp thị vệ cùng binh sĩ quát mắng trong tiếng, mặt lộ vẻ vẻ cung kính ở đây một bên để chống rất lớn một mảnh phạm vi, đem hai người cho để lại đây. Lần này tới được là một ông già cùng một người trung niên. Lão già đi ở phía trước, người trung niên thì lại cực kỳ cung kính mà vẫn không người theo sau lưng. Ở lão già cùng người trung niên phía sau, còn có một đoàn biểu hiện đều có vẻ cực kỳ cung kính người theo. Những người này tất cả đều là Vân Sa thành gia tộc lớn trọng yếu diện mạo nhân vật, đại khái là ở quan sát đại hội luận võ thời điểm gặp phải lão già cùng người trung niên, vì lẽ đó đồng thời đi theo phía sau bọn họ. Vừa nãy mãnh hổ trên cưới chính là Kỳ Đô Úy, cấp 10 cường giả siêu cấp. Lần này là Tôn thành chủ lại đây rồi, cũng tương tự là cấp 10 cường giả siêu cấp, Vân Sa thành người số 1. Nghiêm Minh nhận ra người đến, nhỏ giọng về phía bên người mọi người nói rồi một thoáng. Chu Tuyền, Từ Lương đám người đương nhiên cũng nhận ra Kỷ Đô Úy cùng Tôn thành chủ, chỉ là bọn hắn sẽ không giống Nghiêm Minh như vậy cả kinh một xạ nói ra mà thôi. Tôn thành chủ bên người vị lão giả kia là ai? Xem Tôn thành chủ đối với hắn cung kính như thế, dường như Tôn thành chủ đối mặt Vân Phong quận thành đặng quá đúng giờ, đều không giống cung kính như vậy qua đi. Trần Hương hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Không quen biết, khẳng định là Vân Phong quận trong thành hạ xuống đại nhân vật, không phải vậy Tôn thành chủ sẽ không là loại biểu hiện này. Phượng Liên phân tích một thoáng. Ở đây đang cùng Lâm Chu rằng có những người kia, ngoại trừ vừa nãy phong điên chạy mất Lệ Quảng Thắng, lúc này cũng tất cả đều thả xuống đang cùng Lâm Chu trong lúc đó phân tranh. Lý Hổ để thủ hạ quân sĩ coi chừng Lâm Chu sau khi, vội vã theo Kỷ Đô Úy đồng thời hướng về Tôn thành chủ cùng vị lão giả kia rất cung kính mà đến đón. Ở Tôn thành chủ cùng lão giả lại đây sau khi, tất cả mọi người tựa hồ cũng mang tính lựa chọn lãng quên vừa nãy phát sinh quỷ dị một màn. Chỉ có thể nói, người đến địa vị quá mức tôn sùng, để vừa nãy tất cả phân tranh đều thành phù vân. Hướng về Tôn thành chủ cùng lão già nên đón trong những người này, thì có Vân Sa thành đệ nhất gia tộc bên trong Lục Trọng Đạt cùng Lục Trọng Dực, còn có Thẩm gia gia chủ Thẩm Đông Nguyên, bọn họ đều là nhận thức lão già này. Đi tới sau khi những người này trên mặt tất cả đều là một bộ nịnh nọt vẻ muốn cùng lão già đáp lời, nhưng đáng tiếc lão già căn bản nhìn thẳng đều không nhìn bọn họ. Đây là tiểu nhi Thẩm Đăng cùng Thẩm Kiên, hai người các ngươi nhanh cho lão gia tử hành lễ. Thẩm gia gia chủ Thẩm Đông Nguyên hướng về lão già tiếp lời không lên, vội vã đưa tay vẫy vẫy Thẩm Đăng cùng Thẩm Kiên hai người. Thẩm Đông bắt nguồn từ kỳ trước tiên hướng về lão già được rồi cái đại lễ, sau đó để Thẩm Đăng cùng Thẩm Kiên nhị huynh đệ ở lão già bên cạnh người quỳ sát đi, được rồi thiên hồ quốc to lớn nhất quỳ lạy lễ, kỳ vọng như vậy có thể gây nên lão già nghỉ chân chú ý. Những gia tộc khác gia chủ thấy người nhà họ Thẩm như vậy, cũng sợ lạc hậu giống như vậy, bước nhanh đi tới đến đây quát mắng chính mình tiểu bối đi theo Thẩm Đăng cùng bên người của Thẩm Kiên quỳ sát ở lão già bên cạnh người, sau đó không ngừng mà hướng về Tôn thành chủ nói chuyện, tựa hồ là muốn cho Tôn thành chủ ở trước mặt lão già nói tốt vài câu, để bọn họ có thể cùng lão già liên lụy mấy câu nói. Vốn là chính đi bộ nhàn nhã đi tới lão già lúc này lại là tại đây những người này quỳ lạy bên dưới bị ép ngừng lại, hắn biểu hiện khiêm tốn ra hiệu bọn tiểu bối này đứng dậy nói chuyện, nhưng này những người này ở gia tộc trưởng bối quát lớn dưới, căn bản không dám đứng dậy. Lão già cũng chỉ có thể nghỉ chân nghe lên Tôn thành chủ hướng về hắn tiến hành giới thiệu đến. Cùng lúc đó lại có mặt khác một ít Vân Sa thành gia tộc gia chủ, con cháu nghe tin chạy tới, không lâu lắm ngay khi trước mặt lão già quỳ sát một chỗ, sau đó Tôn thành chủ ngại không xuống hắn quản lý những đại gia tộc này mặt mũi, ở nơi đó đem bọn họ từng cái giới thiệu cho lão già. Lão già nhưng chỉ là ở nơi đó niệp râu dài đánh giá trên đất những thiếu niên này, không nói lời nào, đối với những đại gia tộc kia gia chủ chủ động thấy sang bắt quàng làm họ vẫn là hờ hững, chỉ tình cờ hướng về Tôn thành chủ gật gật đầu. Ta biết lão già này là ai rồi. Chu Tuyền vô vũ sau đầu, giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế. Hắn là ai? Bên người những người khác đều thật tò mò về phía Chu Tuyền nhìn lại. Lão già này vừa qua đến, bao quát cấp 10 cường giả Tôn thành chủ cùng Kỷ Nguyên ở bên trong, Vân Sa thành những này trong ngày thường hiển hách nhất thời gia tộc lớn các gia chủ mỗi một người đều có vẻ cực kỳ cung kính. Mà bọn họ những kia trong ngày thường cực kỳ kiêu hành con cháu, nhưng là tất cả đều quỳ sát đầy đất, chuyện này thực sự để những người chung quanh đối với thân phận của lão già này vô cùng háo kỳ, ngươi nói thân phận của hắn nên có bao nhiêu cao quý, mới có thể làm cho những này ngông cuồng tự đại gia tộc cung kính như thế à? Là Vân Phong quận thành Bích Vân các chủ nhân, tôn cấp luyện dược sư Khương Dung Khương lão gia tử. Phụ thân ta cùng ta nói rồi, nguyên bản đã tuổi già không được xuất bản sự Khương lão gia tử, gần nhất không biết làm sao đột nhiên ngộ đạo từ cao cấp luyện dược sư tiến vào tôn cấp. Hơn nữa chuẩn bị một lần nữa xuống núi muốn lại thu một nhóm có thiên phú đệ tử, vì lẽ đó thừa dịp Vân Sa thành Bách gia tranh bá đại hội luận võ trong lúc ở đây cất bước một chuyến, nếu như phát hiện hạt giống tốt liền mang về Vân Phong quận thành Bích Vân các tổng bộ đi tự mình giáo dục. Chu Tuyền hướng về xung quanh những người khác nói rồi một thoáng. Phụ thân của Chu Tuyền ở Tôn thành chủ thủ hạ người hầu, tuy rằng chức quan cực thấp, nhưng cũng là quản lý cụ thể sự vụ, vì lẽ đó tin tức không phải bình thường địa linh thông. Tôn cấp luyện dược sư, Khương lão gia tử lại tiến vào tôn cấp. Thiên hồ quốc trong đế đô lợi hại nhất luyện dược sư, cũng chỉ là tôn cấp đi. Đúng đấy, tôn cấp luyện dược sư, ở toàn bộ đại lục trung thiên cũng không nhiều thấy. Liên thiên hồ quốc hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần tồn tại. Chẳng trách Tôn thành chủ cùng Kỷ đô úy sẽ là loại biểu hiện này. Bọn họ ở Khương lão gia tử trước mặt, quả thực không bằng cái rắm. Đừng xem Khương lão gia tử trên tay không quyền, nhưng Khương lão gia tử tùy tiện ở đặng thái thú hoặc là thiên hồ quốc hoàng đế trước mặt một câu nói, là có thể tăng lên hoặc là bãi miễn bọn họ chức quan. Ai? Trong gia tộc nếu có một tên tộc nhân con cháu có thể bị Khương lão gia tử vừa ý, trở thành Khương lão gia tử đệ tử, gia tộc ở toàn bộ Vân Sa thành. Không, ở toàn bộ Vân Phong quận thành, thậm chí thực lực của thiên hồ quốc địa vị lập tức tăng lên trên diện rộng a. Chương 179, loạn côn đánh chết. Đúng đấy. Như vậy gia tộc, thậm chí sau đó liền Kỷ đô úy, Tôn thành chủ đều muốn đối với bọn họ lễ nhượng ba phần rồi. Nghiêm Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, sau đó một mặt hâm mộ vẻ mặt nhìn về phía Tôn thành chủ cùng Khương Dung vị trí. Bởi vì đan dược cùng binh khí quý giá, luyện dược sư, luyện khí sư ở thiên hồ quốc địa vị, thậm chí ở đại lục trung thiên địa vị xưa nay đều là rất siêu nhiên tồn tại. Tượng Khương Dung như thế một vị nguyên bản cao cấp luyện dược sư, vẫn là Vân Phong quận thái thú Đặng Mãng bỏ ra cái giá cực lớn, làm vô số người tỉnh quan hệ, mới đem hắn mời đến Vân Phong quận trong thành đến. Mỗi một lần Khương Dung mở lô luyện đan, đều là Vân Phong quận trong thành đại sự. Một tên cao cấp trong tay luyện dược sư quản lý nắm tài nguyên, thậm chí muốn xa xa cao hơn một tên quận thành thái thú, là người người đều muốn trèo cao nhưng rất khó leo lên quan hệ, tùy tiện vứt mấy hoàn đan dược đi ra ngoài, là có thể dẫn tới một nhóm lớn cường giả là hắn bán mạng. Mà một tên luyện dược sư tiến vào tôn cấp sau khi, càng là trở thành liền thiên hồ quốc hoàng đế đều sẽ cực kỳ coi trọng tồn tại, đối với hắn lễ nhượng ba phần, khắp nơi dành cho cực kỳ tôn sùng địa vị cung dưỡng, để tránh khỏi vị này cấp luyện dược sư chuyển đầu Hàn Quốc. Một cái quận thành có thể nắm giữ một tên cao cấp luyện dược sư, liền đã là cực kỳ may mắn tồn tại, mà tôn cấp luyện dược sư, căn bản không phải một cái nho nhỏ quận thành có thể dưỡng nổi. Có thể tưởng tượng được, Khương Dung này tiến vào tôn cấp luyện dược sư sau khi, Thiên Hồ quốc hoàng đế khẳng định đã đối với hắn phát sinh lễ trọng mời, chỉ là không biết hắn lúc nào sẽ tiến vào đế đô. Đã tiến vào tôn cấp luyện dược sư Khương Dung, trả lại đến Vân Sa thành này địa phương nhỏ muốn thu đồ đệ, chuyện này đối với Vân Sa thành hết thảy gia tộc tới nói, quả thực có thể xưng được là một cái ngàn năm hiểu ra cơ hội tốt.
Trong gia tộc có thể ra một tên luyện dược sư, dù cho chỉ là đi theo tôn cấp bên người luyện dược sư làm trợ thủ chế thuốc học đồ, đều mang ý nghĩa phú có thể địch thành của cải cùng dùng không chi kiệt các loại tài nguyên quan hệ. Vân Sa thành Lục gia, chính là bởi vì mấy chục năm qua, trước sau có 5 vị tộc nhân ở Khương Dung Bích Vân Các Vân Sa phân bộ bên trong làm việc vặt, thậm chí có một tên trở thành Bích Vân Các trong tổng bộ chế thuốc học đồ, mới để Lục gia vẫn có hiện tại Vân Sa thành đệ nhất gia tộc địa vị. Có luyện dược sư quan hệ như vậy tài nguyên, mới có thể ở luyện dược sư lò luyện đan mở ra thời điểm, ưu tiên thu được cao cấp đan dược phân phối. Mà cao cấp luyện dược sư luyện ra đan dược, mỗi một viên đều mang ý nghĩa trong gia tộc khả năng bộc lộ tài năng một tên cường giả. Đây chính là cao cấp luyện dược sư mạnh mẽ vị trí. Tôn cấp luyện dược sư luyện ra đan dược thì lại mỗi một viên đều mang ý nghĩa một tên cường giả siêu cấp sinh ra. Thiên Hồ quốc hoàng đế muốn tăng cường bổn quốc quốc lực, sao dám không đem những này tôn cấp luyện dược sư tượng tổ tông như thế cung cấp. Khương Dung Khương lão gia tử đã có đến mấy năm không lại thu đệ tử. Có đồn đại nói lên một nhóm đệ tử sẽ là hắn cuối cùng một nhóm đệ tử. Không nghĩ tới hắn đột nhiên lại nổi lên thu đệ tử tâm tư, hơn nữa là hắn đang đi tới đế đô trước đó ở Vân Sa thành thu cuối cùng một nhóm đệ tử, đây chính là cầu cũng không được kỳ ngộ a. Tượng Nghiêm Minh những tiểu gia tộc này con cháu, liền tiến đến trước mặt Khương Dung cơ hội đều không có. Bọn họ dám chủ động áp sát tới, trực tiếp liền bị Tôn Thành chủ thị vệ cùng những kia duy trì trật tự binh lính cho trục xuất. Cũng chỉ có mọi người này tộc thành viên mới có thể dựa vào Tôn Thành chủ quang tiến đến bên người Khương Dung, để Khương Dung cho bọn họ con cháu một cái ngoài ngạch kiểm tra cơ hội. Nhà các ngươi vị kia Lâm thiếu gia lá gan cũng lớn quá rồi đó, hắn là muốn tìm chết. Lúc trước mạo phạm Lục gia, Lệ gia, Thẩm gia đã là đại họa, hiện tại hắn lại. Trần Hương nhưng là đột nhiên đã mở miệng, một mặt vẻ kinh ngạc hướng về Tô gia tỷ muội cùng Lâm Đông nói rồi một thoáng. Mọi người hướng về Lâm Chu bên kia nhìn sang, kết quả phát hiện Lâm Chu đem nỗ lực quản chế lại hắn vài tên quân sĩ cho toàn bộ đánh phiên trên đất, sau đó hướng về Tôn Thành chủ cùng Khương Dung vị trí đi tới, một bộ cười toe toét thần thái, dọc theo đường đi thấy ai đánh ai, trên mặt căn bản không có đối với Tôn Thành chủ cùng Khương lão gia tử nửa phần vẻ cung kính. Lâm Chu hành vi lập tức gây nên thật lớn một trận rối loạn, Kỷ Nguyên chờ, các loại quan tướng quân sĩ cùng với Tôn Thành chủ mấy chục tên cấp cao thị vệ như gặp đại địch, các gia tộc hội tụ tới được cường giả cũng dồn dập ngưng tụ thân thể huyết khí, chuẩn bị giúp Tôn Thành chủ đối với này đột phát dị thường rối loạn tiến hành trấn áp. Tôn cấp luyện dược sư Khương Dung Khương lão gia tử lại đây, thời điểm như thế này còn dám ngay ở trước mặt lão gia tử diện đánh đập quân sĩ, gợi ra rối loạn, không phải muốn chết là cái gì? Hắn làm sao có thể như thế xông qua? Này hoàn toàn là đang tìm cái chết a. Vẻ mặt Nghiêm Minh cũng là vô cùng khiếp sợ, thực sự không nghĩ ra đầu của Lâm Chu lúc này đáp sai rồi cái nào gần, bất quá lúc này nghĩ tới đi ngăn cản Lâm Chu đã không kịp, hơn nữa bọn họ khoảng cách bên kia khá là xa. Đừng a. Lâm Đông cùng Tô gia tỷ muội hoàn toàn choáng váng, mới vừa rồi còn chỉ là lo lắng Lâm Chu bị bắt giam, hiện tại hắn làm tất cả là tội chết ta, sẽ bị loạn côn tại chỗ đánh chết. Chính quỷ sát ở bên người Khương Dung những kia các gia tộc con cháu, đặc biệt Thẩm Đăng, Thẩm Kiên huynh đệ, phát hiện Lâm Chu bên kia khởi sướng rối loạn sau khi, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra cười gần vẻ. Xã này hạ xuống tiểu tử quả nhiên hết ngồi đại giếng, cho rằng mảnh này bọn họ quỷ sát nơi là người nào đều có thể tự tiện xông vào sao? Lại liền dám như thế nên ngang đi tới. Trên thế giới này có mấy người, không phải ngươi muốn quỷ liền có thể quỷ. Ngươi cái quái gì vậy, muốn quỷ cũng có tư cách mới được. Lục Trọng Đạn, Lục Trọng Dực, Thẩm Đông Nguyên cùng với Lệ gia mọi người nhưng là lộ ra nụ cười gằn, bọn họ mới vừa rồi còn vẫn đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể không lộ ra dấu vết giết chết chuyện của Lâm Chu, không nghĩ tới Lâm Chu này lại chủ động tìm chết, hiện tại là thần tiên cũng cứu không được hắn cái kia tiện mệnh rồi. Ở nông thôn tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Tuy chỉ có thiên tài võ học chi tư, nhưng này làm người xử sự tình thương, nhưng là quá thấp chút ta. Cho ta nắm lấy nhấn trên đất loạn côn đánh chết. Kỷ Nguyên hướng về Lâm Chu trợn mắt nhìn, không phụ các gia tộc vọng, cho thủ hạ một đám quan tướng ra lệnh. Trời xanh có mắt, sinh tử báo ứng sắc đáng a. Hoán Nhi, ngươi trên trời có linh tiên có thể ngủ yên rồi. Lục Trọng Dực nghe được Kỷ Nguyên sau khi, ngẩng đầu lên hướng thiên không chắp tay, một mặt vui mừng vẻ. Lục Trọng Đạt mấy người cũng là một mặt sắc mặt vui mừng, không có cái gì so với vay tay của người khác, diệt trừ trong lòng chính mình họa lớn chuyện như vậy càng để cho lòng người khoan khoái. Thế nhưng, tiếp đó, làm cho tất cả mọi người rất là kinh ngạc một màn phát sinh. Giữa lúc Kỷ Đô Úy cùng Tôn Thành chủ lớn tiếng quát tháo, để bên người quân sĩ, thị vệ bắt ở vào thời điểm này gợi ra rối loạn thủ phạm Lâm Chu, gồm hắn một trận quân côn đánh chết đập thời điểm, cái kia nguyên bản ở vẫn ở Tôn Thành chủ bên người một mặt ngạo sắc lão giả, nhưng là cánh tay duỗi một cái, liều mạng mà đem Tôn Thành chủ cùng Kỷ Đô Úy trực tiếp bái đẩy đi một bên, biểu hiện cực kỳ hưng phấn, trên mặt cười thành một đóa hoa bước nhanh hướng về Lâm Chu đến đón. Lão giả lớn tiếng quát mắng mở nỗ lực tới gần Lâm Chu những kia quân sĩ, thị vệ sau khi chủ động kéo tay của Lâm Chu, một mặt định nọt vẻ đem Lâm Chu kéo vào giữa trường gian cũng cùng Lâm Chu nói tới thân thiết thoại đến. Trên sân dưới sân một mảnh ngạc nhiên. Tôn cấp luyện dược sư a. Hoàng đế trước mặt đều sẽ không túi đầu người, lại đối với thiếu niên này cung kính như thế. Thiếu niên này là ai cơ chứ? Đương nhiên, Khương Dung như thế một làm, còn có ai dám lại đối với Lâm Chu lỗ mãng? Tôn Thành chủ cùng Kỷ Đô Úy một mặt vẻ lúng túng thối lui một bên, từng người quát mắng ở phe mình quân sĩ, thị vệ mà các gia tộc lớn, đặc biệt Lục gia Lục Trọng Đạt cùng Lục Trọng Dực, cùng với Thẩm gia Thẩm Đông Nguyên, Lệ gia mấy vị trưởng lão, lúc này sắc mặt tất cả đều vô cùng khó coi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Chu lần này chết chắc rồi, thần tiên đều cứu không được hắn, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy một màn. thật là làm cho người ta vô lực rồi. Hắn cùng Khương Dung Khương lão gia tử làm sao sẽ nhận thức? Nhận thức cũng là mà thôi, vì sao Khương Dung Khương lão gia tử sẽ đối với hắn lộ ra cung kính như thế cùng định mà vẻ? Hắn có tư cách gì, có năng lực gì để Khương lão gia tử đối với hắn như vậy? Bởi vì Khương Dung thư cảo số lượng có hạn, hơn nữa chủ yếu ở Vân Phong quận trong thành tỏa ra, từ lần thứ nhất phát cảo đến hiện tại vẫn chưa tới nửa tháng thời gian, chỉ phát ra 3 lần bản thảo mà thôi, ảnh hưởng vẫn chưa khuyết tán đến phía dưới những này trong thành nhỏ đến. Nếu như là Vân Phong quận thành gia tộc lớn, có lẽ sẽ đem vị này Lâm Chu cùng Thái Công nhà thuốc tỏa ra sách nhỏ bên trong tiểu thuyết tác giả liên hệ cùng nhau, do đó biến tướng suy tính ra Khương Dung cùng Lâm Chu trong lúc đó quan hệ. Nhưng Vân Sa thành bên trong nhưng là cực ít có người biết Thái Công nhà thuốc cùng Lâm Chu trong lúc đó hợp tác, những người này không thể biết Lâm Chu cùng Khương Dung trong lúc đó quan hệ, lúc này tự nhiên không thể nào hiểu được Khương Dung đối với Lâm Chu loại thái độ này. Khương Dung vì sao lại đối với Lâm Chu cung kính như thế? Việc này muốn từ hắn là làm sao tiến vào tôn cấp luyện dược sư nguyên do nói đến. Khương Dung không chỉ là cái luyện dược sư, còn là một yêu thích văn tự cùng xuyên tạc văn chương văn nhân. Ở trên cái thế giới này, cao cấp thân phận của luyện dược sư rất được coi trọng, văn nhân nhưng là không đáng giá một đồng tiền. Nhưng Khương Dung lớn tuổi sau khi, đặc biệt con đường luyện đan gặp phải bình cảnh không cách nào tinh tiến sau khi, liền bắt đầu say mê với văn tự văn học phương diện nghiên cứu. Ở say mê với văn học văn tự phương diện nghiên cứu sau khi, Khương Dung phát hiện hắn con đường luyện đan bình cảnh chỗ tựa hồ có dần dần chống trải dấu hiệu. Nhưng vẫn cứ chênh lệch như vậy một tia trước sau không cách nào lĩnh ngộ, vì lẽ đó hắn vẫn muốn tìm một tên văn học văn tự phương diện có nhất định trình độ người tỉ thí với nhau, khiến mình có thể nhanh chóng lĩnh ngộ cũng đột phá trai này cảnh. Chính là Lâm Chu thư pháp cùng chữ viết, còn có cùng Lâm Chu xúc đầu gối trường đàm để hắn lĩnh ngộ rồi. Đồng thời đột phá trai này cảnh, để hắn tiến vào tôn cấp luyện dược sư đồng thời, huyền khí tu vi cũng tăng nhanh như gió một lần tiến vào cấp 10 sơ kỳ. Tiến vào cấp 10, mang ý nghĩa hắn lại thêm ra 20 năm tuổi thọ, phối hợp với tôn cấp luyện dược sư luyện chế ra thần đan thần dược, nói không chắc đời này kiếp này thì có khả năng tiến vào cấp 10 đỉnh cao, cũng đột phá cấp 10 đỉnh cao ràng buộc tiến vào trong truyền thuyết ngưng dịch cảnh giới. Một khi tiến vào ngưng dịch cảnh giới, dù cho chỉ là ngưng dịch cảnh giới tầng thứ nhất, tuổi thọ cũng lập tức sẽ chí ít kéo dài đến 500 tuổi, như vậy tới nay, hơn 100 tuổi Khương Dung, hiện tại mới vẹn vẹn nằm ở hài đồng thời kỳ mà thôi. Nắm giữ 500 năm tuổi thọ, cũng là có càng nhiều vô hạn khả năng, ai biết sau đó còn có cơ hội hay không tiến vào ngưng dịch cảnh tầng thứ 2, tầng thứ 3 thậm chí càng cao hơn. Để cho mình tuổi thọ lần thứ 2 tăng cường, thậm chí kéo dài đến ngàn năm trở lên. Chương 180, hối tiếc không kịp. Khương Dung biết, là Lâm Chu cho hắn lĩnh ngộ cơ hội, cho hắn lần thứ 2 sinh mệnh, để tâm thái của hắn cùng thân thể phản lão hoàn đồng. Hắn tương lai còn muốn từ Lâm Chu nơi này đạt được càng nhiều lĩnh ngộ, để cho mình có thể lại tăng lên nữa, lúc này tự nhiên sẽ đối với Lâm Chu vô cùng cung kính cùng khiêm tốn. Cựu lão gia tử tựa hồ đối với ta ẩn giấu một ít chuyện a. Lâm Chu làm bộ không vui nói với Khương Dung một thoáng. Ha ha. Lúc trước đi Dung Hà trấn thấy tiểu Hữu thời điểm, sợ kinh những nơi quan chức, vì lẽ đó hóa cái tên quá khứ, tiểu Hữu chớ trách móc. Khương Dung không nghĩ tới ở đây gặp phải Lâm Chu, thân phận bị đánh vỡ cũng sẽ không lại gạt Lâm Chu. Hóa ra là Vân Phong quận thành Khương lão gia tử. Ta nói những người này đều chuyện gì xảy ra đây? Lâm Chu đông nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, nhưng trong lời nói biểu hiện vẫn cứ cùng lần thứ nhất nhìn thấy Khương Dung thì như thế, vẫn chưa bởi vậy có bất kỳ biến hóa nào. Này trái lại để Lâm Chu ở Khương Dung trong lòng địa vị càng thêm siêu nhiên, phải biết một tên cao cấp luyện dược sư, hiện tại càng là một tên tôn cấp luyện dược sư, đành phải ở Vân Phong quận thành, trong ngày thường được vạn người tôn kính, từ lâu không đem người bình thường nhìn ở trong mắt. Có thể làm cho hắn cảm thấy đáng giá kết giao, tuyệt đều không phải hời hợt hạng người, mà Lâm Chu nhưng là này mấy năm gần đây một vị duy nhất để Khương Dung cho rằng đáng giá thâm giao người. Lão phu kỳ thực là cái luyện đan tiểu dược sư, họ Khương tên Dung, những người này bất quá là muốn có thể nhiều tìm lão phu đòi hỏi mấy hoàn đan dược, thu mấy cái tộc nhân vào cửa dưới làm đệ tử, cho nên mới phải đối với lão phu cung kính như thế. Khương Dung hướng về Lâm Chu giải thích một thoáng nhiều người như vậy quỳ hắn nguyên nhân. Khương lão gia tử mặt mày hường hào, xem khí sắc tựa hồ so với lần trước tốt hơn nhiều rồi, có phải là có kỳ ngộ gì? Lâm Chu tiếp theo hướng về Khương Dung hỏi một tiếng. Hắn lần trước nhìn thấy Khương Dung thời điểm, tu vi Khương Dung chỉ có cấp 9 đỉnh cao, mà hiện tại nghiễm nhiên đã tiến vào cấp 10, khí sắc trở, các loại, khắp mọi mặt đều rất nhiều không giống, tự nhiên là có cái gì không sai gặp gỡ. Này đều là thác tiểu hữu phúc ca. Nếu không có tiểu hữu ban xuống những kia văn tự, bản thảo, lão phu coi như lại cuối cùng trăm năm cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ cái kia chân chính con đường luyện đan. Khương Dung hướng về Lâm Chu biểu thị cực kỳ cảm tạ. Hắn lần này Vân Sa hành trình vốn là tiện đường, hắn mục đích thực sự là đi tới Dung Hà trấn Lâm gia, tự mình hướng về Lâm Chu nắm lấy tân một kỳ bản thảo, cũng thuận tiện yêu cầu một ít sách pháp, ước Lâm Chu đi ra tiểu tụ. Không từng muốn ở chỗ này gặp phải Lâm Chu, tự nhiên là mừng rỡ. Lão tiên sinh quá khen. Lâm Chu hướng về Khương Dung khiêm tốn một thoáng. Hắn cũng không biết chính mình văn tự có thể đối với Khương Dung có như thế đại công hiệu. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hữu vì sao cùng những kia quân sĩ phát sinh xung đột? Khương Dung rất quan tâm về phía Lâm Chu hỏi một tiếng, Lâm Chu đánh đổ những kia quân sĩ một màn, hắn đều xem ở trong mắt. Sự tình là như vậy. Lâm Chu đem buổi sáng Lệ Nhung cùng Lâm Đông luận võ việc, cùng với buổi chiều hắn chủ động điểm danh Lệ Nhung cũng đánh bại đối phương sự tình. Sau đó hành hương phương đối với đồng dạng sự tình nhưng không như thế phương thức xử lý, thủ tiêu hắn luận võ tư cách sự tình tất cả đều nói cho Khương Dung. Nếu là cáo thiên hình, Lâm Chu cũng không ngại rất không tiết tháo mà đem Lệ Nhung lại miêu đen một ít.
đem mình thì lại nói tới càng đại nghĩa lẫm nhiên một ít. Đương nhiên, trong nhà họ Thẩm ngỏ ép hắn lùi tái sự tình, cũng đều thuận miệng nói cho Khương Dung. Thậm chí có không, Xả Không Lên một bên trả lại Lục Gia cũng biên ra một ít làm ăn đến. Nghe được Lâm Chu giảng giải sau khi, sắc mặt của Khương Dung trở nên cực kỳ khó coi lên. Chuyện giống vậy, một người đứng ở không giống lập trường cảm thụ đều là không giống nhau. Khương Dung bởi vì đối với Lâm Chu cực kỳ tôn sùng, tự nhiên sẽ đứng ở Lâm Chu lập trường nhìn lên vấn đề, bởi vậy đối với Hành Hương Vương cùng này mấy cái gia tộc không tự chủ liền sản sinh căm ghét cảm giác. Còn này mấy cái gia tộc muốn để cử tộc nhân đi dưới tay hắn luyện đan, không có cửa đâu. Lệ gia, Thẩm gia, Lục gia đám người rõ rõ ràng ràng nghe được Lâm Chu ở nơi đó đại nói rất nói vừa nãy chuyện đã xảy ra, đem bọn họ miêu tả thành nhân cặn bã, bại hoại, đem Lâm Chu chính hắn miêu tả thành quang vĩ chính đại anh hùng. Sau đó Khương Dung nhưng là không ngừng mà phụ họa Lâm Chu, theo Lâm Chu đồng thời mắng bọn họ bại hoại, kẻ cặn bã, tức giận đến bọn họ là giận sôi lên, thế nhưng là không có một người dám liền như vậy tiến lên nói chen vào đánh gãy Lâm Chu giảng giải, từng cái sắc mặt biệt thành đỏ chót, trên căn bản đều biệt ra nội thương đến. Đặc biệt Lục Trọng Đạt, lúc này sắc mặt đều biệt thành chư căn sắc. Nếu như hắn sớm biết Khương Dung cùng Lâm Chu trong lúc đó quan hệ như vậy thân mật, đánh chết đều sẽ không đi treo chọc Lâm gia. Nguyên lai, Lâm gia bối cảnh lại là một tên tôn cấp luyện dược sư. Khó trách bọn hắn có thể cho tới cường đại như thế kiếm trận. Khó trách bọn hắn có thể dễ dàng mà diệt Lục gia phái đi vài tên cấp 9 khách khanh. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Có tôn cấp luyện dược sư bối cảnh trống, Lâm Chu này có thể không ương ngạnh sao? Biết tôn cấp luyện dược sư cũng ở Vân Sa thành, hắn một mình lại đây tham gia luận võ lại có gì sợ? Trong nháy mắt, Lục Trọng Đạt nghĩ đến rất nhiều, sau đó dùng cực kỳ chỉ trích ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng Dực, ánh mắt này bên trong ý nghĩa rất rõ ràng, sau đó, Lục gia cũng không tiếp tục nếu muốn hướng dẫn chuyện của Lâm gia, Lục Hoán cái chết, chấm dứt ở đây. Không phải vậy, Lục Trọng Dực ngươi là muốn cho Lục gia diệt vong a? Tôn cấp luyện dược sư chuyện một câu nói, thì có thể làm cho Lục gia từ Vân Sa thành biến mất. Đều sẽ không có bất luận người nào dám thay Lục gia ra mặt nói lên dù cho một câu nói. Không chỉ có như vậy, quay đầu lại còn phải nghĩ biện pháp chuẩn bị Lâm gia, nếu không, Lục gia ở Bích Vân các bên trong năm vị tộc nhân, sợ là đều phải bị liên quan làm khó dễ thậm chí bị trục xuất Bích Vân các rồi. Lục Trọng Dực là mất đi hết cả niềm tin, từ lúc trước phát sinh một màn, cùng Lục Trọng Đạt hiện tại ánh mắt trên, hắn đã biết rồi, nhà hắn Lục Hoán lần này chân chân chính chính là chết vô ích rồi. Chỉ cần Khương Dung bất tử, Lục gia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nữa hướng về Lâm gia báo về huyết cừu này. Người nhà họ Thẩm, Lệ gia người cũng đồng dạng vô cùng ủ rũ, lúc này bọn họ đều có tộc nhân con cháu quỳ gối trước người Khương Dung, nguyên bản hy vọng Khương Dung có thể mở mắt, từ bọn họ tộc nhân con cháu bên trong thu lấy một hai tên làm môn hạ đệ tử, này bị Lâm Chu tố cáo một hắc hình, nhưng không thể nào bịa giải, không cần nghĩ việc này khẳng định đã thất bại. Sớm biết như vậy, liền không nên trêu chọc Lâm Chu cái này tạo bà tinh a. Từ gia tộc đại kế cân nhắc, đắc tội Lâm Chu, sau đó đắc tội với Khương Dung Khương lão gia tử, mất đi gia tộc một bước lên trời cơ hội, thực sự quá uổng phí rồi. Tôn thành chủ cùng Kỷ Đô úy nghe xong Lâm Chu giảng giải sau khi, ánh mắt rất nghiêm nghị nhìn về phía các gia tộc, Lý Hổ, cùng với thi đấu trọng tài mọi người. Bọn họ từ Khương Dung đối với vẻ mặt Lâm Chu cùng trong lời nói, đã gần như có thể khẳng định Khương Dung cùng thiếu niên này trong lúc đó quan hệ. Đã như vậy, Lệ Nhung cùng Lâm Đông, Lệ Nhung cùng Lâm Chu luận võ sự tình nhất định phải tra rõ, coi như là Lâm Chu nói dối, sai tất cả cái kia trên người Lâm Chu, cũng phải liều mạng khôi phục Lâm Chu danh dự cùng luận võ tư cách, cho Khương lão gia tử một câu trả lời thỏa đáng. Hành Hương quả thật có tấm màn đen, nhưng to lớn hơn nữa tấm màn đen, có thể bù đắp được tôn cấp luyện dược sư Khương lão gia tử sao? Này mấy cái con em của gia tộc, tâm tính đều vô cùng ác liệt, Khương lão gia tử đang khảo sát thời điểm muốn chú ý nhiều hơn một thoáng. Lâm Chu tiếp tục ở nơi đó rất không thiết tháo, miệng đầy nước miếng văng tung tóe cùng Khương Dung nói: "Nếu những đại gia tộc này cùng Hành Hương Phương muốn cùng hắn Lâm Chu chơi tấm màn đen, Lâm Chu lúc này cũng không ngại lấy gậy ông đập lưng ông, cho bọn họ chơi cái to lớn nhất tấm màn đen đi ra." "Ừm, loại gia tộc này đi ra con cháu, xác thực không thích hợp con đường luyện đan, coi như miễn cưỡng nhận lấy, cũng không thể có cái gì thành tựu, lão phu vẫn là đừng làm lỡ bọn họ tiền đồ rồi." Khương Dung gật gật đầu, sau đó lại hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng: "Tiểu Hữu có thể có ứng cử viên phù hợp để cử cho lão phu?" "Bộ tộc ta huynh Lâm Đông tâm tính liền rất tốt, Khương lão gia tử có thể trọng điểm bồi dưỡng." "Đúng rồi, bên người hắn còn có một vị Nghiêm Minh Nghiêm công tử, tâm địa khá là thiện lương, có thể đi cho lão gia tử nhóm lửa đánh ra tay." Lâm Chu nhưng là đưa tay đem Lâm Đông, Nghiêm Minh đám người kêu lại đây, gồm bọn họ rất tùy ý đề cử cho Khương Dung. "Đa tạ tiểu hữu đề cử, hai người ngươi lại đây, đây là hai khối ta Bích Vân các lệnh bài, cầm chúng nó có thể đến Vân Phong quận thành Bích Vân các tổng bộ báo danh, sau đó các ngươi chính là lão phu danh nghĩa đệ tử." Khương Dung nghe Lâm Chu vừa nói như thế, thậm chí ngay cả khảo sát hỏi dò quá trình đều tiết kiệm được, trực tiếp liền đem Lâm Đông, Nghiêm Minh cho thu được môn hạ. Lâm Đông là Lâm Chu tộc huynh ngược lại cũng mà thôi, cái kia Nghiêm Minh thực sự không nghĩ tới, ngày này đại đĩa bánh lại tạp đến trên đầu hắn. Vẹn vẹn cũng là bởi vì mới tới này thao trường thời gian, cùng Lâm Chu một lần chủ động đến gần, sau đó đối với Lâm Chu xã này dưới thiếu niên biểu hiện ra nhất định hữu hảo và thiện ý, liền để hắn đạt được như vậy phong phú báo lại, chuyện này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có như vậy gặp gỡ, hắn Nghiêm Minh một cái trong ngày thường đều là bị tộc nhân xem thường bé nhỏ nhân vật, sau đó liền thành toàn bộ Nghiêm gia kiêu ngạo a. Nghiêm Minh tại chỗ quỳ xuống đất cho Khương Dung khái nổi lên đầu đến, cho Lâm Chu cũng khái nổi lên đầu đến,
hưng phấn trong lòng cùng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Lâm Chu cho Nghiêm Minh cơ hội này, một là tùy tính mà làm, thứ hai, Nghiêm Minh này xác thực đối với người rất nhiệt tâm, tâm địa khá là thiện lương. Đặc biệt Lâm Chu từ Trịnh Lạc nơi đó bắt được vài phần khẩu cung bên trong, chỉ có Nghiêm Minh một người ở ghi chép trên ký tên đồng ý, đồng thời kiên trì viết xuống hắn lúc đó đã ngủ say, cái gì cũng không rõ một nhóm chữ. Này xem như là đối với hắn thiện lương, thành thực một loại khen thưởng. Chu Tuyền, Từ Lương, Lôi Hồng đám người, đặc biệt Trần Hương, Phượng Liên hai người, lúc này là hối tiếc không kịp. Các nàng biết nếu như lúc trước không lên tiếng chê cười Lâm Chu, nếu như các nàng cũng giống Nghiêm Minh như thế đối với Lâm Chu biểu hiện ra thân mật cùng dù cho vài câu trong lời nói quan tâm, bây giờ nói bất định thì có theo Khương lão gia tử học tập chế thuốc cơ hội, để cho mình trở thành trong gia tộc kiêu ngạo. Thế nhưng, hiện tại, bọn họ nhưng là trơ mắt cùng như thế một lần ngàn năm khó gặp cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Vây xem Vân Sa Thành các gia tộc lớn, cũng không nghĩ tới Lâm Chu rất tùy ý một câu đề cử, liền để hai tên thiếu niên thu được tiến vào Bích Vân Các đi theo Khương lão gia tử học tập luyện đan cơ hội, đây chính là liền Tôn thành chủ cùng Kỳ Đô úy đều không có mặt mũi a. Sớm biết Khương lão gia tử lần này thu đồ đệ then chốt tại đây trên người Lâm Chu, bọn họ nên sớm chút hành động lên giúp đỡ lôi kéo nương nhờ vào, hiện tại nhưng là trơ mắt mà nhìn cái kia không đủ tư cách Nghiêm gia đạt được một cái quý giá tiêu chuẩn. Chương 181, công bằng xử lý. Lâm thiếu gia, có thể hay không đem Mộc Thu cũng giới thiệu cho lão gia tử? Tô gia tỷ muội hai người nói nhỏ một phen sau khi, do Tô Mộc Cầm đứng ra hướng về Lâm Chu thỉnh cầu một thoáng. Liên một người ngoài Nghiêm Minh đều giúp một chút, Tô gia tốt xấu cũng là Lâm gia thân gia, làm sao cũng cho cái mặt mũi đi. Lâm Chu xem xét Tô Mộc Cầm một lúc, lúc này mới hướng về Khương Dung nói ra, hỏi hắn còn có thể hay không thể nhiều hơn nữa thu một cái đệ tử, nếu như có thể, liền đem Tô Mộc Thu cũng thu vào đi. Kết quả Khương Dung không chút nào hàm hồ lại lấy ra một khối lệnh bài, để Lâm Chu giao cho Tô gia tỷ muội. Xung quanh không người vây quanh một vòng lớn, trên đất quỳ một vòng lớn các gia tộc con cháu, lúc này đều muốn thổ huyết. Khương lão gia tử ngươi có thể hay không muốn như thế không tiết tháo? Có thể hay không muốn như thế không điểm mấu chốt? Lúc trước lại đây Vân Sa Thành thời điểm, cùng Tôn thành chủ nói thu đệ tử yêu cầu cỡ nào cao bao nhiêu, muốn làm sao kiểm tra, cái gì phẩm hạnh a, tu vi a, thiên phù a, nói rồi một đống điều kiện, hiện tại cái kia họ Lâm miệng một tấm một cái, miệng một tấm lại một cái, này không sai chúng ta chơi vui sao? Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng cũng không có một người dám đem lời này nói ra được. Nên không người vẫn như cũ cùng, nên quỷ vẫn như cũ quỷ, coi như thổ huyết, cũng chỉ có thể muộn thanh sẽ đem phun ra đi huyết nuốt về trong bụng đi, ai bảo người ta là tôn quý vô cùng tôn cấp luyện dược sư đâu. Thu xong đệ tử, Khương Dung càng làm cùng Lâm Chu đề tài dẫn tới văn tự, thư pháp trên, hy vọng Lâm Chu có cơ hội lại tứ hắn vài phần bản vẽ đẹp, để hắn xong trở về có thể có cơ hội càng nhiều càng sâu lĩnh ngộ. Lâm Chu rơi xuống Khương Dung chỗ tốt, tự nhiên là miệng đầy đồng ý. Hơn nữa Lâm Chu quay đầu lại chuẩn bị đem thư pháp ra sở kỳ hiệu lên tới cấp 5, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ, liền đem sách này pháp ra sở kỳ cho lĩnh ngộ, sau đó dùng lĩnh ngộ sau khi thư pháp ra sở kỳ cho Khương lão gia tử viết chữ, cũng coi như đối với lão già này một loại báo lại đi. Lâm Chu cùng Khương Dung này một khi nói chuyện, đem Tôn thành chủ, Kỳ Đô úy, các gia tộc lớn cùng với những đại gia tộc này quỳ một chỗ các đệ tử tiếp tục lượng ở một bên. Buồn bực nhất chính là Thẩm Đăng, Thẩm Kiên Trở, các loại, một đám Vân Sa Thành gia tộc lớn tộc nhân các đệ tử, bọn họ nguyên bản là quỳ Khương Dung cùng Tôn thành chủ, hiện tại thành quỳ Lâm Chu rồi. Hơn nữa Khương Dung cùng Lâm Chu khi nói chuyện căn bản không để yên, bọn họ này còn không biết phải lệ bao lâu mới có thể lên. Vị tiểu hữu này là lão phu bạn tri kỷ, kính xin Tôn thành chủ chiếu ứng nhiều hơn một thoáng, nghe nói hắn bị một ít dơ bẩn hậu trường thao tác thủ tiêu lần này đại hội luận võ tư cách. Chuyện này kính xin Tôn thành chủ công bằng xử lý. Đúng rồi. Quay đầu lại lão phu sẽ cho Tôn thành chủ lưu lại hai cái tiêu chuẩn. Khương Dung cùng Lâm Chu nói chuyện sau khi kết thúc, nhưng là đi tới Tôn thành chủ trước mặt, phụ đến Tôn thành chủ bên thai hướng về hắn rất trịnh trọng nói một thoáng. Cho tới hai người này đệ tử tiêu chuẩn, ở trong mắt người ngoài xem ra là vô cùng quý giá. Nhưng đối với Khương Dung tới nói căn bản không coi là chuyện to tát. Bất quá chính là cho cái lệnh bài, để bọn họ tự mang sinh hoạt phí, tiền thuê, trường quán thuê phí, học phí đến hắn Vân Sa Thành đi nghe giảng bài mà thôi. Hắn cao hứng liền tự mình quá khứ giảng mấy tiết khóa. Không cao hứng để trong môn phái thâm niên đệ tử đi thay hắn giảng bài, có thiên tư lưu lại tiếp tục bồi dưỡng, không thiên tư ném đi các nơi Bích Vân các phân bộ bên trong làm việc vặt. Khiến người ta cho hắn làm công miễn phí, lại không cần hắn thao cái gì tâm, còn có thể khắp nơi làm lấy lòng, cớ sao mà không làm. Lão gia tử cứ việc yên tâm. Việc này triển bằng nhất định sẽ cho. Vị kia. Thiếu gia một câu trả lời thỏa đáng. Tôn thành chủ nghe nói cho hắn hai cái tiêu chuẩn, không khỏi đại hỉ, liên thanh hướng về Khương Dung hứa hẹn đi. Lúc này hắn liền Lâm Chu tính rất tên ai cũng không biết rõ. Khương Dung tới được thời điểm, cũng không đáp ứng Tôn thành chủ bất cứ chuyện gì, hiện tại nhưng sáng tỏ cho hắn hai cái tiêu chuẩn, trên tay có hai người này tiêu chuẩn sau khi, Tôn thành chủ đương nhiên phải đầy đủ lợi dụng một chút, để trong thành cái này gia tộc lớn hướng mình biểu trung tâm, cái nào hai nhà trung thành nhất, danh ngạch này tự nhiên chính là cái kia hai nhà. Cho tới Lâm Chu luận võ tư cách sự tình, coi như không hai người này tiêu chuẩn, Tôn thành chủ cũng không dám nói không đi làm a. Khương lão gia tử ở Vân Phong quận thủ trước mặt đều là cực kỳ tôn sùng tồn tại, hiện tại đã tiến vào tôn cấp, Thiên Hồ quốc hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần, hắn một cái nho nhỏ Vân Sa thành thành chủ, nào dám ở Khương lão gia tử trước mặt lỗ mãng. Khương Dung rất khả năng chỉ ở Vân Phong quận thủ trước mặt chuyện một câu nói, là có thể đem hắn từ thành chủ vị trí kéo xuống. Vì lẽ đó Lâm Chu luận võ tư cách là nhất định phải khôi phục, hơn nữa ở phía sau thi đấu trọng tài cùng quy tắc sắp xếp trên, cũng phải tận lực đối với Lâm Chu có lợi mới được. Dù cho Lâm Chu bị đào thải, cũng phải đem hắn làm tiến vào bách cường trận chung kết bên trong đi, không phải vậy không phải Bắc Khương lão gia tử mặt mũi. Vậy sau này hắn họ Tôn còn hôn cái giám a? Người Lục gia, người nhà họ Thẩm, Lệ gia người lúc này đã là mặt xám như cho tàn, trong lòng đem Lâm Chu cho mắng mấy trăm lần. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Chu này là làm sao cùng Khương Dung bấu víu quan hệ, hơn nữa có thể làm cho Khương Dung như vậy vì hắn nói chuyện. Như vậy tới nay, bọn họ như thế nào đi nữa đối với Lâm Chu khó chịu, cũng không dám có bất kỳ động tác. Lâm Chu khôi phục tư cách tranh tài, mà Hành Hương mới biết hắn cùng Khương Dung quan hệ sau khi, lại không có người nào dám chủ động làm khó dễ hắn, hơn nữa chính hắn đã tiến vào cấp 8, ở hết thảy tham gia luận võ bên trong võ giả căn bản cũng không có đối thủ. Vì lẽ đó, cuộc thi dự tuyển mặt sau luận võ cũng là không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Chu rất dễ dàng mà đem một tên đối thủ cho một cước đá ra sàn đấu võ, thu được đến một cái tiến vào ngày mai bách ra khiêu chiến tái tiêu chuẩn. Đại hội luận võ ngày thứ nhất chỉ là cuộc thi dự tuyển, tuyển ra 100 tên võ giả, ngày thứ hai là khiêu chiến tái. Nay cuộc thi dự tuyển qua ải 100 tên võ giả, ngày mai sẽ hướng lên trên giới 100 người đứng đầu bên trong người thứ 11 đến người thứ 100, trong lúc đó 90 tên võ giả tiến hành khiêu chiến, quy tắc vẫn là rút thăm, trước tiên bị rút chúng trước tiên lựa chọn chính mình khiêu chiến mục tiêu. Khiêu chiến thành công thì lại thay vào đó, khiêu chiến thất bại thì lại mục tiêu thủ lôi thành công. Bất kể là đoạt lôi thành công, vẫn là thủ lôi thành công, ở sau khi trong vòng nửa canh giờ có thể không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Làm phòng ngừa một ít trong gia tộc lẫn nhau cấu kết, lấy giả tạo khiêu chiến kéo dài thời gian, mỗi trường khiêu chiến bị hạn thì đến trong vòng 30 phút, một khi vượt quá hạn thì, mặc kệ kết quả làm sao, đều tính làm thủ lôi phương thắng lợi. Hết thể những lôi đài này thủ lôi giả, có một ít cũng không phải thượng giới đoạt lôi hoặc thủ lôi thành công võ giả, một khi thượng giới đoạt lôi, thủ lôi thành công võ giả tuổi tác vượt quá 25 tuổi. Hắn vị trí thứ tự võ đài đem giao do bên trong gia tộc khác một vừa độ tuổi võ giả đến trấn thủ. Vì lẽ đó loại này khiêu chiến tái biến số vẫn là rất lớn, không nhất định trong gia tộc thay tới thực lực của võ giả có thể cùng lần trước đoạt lôi hoặc thủ lôi thành công võ giả tương đương, có thể sẽ mạnh hơn thượng giới, nhưng là có sẽ kém xa thượng giới, như vậy cũng rất dễ dàng thủ lôi thất bại, để tân gia tộc thay vào đó. 100 tên từ cuộc thi dự tuyển bộc lộ tài năng võ giả, hướng lên trên giới thủ lôi gia tộc võ giả toàn bộ khiêu chiến xong xuôi sau khi, khiêu chiến thất bại đào thải, khiêu chiến thành công cùng thủ lôi thành công. Cuối cùng lưu lại 90 người liền tiến vào vòng kế tiếp thập bá lệnh tranh cướp. Thập bá lệnh tranh cướp, nhưng là có chút đoàn thể chiến ý vị. Thăng cấp 90 tên võ giả, không lại lấy đơn thể xuất chiến, mà là lấy gia tộc làm đơn vị. Nếu như trong gia tộc có thượng giới 10 người đứng đầu, cũng chính là thập bá lệnh nắm giữ giả, như vậy tên này võ giả là có thể gia nhập vào gia tộc mình vị trí võ đài hiệp trợ thủ lôi. Không có thu được thượng giới 10 người đứng đầu gia tộc, có thể tập trung hết thảy bổn gia tộc tiến vào 100 người đứng đầu võ giả, hướng lên trên giới thập bá lệnh nắm giữ giả tiến hành khiêu chiến. Chọn dùng vẫn là hình thức rút thăm. Toàn bộ khiêu chiến sau khi kết thúc, vẫn cứ ở lại 10 vị trí đầu trên võ đài gia tộc, chính là tân một lần thập bá lệnh nắm giữ giả. Thập bá lệnh sau khi, bá chủ khiến tranh cướp nhưng là lại khôi phục đơn thể tác chiến, mỗi cái gia tộc phái ra chính mình người mạnh nhất, sau đó người thứ 10 khiêu chiến người thứ 9, người thắng khiêu chiến người thứ 8, lại người thắng khiêu chiến người thứ 7. Vẫn khiêu chiến đến người thứ 2, sau đó cùng thượng giới bá chủ khiến nắm giữ giả Lục gia thủ lôi nhân viên tiến hành đang tiến hành bá chủ khiến tranh cướp. Bách gia tranh bá đại hội luận võ ngày thứ 2. Cuộc thi dự tuyển sau khi khiêu chiến tái, Lâm Chu bởi vì sự tình ngày hôm qua, để hắn trở thành lần này bách gia tranh bá nhân vật tiêu điểm một trong, vì lẽ đó cũng không có lại quá với ẩn dấu tu vi của chính mình. Làm phòng ngừa không cần thiết ra tay, đến tiên hắn khiêu chiến thời điểm, bởi vì người thứ 11 vừa rồi tiếp thu qua khiêu chiến, thủ lôi thành công nằm ở nghỉ ngơi kỳ, vì lẽ đó Lâm Chu trực tiếp khiêu chiến thời đó có thể tiếp thu khiêu chiến người thứ 12. Thủ lôi, là một tên tính hách 24 tuổi cấp 8 sơ kỳ võ giả, tên là Hách Vinh, dài đến một mặt hung tương. Hắn cũng là thượng giới thiên tài một trong, cuối cùng khiêu chiến thập bá lệnh thất bại, đành phải người thứ 12, đang tiến hành là vô cùng có khả năng làm hách gia tranh đến một viên thập bá lệnh. Đáng tiếc hắn gặp phải Lâm Chu. Đều là cấp 8, Lâm Chu chỉ lấy ra thất phẩm chủy thủ làm chủ vũ khí, mặt khác cân nhắc qua Hách Vinh đòn công kích bình thường tạo thành thương tổn sau khi, liền bàn thạch cố đều vô dụng, lĩnh ngộ kỹ cũng không phát động, liền như thế ở mười mấy phút bên trong, chậm rãi trà sáng Hách Vinh bên ngoài cơ thể huyền giáp, đánh cho Hách Vinh không hề tính khí lăn xuống lôi đài. Cũng may Hách Vinh còn có một cơ hội khiêu chiến cái khác bách mệnh lệnh nắm giữ giả, liền không biết lần này lại giờ đến phiên ai xui xẻo rồi. Không biết có phải là Lâm Chu ngày hôm qua hành hạ đến chết Lệ Nhung một màn quá mức tàn nhẫn, vẫn là hắn cùng Khương Dung trong lúc đó quan hệ quá mức thần bí, hay hoặc là hôm nay nhẹ như mây gió đánh bại Hách Vinh quá mức cung dung. Ngược lại, Lâm Chu công lôi sau khi thành công, căn bản cũng không có người lại đây đối với hắn phát sinh khiêu chiến, bách gia tranh bá đại hội luận võ ngày thứ 2, liền như thế bình tĩnh mà trôi qua. Một cái Dung Hà trấn sinh ra 16 tuổi thiếu niên truyền thuyết, đã ở Vân Sa thành phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu ra. Hắn cùng Khương Dung trong lúc đó quan hệ bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, có một loại truyền lưu rộng nhất lời giải thích, nói Lâm Chu là Khương Dung ở bên ngoài phong lưu con riêng. Loại này lời đồn đều là tối có sức sống cùng sức thuyết phục, đủ để chứng minh Khương Dung tại sao coi trọng như vậy Lâm Chu, rất nhanh sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, lưu truyền đến mức tượng thật sự như thế. Cho tới Lâm Chu tại sao có thể một đường quá quan trạm tướng trước sau đánh bại Thẩm Kiên, Lệ Nhung, đồng tiến nhập khiêu chiến tái lật tung Hách Vinh,
không có ai sẽ cho rằng là thực lực của Lâm Chu. Đã có Khương Dung con riêng quan hệ, không cần phải nói, tất cả đều là hậu trường thao tác a. Lâm Chu cùng Khương Dung đối với này rất là tức giận, nhưng là không có biện pháp chút nào, coi đời này mạnh hơn võ giả cũng có thể cố gắng thông qua tăng lên thực lực của chính mình đi cuối cùng giúp đỡ đánh bại, nhưng duy nhất đánh bất bại là lời đồn. Chương 182, Đàng Long Doanh. Những này lời đồn không có cách nào loại bỏ, Vân Sa thành thành dân ở khinh bị Lâm Chu con riêng thân phận đồng thời, đúng là để Lâm Chu bởi vậy lại nhiều kiếm không ít trào phúng e ít tờ, để hắn rất thuận lợi mà đem thư pháp ra sở kỵ cho lĩnh ngộ. Vốn là muốn lĩnh ngộ cái thư Thánh Vương Hy Chi, kết quả chỉ lĩnh ngộ Văn Trinh Minh. Tuy rằng Lâm Chu cái này một đời trước không hiểu gì thư pháp người cũng không biết Văn Trinh Minh là ai, nhưng cuối cùng viết ra chữ xem ra nhưng là làm hắn khá là thỏa mãn, liền cũng không có phí công nhọc lòng rửa đi một lần nữa lĩnh ngộ. Bách gia tranh bá đại hội luận võ tiến vào ngày thứ 3. 10 bá khiêu chiến tái. Trong giáo trường dựng lên 10 tòa chân chính sàn đấu võ, không còn là dây thừng lôi ra một khối sân bãi, mà là chân chính cao hơn mặt đất 3 mét sàn đấu võ. 10 tòa trên đài tỷ võ diện phân biệt có to lớn tiêu chí từ vừa đến 10 tiến hành rồi đánh dấu, đồng thời trên đài tỷ võ còn cắm một cây cờ lớn, lấy kim hồng hai màu đánh dấu to lớn dòng họ. Mỗi cái dòng họ đại biểu thượng giới đạt được thập bá lệnh 10 cái gia tộc một trong, này 10 tòa sàn đấu võ chính là này 10 cái vinh dự của gia tộc biểu diễn, trong đó số 1 trên đài tỷ võ cắm vào đại kỳ kỳ trên, thình lình viết một cái to lớn lục chữ. Hết thảy tham gia đại hội luận võ gia tộc, nếu như muốn thay thế được này 10 cái gia tộc thu được thập bá lệnh, nhất định phải muốn tới đến này 10 cái trên đài tỷ võ, cùng những gia tộc này thủ lôi giả giao đấu, chiến thắng mới có thể thay vào đó. Thi đấu quy tắc là Lâm Chu chờ, các loại, trải qua cuộc thi dự tuyển cùng khiêu chiến tái tiến vào 11 đến 100 tên các gia tộc con cháu đầu tiên tiến hành rút thăm, quyết định chính mình ra trận trình tự, sau đó nhấn ra trường trình tự trước sau về phía trước 10 tên gia tộc bên trong người thứ 2 đến người thứ 9 tiến hành khiêu chiến. Nay 9 cái trong gia tộc bị khiêu chiến gia tộc, nếu như thắng lợi thì lại có thượng giới thứ tự. Nếu như thất bại thì lại nhường ra thượng giới thứ tự. 13 khiêu chiến tái không lại lấy cá thể làm đơn vị, mà là lấy gia tộc làm đơn vị, tiến vào 100 người đứng đầu võ giả bên trong như có gia tộc ở 10 người đứng đầu hàng ngũ, thì lại tự động gia nhập thủ lôi phương, công lôi giả nhất định phải liên tục đánh bại hết thảy thủ lôi giả, mới có thể đoạt lôi thành công. Cũng là mang ý nghĩa, thủ lôi một phương ngoại trừ thủ lôi tên kia tộc nhân ngoài ra, nếu như hai gã khác dự thi tộc nhân tiến vào 100 người đứng đầu, như vậy đều sẽ có 3 tên tộc nhân tiến hành thủ lôi, công lôi giả nếu như một thân một mình, thì lại nhất định phải liên tục đánh bại 3 tên thủ lôi giả mới có thể thu được lấy thắng lợi cuối cùng. Này độ khó sẽ tương đương đại. Đương nhiên, 10 người đứng đầu bên trong, cũng có chút gia tộc con cháu không có có thể đi vào 100 vị trí đầu, cuối cùng thủ lôi khả năng cũng chỉ có một tên tộc nhân hoặc hai tên tộc nhân. Liên như Thẩm gia, Lệ gia. Bởi vì Thẩm Kiên cùng Lệ Nhung ở mặt trước luận võ bên trong bị Lâm Chu cho đào thải. Bọn họ hiện tại thủ lôi thành viên liền thiếu một người. Như vậy gia tộc, nhất định sẽ trở thành công lôi giả lựa chọn hàng đầu đối tượng. Khiêu chiến thành công thì lại thay vào đó, khiêu chiến thất bại thì lại mục tiêu thủ lôi thành công, bất kể là đoạt lôi thành công, vẫn là thủ lôi thành công, ở sau khi trong vòng nửa canh giờ có thể không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Lần trước thập bá lệnh nắm giữ giả, nếu như bị chọn xuống lôi đài, đem ở toàn bộ khiêu chiến sau khi kết thúc, có một lần nữa khiêu chiến cơ hội, nếu như khiêu chiến thắng lợi thì lại trở lại 10 vị trí đầu, cũng không đón thêm được bất kỳ khiêu chiến nào. Lúc này bị chọn xuống lôi đài, sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào, cuối cùng lấy trong gia tộc thành viên khác ở 100 người đứng đầu bên trong thứ tự là nhất trung thứ tự, bài định bách gia số ghế. Thập bá lệnh tranh cướp tự nhiên không có cái gì bất ngờ, Lâm Chu vẫn chưa triển khai toàn lực, bởi vì không phải cuối cùng thứ tự tranh cướp, hắn chỉ tuyển chọn người thứ 7 tiến hành khiêu chiến, sau đó ung dung đoạt lôi thành công, sau khi lại liên tục bảo vệ 5 lần khiêu chiến, bắt được một viên thập bá lệnh. Cho đến bây giờ, Lâm Chu đã thuận lợi hoàn thành hệ thống giao dưới nhiệm vụ. Để Lâm Chu có chút không rõ chính là, không biết tại sao hệ thống nhiệm vụ chỉ để hắn nắm thập bá lệnh, cũng không có để hắn đi tranh cướp bá chủ khiến. Lẽ nào là cảm thấy thực lực của hắn không đủ để tranh cướp bá chủ khiến? Không thể nào. Ngược lại Lâm Chu ở hiện trường chưa thấy có gia tộc nào võ giả có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, dù cho có sức đánh một trận người đều không có. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lâm Chu hướng về Tiểu Phong cũng không thể hỏi do đi ra, nhưng hắn cảm thấy, trào phúng hệ thống an bài như vậy, khẳng định có nguyên nhân nào đó ở bên trong, còn này nguyên nhân là cái gì, hắn tạm thời là không nghĩ ra được. Mặc kệ, nếu đã đến, lại có cái kia năng lực, liền thuận lợi đem bá chủ khiến cầm đi. Ngày mai sẽ là bá chủ khiến tranh cướp, lại chuyển đổi làm cá nhân trong lúc đó vũ bị, 10 người đứng đầu mỗi cái gia tộc chỉ có thể ra một người. Thi đấu quy tắc là người thứ 10 cùng người thứ 9 vũ bị, người thắng khiêu chiến người thứ 8, lần lượt khiêu chiến đi tới, cuối cùng vẫn cư ở lại trên võ đài, đem thu được cuối cùng bá chủ khiến. Thượng giới bá chủ khiến nắm giữ giả, lục gia, chỉ cần thắng một hồi là có thể tiếp tục có trong tay bá chủ khiến. Lần này làm lục gia thủ lôi, là lục gia tộc trưởng mới nhận chức, 20 tuổi cấp 8 võ giả lục nham. Buổi chiều thập bá lệnh ban phát nghi thức trên, lâm gia thu được một viên thập bá lệnh, đồng thời thu được tôn thành chủ ở trong Vân Sa thành ban thưởng một khối thổ địa cùng với phía dưới hương trấn trên đồng ruộng, vùng mỏ. Bến tàu sản nghiệp một số còn có ngân lượng, huyền thiết, đan dược một số sau đó Bích Vân các phân bộ ở Vân Sa thành mở lô luyện đan, Lâm gia cũng nắm giữ ưu tiên mua quyền lợi, đồng thời Lâm gia tương lai 4 năm chuyện làm ăn cũng thu được thuế kim trên diện rộng. Giảm miễn, những chỗ tốt này xác thực không phải bình thường. Lâm Chu ngoại trừ phần này khen thưởng ngoài ra, còn nắm chiếm lấy một phần khác khen thưởng. Trao phúng hệ thống dành cho phần thưởng của hắn. Ma sủng thối lắm trùng lên tới cấp 8, thu được có thể chữa người cha tốt mắt nhanh minh mục đan 1 viên, đồng thời còn thu được thoát thai đan 2 viên, tẩy tủy đan 10 viên, không gian chứa đồ bị tăng lên tới 9m thừa 9m thừa 9m. Thoát thai đan so với tẩy tủy đan cường đại hơn, dùng sau khi có thể khiến người ta chí ít tuổi trẻ 10 năm đến 20 năm, cùng tẩy tủy đan dược hiệu không xung đột. Một viên tẩy tủy đan dĩ nhiên giá trị liên thành, thoát thai đan vốn là lực lượng cả nước đều không lấy được siêu cấp thần đan. Này 2 viên thoát thai đan, Lâm Chu tự nhiên là muốn tặng cho gia gia Lâm Khiếu Thiên cùng phụ thân Lâm Chấn Long, cái kia 10 viên tẩy tủy đan thì lại phân phát cho Lâm Chấn Hải, Lâm Chấn Cản, Lâm Chấn Khôn, Lâm Chấn Hổ đám người, cùng với tương lai biểu hiện ra nhất định tiềm chất cùng đối với trong tộc làm ra trọng đại cống hiến tộc nhân, lấy tăng lên Lâm gia thực lực tổng hợp. Không gian chứa đồ tăng lên tới 9m thừa 9m thừa 9m sau khi, dễ dàng so với lúc trước gia tăng rồi 27 lần, có thể chứa đựng đồ vật cũng nhiều hơn. Thối lắm trùng thăng nhập cấp 8 sau khi, thu được độc khí thuật, có thể thả ra có rất cường sát thương lực độc khí, để bao phủ ở độc khí trong phạm vi cấp 8 cùng cấp 8 trở xuống võ giả chúng độc, cũng kéo dài tổn thất sức sống. Nếu như chúng độc võ giả không cách nào chạy ra độc khí phạm vi bao phủ, một phút sau sẽ bị độc giết. Nhưng chạy ra độc khí phạm vi bao phủ sau khi, thì sẽ không bị lập tức độc giết, nhưng chúng độc hiệu quả vẫn cứ sẽ kéo dài mấy cái canh giờ đến một ngày khác nhau thời gian, thực lực tu vi kém một chút võ giả vẫn cứ có thể bị độc giết. Lâm Chu suy tư, kỹ năng này ở giã ngoại tác dụng không hề lớn, nhưng dùng cho đem một vài trốn ở sân động, bên trong mật thất cố thủ võ giả bước ra đến sẽ rất hữu hiệu. Liên như lần trước ở người sói núi rừng, U Minh Tông đệ tử đều trốn ở trong hang đá, thối lắm trùng nếu như lúc đó thì có độc khí thuật, Lâm Chu đối phó bọn họ sẽ ung dung rất nhiều. Thập bá lệnh sau khi, Lâm Chu thu được Khương Dung mời, phái xe ngựa tiếp hắn đến Bích Vân Các Vân Sa phân bộ chết đối diện tiểu lâu tụ tập tới, Lâm Chu đương nhiên không tiện cự tuyệt, liền theo chiếc xe ngựa hướng về cùng Khương Dung địa điểm ước định. Tiểu Hữu hiện tại tu vi võ công đã tiến vào cấp 8 sao? Khương Dung có chút giật mình hỏi Lâm Chu một tiếng. Hắn lúc trước đối với Lâm Chu ấn tượng chỉ hạn chế với Lâm Chu thư pháp và hành văn, nghe cái kia người Lâm gia nói đến Lâm Chu là võ học phế vật, hắn còn bởi vậy đưa 2 viên đan dược cho Lâm Chu. Hiện tại biết Lâm Chu giết vào Vân Sa thành bách gia tranh bá đại hội luận võ 10 vị trí đầu, tự nhiên cũng là phát hiện trong chuyện này quỷ dị chỗ. Nay còn may mà lão tiên sinh cố bản đan trợ giúp. Lâm Chu có chút chột dạ trở về Khương Dung một câu. Cái này e sợ vẫn là cùng tiểu Hữu Thiên Phú có quan hệ, lão phu cái kia cố bản đan cũng chỉ có một ít phụ trợ tác dụng mà thôi. Khương Dung nhìn kỹ Lâm Chu, hắn cảm giác trên người Lâm Chu bí mật rất nhiều, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp. Lâm Chu không nói nữa, chỉ là một bộ rất hờ hững biểu hiện uống rượu dùng nữa. Tiểu Hữu mục tiêu của lần này là muốn cướp đoạt cái kia Vân Sa thành bá chủ khiến sao? Một lát sau khi, Khương Dung hỏi tiếp Lâm Chu một tiếng. Làm hết sức mà thôi. Lâm Chu đối với này không tỏ rõ ý kiến. Ngày mai sẽ có một ít người từ đế đô lại đây quan sát đang tiến hành bá chủ khiến tranh cướp. Khương Dung đang do dự một lát sau khi, nói cho Lâm Chu một cái tin. Người nào? Lâm Chu hướng về Khương Dung hỏi một tiếng, hắn cảm giác vẻ mặt Khương Dung có chút không đúng lắm dáng vẻ. Lấy tiểu Hữu hiện tại không đủ 18 tuổi tuổi tác, làm Lâm gia bắt được bá chủ khiến cho về sau, tất nhiên sẽ khiến cho Thiên Hồ quốc hoàng đế rất lớn coi trọng, bị mộ binh tiến vào đằng lòng trong doanh trại, tiền đồ không thể lì mì ta. Khương Dung nhưng là không trả lời Lâm Chu vấn đề, mà là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, tựa hồ đang thăm dò Lâm Chu phản ứng. Đằng lòng doanh. Lâm Chu hơi nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói, đối với này không phải hiểu rất rõ. Tiểu Hữu không muốn vào nhập đằng lòng doanh sao? Khương Dung hỏi tiếp Lâm Chu một câu. Cái này thực có không biết, đằng lòng doanh là cái nơi nào? Kính xin lão tiên sinh chỉ giáo. Lâm Chu đàng hoàng trả lời Khương Dung. Hắn hiện tại cũng không muốn quá mức gây nên cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế coi trọng, ở trong gia tộc vẫn còn có thể thần bí lao già đến lừa gạt giải thích trào phúng hệ thống ban tặng hắn tất cả, đến Thiên Hồ quốc hoàng đế nơi đó, không chắc hắn kỳ quái chỗ, cũng bị cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế xem là chuột trắng nhỏ tiến hành nghiên cứu. Đang Long Doanh, là ta Thiên Hồ quốc hoàng đế ở 10 năm trước, làm Thiên Hồ quốc bồi dưỡng tương lai cường giả siêu cấp mà thiết kế một cái tập trung tu luyện doanh, thiết lập tại Vọng Thiên Hồ ở giữa phi hạt trên đảo. Sau khi đi vào sẽ có một cái trong khi 10 năm đóng kín thức tu luyện, trong lúc sẽ có kinh nghiệm phong phú sư tôn dẫn dắt, hết thảy tốt nhất đang dược, võ kỹ đủ lượng cung cấp. Tiến vào đằng long doanh thiếu niên võ giả, nếu như thiên phú không phải quá kém, 10 năm đóng kín thức huấn luyện phần lớn đều sẽ tiến vào cấp 10 trung kỳ, thậm chí cấp 10 đỉnh cao, trở thành tương lai thiên hồ quốc chủ cột chi tài. Chương 183, như nhặt được chí bảo. Sau đó quan phong tướng quân, đại tướng quân đều ngay trong tầm tay, cả gia tộc cũng sẽ bởi vậy có vinh cùng vinh, vinh quang cực kỳ. Bọn họ tiến vào phi hạt đảo một ngày kia, bọn họ vị trí gia tộc đều sẽ ở đế đô hoàng thành phụ cận lĩnh đến một khối ban thưởng xuống đến nền nhà, cả đời vinh hoa phú quý, các loại vinh quang hưởng thụ bất tận. Khương Dung tiếp tục nói, sau đó quan sát vẻ mặt Lâm Chu. Lâm Chu rồi mới từ tiền nhậm trong trí nhớ, mơ hồ nhớ tới một chút liên quan với chuyện của Đằng Long Doanh, cùng Khương Dung nói gần như, chỉ là Khương Dung nói tới kỹ lưỡng hơn cụ thể một ít mà thôi. 10 năm đóng kín thức tu luyện. 10 năm này trong lúc cũng không thể rời đi cái kia phi hạt đảo sao? Lâm Chu lắc lắc đầu, đây tuyệt đối là hắn không thể chịu được. Mặt khác, hắn tin tưởng có trào phúng hệ thống trợ giúp, hắn trong vòng 1 năm tiến vào cấp 10 đều là rất có thể, trừ phi hắn điên rồi mới sẽ chạy đến cái kia phi hạt đảo trên bị phong bế 10 năm. Thiên Hồ quốc hoàng đế đã là ngưng dịch cảnh siêu nhiên vị trí, dưới tay hắn cường giả như mây, Lâm Chu đến cái kia trên đảo, lại nghĩ bảo thủ trụ bí mật của chính mình là tuyệt đối không thể. Ừm, 10 năm đóng kín thức tu luyện, tài nguyên vô hạn lượng cung cấp, lấy đổi lấy tiến vào cấp 10 cơ hội, đây là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Tục truyền đệ nhất kỳ tiến vào Phi Hạc Đảo 20 tên võ giả, có một người đã tiến vào Ngưng Dịch kỳ, chí ít còn có 5 người đã tiến vào cấp 10 đỉnh cao, những người khác cũng chí ít đều tiến vào cấp 10 sơ kỳ hoặc trung kỳ, sau khi đi ra trực tiếp quan phong tướng quân, đại tướng quân, cầm binh mấy vạn trấn thủ một phương cũng rất có thể. Tiểu Hữu không muốn, không ngờ, có cơ hội như vậy sao? Chỉ cần Tiểu Hữu vào ngày mai bá chủ khiến tranh cướp bên trong biểu hiện ưu dị, lấy ngươi hiện tại tuổi tác cùng tu vi, đế đô tới được người nhất định sẽ đem ngươi tiến cử quá khứ. Khương Dung tiếp tục thăm dò Lâm Chu ngữ khí. Nếu như bị tuyển chọn, ta không muốn cùng bọn họ đi gặp như thế nào đây? Lâm Chu thử hướng về Khương Dung hỏi một tiếng. Bị tuyển chọn nhưng không muốn đi rất ít, 10 năm trước dường như có như thế một vị thiếu niên, tâm tính quá mức cao ngạo, sau đó có người nói mất tích bí ẩn. Khương Dung khinh hạp một cái tiểu, biểu hiện có chút ngưng trọng cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng, tựa hồ có hơi nỗi niềm khó nói. Thiếu niên thiên tài, thường thường đều sẽ là một cái quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như không thể khống chế ở trong tay mình, lại không muốn vì hắn quốc sử dụng, sẽ là hậu quả gì? Khương Dung tin tưởng lấy Lâm Chu thông minh, không cần cẩn thận suy nghĩ cũng có thể rõ ràng. Ha ha, mười cường bên trong cao thủ như mây, muốn nắm người bá chủ kia khiến, tất không phải một chuyện đơn giản. Bằng vào ta hiện tại mới cấp 6 tu vi võ công, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nếu như không phải Hành Hương Phương xem ở lão gia tử trên mặt đặc biệt đối với ta giúp đỡ chăm sóc, ta liền mười cường đều tiến vào không được. Lâm Chu lập tức bắt đầu khiêm tốn lên. Hắn biết hắn hiện tại nên làm như thế nào, nếu đế đâu người đều lại đây, ngày mai ngay ở trước mặt những người kia diện. Hắn không chỉ có đường đi tranh cướp người bá chủ kia khiến, hơn nữa còn muốn hết sức làm cho chính mình chỉ biểu hiện ra cấp 6 thực lực, dựa vào tấm màn đen mới tiến vào mười mạnh, tuyệt đối không thể gây nên đế đô những người kia chú ý, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lâm Chu vào đúng lúc này, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trào phúng hệ thống tại sao chỉ là để hắn nắm lấy thập bá lệnh, mà không cho hắn đi tranh cướp cái kia cái gì bá chủ khiến. Chính là không muốn để cho hắn gây phiền toái trên người, bị Thiên Hồ quốc hoàng đế nhốt vào cái kia Phi Hạc đảo bên trong dài đến 10 năm. Hơn nữa Khương Dung vẻ mặt rõ ràng có ẩn tình khác, là không tốt lắm mở miệng nói ra loại kia, hẳn là cũng là không muốn, không ngờ, hắn đi chỗ đó tập trung tu luyện doanh, cho nên mới không ngừng mà hướng về hắn ám chỉ cái gì. Xem ra tiểu hữu cùng lão phu như thế, không màng danh lợi, cũng không muốn đi chỗ đó đằng long doanh. Khương Dung dĩ nhiên nhìn ra trong mắt Lâm Chu ý lui, liền yên lòng, cười cười về phía hắn hỏi một tiếng. Lúc trước lão gia tử cũng có cơ hội đi chỗ đó đằng long doanh sao? Lâm Chu hướng về Khương Dung hỏi ngược lại một tiếng. Ngay khi đại hội luận võ 2 ngày trước, lão phu cũng bị đế đô mộ binh để tiến vào Phi Hạc đảo, ở trên đảo luyện chế các loại thượng phẩm đan dược hiệp trợ những thiên tài đó môn tu luyện, bất quá lão phu từ chối. Khương Dung lắc lắc đầu. Bọn họ liền chưa cho lão tiên sinh những thuận chỗ tốt gì sao? Lâm Chu cười cười về phía Khương Dung hỏi một tiếng. Đương nhiên là có, nói trải qua bọn họ đóng kín huấn luyện sau khi, lão phu sẽ có rất lớn xác suất, thậm chí là nắm chắc tiến vào Ngưng Dịch kỳ loại hình, quả thực quá buồn cười rồi. Cõi đời này có một số việc. Hừ hừ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Khương Dung suy nghĩ một chút vẫn không có tiếp tục nói nữa. Khương Dung tự nhiên là có đặc biệt phương pháp hiểu rõ đến cái kia Phi Hạc đảo trại tập trung bên trong sự tình, cũng biết ở trong đó quỷ dị chỗ, căn bản không phải người bình thường hẳn là đi địa phương. Ngày hôm nay hắn đem Lâm Chu kêu đến mục đích, vốn là muốn ngăn cản Lâm Chu đi cường lực tranh cướp người bá chủ kia khiến, để tránh khỏi bị Thiên Hồ quốc hoàng đế phái tới người nhìn chằm chằm, bị cưỡng chế đưa vào cái kia Phi Hạc đảo bên trong. Thiên Hồ quốc hoàng đế muốn, chỉ là những thiên tài này thiếu niên nhục thân mà thôi, thân hồn của bọn họ ở vừa tiến vào cái kia trại tập trung sau khi liền bị bí pháp phá hủy. Sau khi đi ra bọn họ, căn bản liền không còn là bản thân bọn họ. Mà Khương Dung cũng tương tự đạt được tin tức, hắn bị mộ binh đi vào cũng chỉ là thần hồn bị mộ binh mà thôi, hiện tại hắn bộ kia già yếu thân thể đều sẽ bị bỏ qua, một lần nữa cho hắn một bộ mất đi hồn phách mới mẹ thiếu niên nhục thân lấy sống nhờ. Thế nhưng trong quá trình này, thần hồn của hắn bên trong sẽ lưu lại Thiên Hồ quốc hoàng đế thần hồn ấn ký. Tương lai hắn coi như nắm giữ vô hạn tuổi thọ, cũng chỉ có thể nghe theo Thiên Hồ quốc hoàng đế tư nhân ép buộc, như có không tử, đem lập tức bạo hồn mà chết. Lão tiên sinh cảm giác trong chuyện này có kỳ lạ. Lâm Chu tiếp theo hướng về Khương Dung hỏi một tiếng. Lời ấy cũng không thể loạn giảng, có thể đưa tới họa sát thân, tiểu hữu trong lòng ngươi rõ ràng là được, cùng lão phu trò chuyện tất cả, chớ hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Chúng ta vẫn là thay cái đề tài đi. Khương Dung thấp giọng ném cho Lâm Chu sau một cái ánh mắt, không muốn nói thêm nữa xuống dáng vẻ. Lâm Chu nguyên bản trong lòng cũng đã có chút suy đoán, hiện tại tiếp tục nghe Khương Dung như vậy nói chuyện, cái nào còn có thể không rõ ràng. Hắn tính toán này cái gọi là đằng long doanh 10 năm đóng kín huấn luyện, khẳng định có một ít không thể cho ai biết thủ đoạn đặc thù đến mạnh mẽ tăng lên bị tập trung đi vào những thiên tài đó môn tu vi, còn những này đến cùng sẽ là cái gì người không nhận ra thủ đoạn, sẽ đối với những thiên tài này thiếu niên tạo thành thương tổn như thế nào, người ngoài liền không được biết rồi, cũng không phải hắn hiện tại có hứng thú biết đến. Có chuyện Lâm Chu đúng là biết, chính là cái kia Lâm Đạo, bị Triệu gia biến thành ký hồn người mạnh mẽ tăng lên tu vi, cuối cùng chết thảm thời gian người kia không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, Lâm Chu đến hiện tại vẫn cứ ký ức sâu sắc. Chuyện của Đằng Long Doanh cũng là nói tới nơi này, Khương Dung cùng Lâm Chu lại nói đến thư pháp văn học phương diện sự tình, còn khiến người ta đưa tới văn chương huyền chỉ. Lâm Chu cũng không bảo lưu, dùng mới linh ngộ không lâu văn trinh minh thư pháp cho Khương Dung viết mấy bức chữ, để Khương Dung bắt được sau khi, lần thứ hai than thở không ngớt, kinh ngạc Lâm Chu thư pháp lại rất nhiều tăng lên, mà tại đây chút thư pháp bên trong, Khương Dung mơ hồ tựa hồ lại có chút linh ngộ. Cân nhắc đến ngày mai Lâm Chu còn muốn tiếp tục luận võ,
Khương Dung bắt được muốn bản vẽ đẹp sau khi, cũng không có lại quá nhiều làm lỡ Lâm Chu thời gian, chỉ là cùng hắn ước chờ, các loại, đại hội luận võ sau khi, hai người lại tìm cái thời gian cố gắng tâm tình một phen. Trước khi rời đi, Lâm Chu nhưng là lại lưu lại một chút bản thảo cho Khương Dung, là hắn những ngày qua lấy sạch viết xuống. Nội dung không nhiều, cùng phía trước những kia tiểu thuyết không quan hệ, đều là kiếp trước một ít đặc biệt ưu tú thơ tử. Thì như trước giường Minh Nguyệt Quang, nghi là trên đất xương. Thì như Xuân Miên bất giác hiểu, khắp nơi người để điều. Tỷ như hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Khương Dung tùy tiện lật qua lật lại, càng thêm như nhặt được trí bảo giống như vậy, hoàn toàn đắm mình vào trong. Hắn hôm nay đã làm ra quyết định, cái gì khác sự tình đều không làm, chuyên tâm đến lĩnh ngộ Lâm Chu thư pháp họa thơ tử. Đêm khuya, Khương Dung chính mình đang dạ đọc, vẫn chỉ nắm ở Lâm Chu những kia thơ tử ý cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng vào lúc này, bên người hắn ngọn đèn bấc đèn nhưng là bỗng nhiên nhảy một cái, hắn thả xuống trong tay huyền chỉ, đi tới chọn núc ních một chút ngọn đèn bấc đèn. Nhưng vào lúc này, một trận cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ phía sau truyền đến, khi làm phát hiện thời điểm, Khương Dung biết tất cả đã chầm rồi, nên đến trung quy vẫn là đã đến. Khương Dung thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại. Loại này chuyện tốt to lớn ngươi lại từ chối, cũng đừng trách chúng ta dùng mạnh. Phía sau bóng đen dùng cực kỳ thanh âm chói tai trở về Khương Dung một câu. Một cái trường kiếm màu đen từ Khương Dung hậu tâm nơi rút ra, đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thu hồn đỉnh. Cái này thu hồn đỉnh rõ ràng so với Lâm Chu cái kia muốn lớn hơn một vòng, màu sắc cũng cổ điển rất nhiều. Cấp 10 Khương Dung hồn phách vừa rồi ly thể, liền bị cường lực khỏa toàn tiến vào, căn bản không thể trốn đi đâu được. Nếu như Lâm Chu ở đây, hắn sử dụng nhìn thấu thuật, sẽ phát hiện này tu vi của bóng đen, thình lình đã đạt đến ngưng dịch kỳ. Bên kia, sẽ ở đó một bên. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Bóng đen nhìn trên đất Khương Dung thi thể, lại cười gần hai tiếng sau khi, mấy cái nhanh tung liền biến mất trong màn đêm hình bóng. Bên ngoài tiếng huyên náo cho đến lúc này vừa mới đến Khương Dung gian phòng phụ cận, một người trong đó tiến vào đi đến trong phòng. Nhìn thấy bên trong Khương Dung chết đi thi thể chấm đất trên một bãi lớn huyết sau khi, lập tức âm thanh đều lớn lên. Vân Phong quận thành tới được tôn cấp luyện dược sư Khương Dung, lại ở Vân Sa thành bị ám sát rồi. Đây tuyệt đối là một cái đại sự kinh thiên động địa tình. Vân Phong quận thành quận trưởng sau khi biết được, tất không chịu chịu để yên. Việc này bị suốt đêm đăng báo Vân Sa thành tôn thành chủ cùng với kỷ đô úy, tôn thành chủ cùng kỷ đô úy đều ngay đầu tiên đi tới hiện trường, khiến người ta cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới Vân Phong quận thành báo cáo tin tức đồng thời, cũng nghiêm ngặt phong tỏa việc này, đang điều tra kết quả đi ra trước đó. Không cho phép bất luận người nào tiết lộ Khương lão gia tử bị hại tin tức, người vi phạm chém đầu gian chúng. Chỉ có đem việc này mau chóng trình báo đến Vân Phong quận thành, mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt Vân Sa thành đáp lời đam trách nhiệm. Hưng Đông sau khi, Vân Phong quận đặng thái thú phái tới chuyên án tiểu tổ mang đến đặng thái thú chỉ lệnh, vẫn chưa vì chuyện này truy cứu tôn thành chủ cùng kỷ đô úy trách nhiệm, mà là yêu cầu Vân Sa thành phương diện tiếp tục nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, tất cả mọi thứ điều tra do Vân Phong quận thành phương diện tiếp nhận, Vân Sa thành người liên quan viên toàn bộ lui ra việc này cũng ký xuống hiệp nghị bảo mật. Chương 184, nước ấm lục ích. Tôn thành chủ cùng kỷ đô úy tuy rằng đều cảm giác việc này vô cùng quỷ dị, nhưng đang ở quan trường nhiều năm, tự nhiên cũng đều chỉ có thể theo mặt trên chỉ lệnh chấp hành, cũng không mở miệng hỏi nhiều cái gì. Khương Dung bị giết tin tức bị Vân Phong quận thành cùng Vân Sa thành nghiêm ngặt phong tỏa, ngày cuối cùng bá chủ lệnh khiêu chiến tái vẫn cứ bình thường cử hành. Ngày hôm qua giết chết Khương Dung, lấy đi Khương Dung hồn phách bóng đen kia, ngày hôm nay dĩ nhiên thay đổi một thân công tử văn nhã trang phục xen lẫn trong vây xem trong đám người, mà không hề cảm xúc quan sát sân đấu võ bên trong mỗi một trường bá chủ lệnh khiêu chiến tái. Lâm Chu tuy rằng không biết Khương Dung bị ám sát tin tức, nhưng từ Khương Dung nào biết chuyện của Đằng Long Doanh sau khi, ở ngày cuối cùng luận võ bên trong có ý định che giấu tu vi. Người thứ 8 hướng về hắn tiến hành khiêu chiến tái bên trong, hắn thu lại thần hồn khí tức vẹn vẹn chỉ biểu hiện ra cấp 6 thực lực, bị đối thủ cuồng loạn một trận sau khi, rất tiếc nuối mất đi khiêu chiến bá chủ lệnh cơ hội. Cái kia người thứ 7 thiếu niên là ai? Như thế thấp tu vi làm sao tiến vào 10 cường tranh cướp? Bóng đen hóa trang công tử Văn Nhã hướng về bên người mọi người hỏi một tiếng. Người không biết sao? Hắn là Khương Dung Khương lão gia tử rơi rất ở ngoài con riêng, dựa vào hậu trường thao tác trà trộn vào 10 cường. Phàm là hắn đối thủ đều ở lúc trước nhận được tôn thành chủ cùng kỷ đô úy chỉ lệnh để bọn họ thua trận luận võ, bằng không gia tộc tướng mất đi thập bá lệnh tư cách cùng chọn lựa gia tộc con cháu tiến vào Bích Vân các cơ hội. Đúng đấy đúng đấy. Thẩm Kiên Thẩm công tử, Lệ Nhung Lệ công tử đều thành hậu trường thao tác vật hy sinh, khóa này bách gia tranh bá so với Di Vãng kỳ trước đều muốn hắc. Quả thực không có cách nào nhìn xuống rồi. Cấp 6 tu vi lại hắc tiến vào 10 cường. Hành Hương Vương cũng quá không muốn mặt rồi. Ta xem này bách gia tranh bá sau đó cũng đừng lại cử hành xuống rồi. Tất cả đều tấm màn đen thao tác sớm định tốt thứ tự cho rồi, ném người chết rồi. Nói mỏ, tôn thành chủ cùng kỷ đô úy trung quy hay là muốn chút bộ mặt, này không để thiếu niên này lại tiếp tục đen xuống sao? Nghe được công tử Văn Nhã câu hỏi sau khi, bên người những kia đối với Lâm Chu ước ao ghen tị con cháu đại gia tộc lập tức căn phẫn sục sôi, bàn ra tán vào trả lời hắn. Vốn là đối với Lâm Chu còn có chút hứng thú công tử Văn Nhã, nhưng là lập tức đem sự chú ý từ trên người Lâm Chu rời, lại một lát sau khi, hắn hứng thú đần độn rời đi thành Đông Thảo Trường. Vân Sa thành loại địa phương nhỏ này, trung quy rất khó xuất hiện thiên tài võ học. Thiếu niên kia xem ra chỉ 16 tuổi, nếu như có cấp 7 tu vi, có thể miễn cưỡng đạt đến tiến vào Đằng Long Doanh tiêu chuẩn, nhưng cấp 6. Hay là thôi đi. Trong đế đô một chảo một đám lớn. Bởi vì Lâm Chu không có tiến hành tranh cướp. mà hiện tại Lục Nham tu vi đã đạt đến cấp 8 đỉnh cao, coi như hắn kinh nghiệm thực chiến có khiếm khuyết, nhưng thực lực tổng hợp đặt tại nơi đó, Lâm Chu lại trong trận đấu lén lút lấy thần thức cùng Chu Văn giao lưu, truyền thụ một chút thực chiến kỹ xảo cho hắn, để Lục Gia ở then chốt trong trận chiến ấy thành công bảo vệ bá chủ lệnh. Lục Gia hiện tại đã thành Lâm Chu chôn thiết lập tại Vân Sa thành một con cờ. Bá chủ lệnh ở trong tay bọn họ, đương nhiên phải so với rơi vào nhà khác trong tay thân thiết. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đang ăn mừng tiệc tối trên lĩnh dưới tôn thành chủ khế đất, huyền thiết, đan dược khen thưởng sau khi, Lâm Chu liền chuẩn bị đi suốt đêm về Dũng Hà trấn, Lâm Đông cùng với Tô Gia ba người tự nhiên cũng là cùng hắn cùng nhau trở về. Đương nhiên, tất cả những thứ này muốn né qua Lục Gia thai mắt mới được. Vân Sa thành, Lục Gia. Không phải nói tốt hơn bảo vệ bá chủ lệnh sau khi, muốn đi diệt Lâm Gia sao? Hiện tại tại sao lại đổi ý? Lục Trọng Dực ở trưởng lão hội trên cái lộn. Trọng Dực huynh trưởng ngươi đây là ở cố tình gây sự sao? Lâm Gia hiện tại có tôn cấp luyện dược sư Khương Dung ở sau lưng chống đỡ, còn đoạt được một viên thập bá lệnh. Cái kia Lâm Gia bảo càng có kiếm trận bảo vệ, chúng ta hiện tại đi động Lâm Gia thật là không khôn ngoan cử chỉ. Tôn thành chủ cùng Kỳ Đô úy đều sợ đắc tội vị này cấp luyện dược sư Khương Dung, một khi chúng ta động Lâm Gia, trêu đến Khương Dung giận dữ, đến lúc đó Lục Gia liền đại họa lâm đầu rồi. Lục Trọng Đạt rất có chút buồn bực ngăn cản Lục Trọng Dực. Lục Trọng Đạt ngươi chính là cái nói chuyện không đáng tin con kiếp. Lục Trọng Dực chính mình tan hết gia tài, để Trịnh Lạc đi đối phó Lâm Chu kết quả không thu hoạch được gì, Trịnh Lạc đi nơi nào chính thức vẫn cứ không có đưa ra kết quả, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Lục Trọng Đạt, không nghĩ tới nửa đường bên trong giết ra cái Khương Dung sau khi, sự tình lại thất bại. Tuy rằng Lục Trọng Dực cũng rõ ràng Lục gia hiện tại động Lâm gia hậu quả, nhưng trong lòng hắn khó chịu, cũng chỉ có thể nắm Lục Trọng Đạt này con rùa đen rút đầu xì. Nói như thế nào ni đây là? Lục gia không phải một mình ngươi Lục gia, là mọi người chúng ta Lục gia. Lục Trọng Đạt cũng có chút nổi giận, hắn lúc trước nếu như không phải vì cả gia tộc cân nhắc, mà là một mực xử trí theo cảm tính, nhất thời kích động đi tấn công Lâm gia, rất có thể sẽ cho gia tộc mang đến thực lực, giao thiệp phương diện rất nhiều tổn thất. Coi như khi đó mạnh mẽ tiêu diệt Lâm gia, Lục gia cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, đến lúc đó có thể không bảo vệ Vân Sa thành này đệ nhất gia tộc địa vị vẫn là chưa biết. Hiện tại càng là biết Lâm gia có tôn cấp luyện dược sư Khương Dung bối cảnh, Lục Trọng Dực ngươi vẫn như thế kêu gào, đây là không đem Lục gia làm diệt vong không cam lòng sao? Lục Trọng Đạt, ngươi không phải nam nhân, ngươi chính là con rùa đen giúp đầu. Lục Trọng Dực tiếp tục không nói đạo lý mắng to, trưởng lão hội loạn thành một đống, dồn dập bắt đầu khuyên bảo lên hai người đến. Phụ thân, bá phụ mà lại đừng cãi vã nữa, ta xỉu có một kế, lấy nước cấm luộc kết thuật, chậm rãi ngao chết Lâm gia, để những người khác người cũng không cách nào chỉ trích đến ta Lục gia. Chu Văn đã mở miệng, hắn gánh vác triệt để hủy diệt Lục gia, đồng thời giúp Lâm Chu soạt e ít tờ trọng trách, lúc này đương nhiên phải lấy tộc trưởng thân phận nắm chút chủ ý đi ra mới là. Nham Nhi ngươi có ý kiến gì? Lục Trọng Đạt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lục Nham. Mấy năm qua tuy rằng Lục Nham ngồi lên rồi ra chủ vị trí, nhưng đại đa số thời điểm vẫn cứ là hắn ở quyết định, hắn đúng là hy vọng Lục Nham có thể mau chóng trưởng thành. Lục Trọng Dực nghe được Lục Nham sau khi, cũng tạm thời yên tĩnh lại, muốn nghe một chút Lục Nham đến tột cùng sẽ làm thế nào. Hiện tại Lâm gia, dựa vào Khương Dung bối cảnh, quả thật làm cho chúng ta ở động bọn họ thời điểm rất đau đầu, khả năng chúng ta hơi có động tác, cái kia Khương Dung thì sẽ ra tay can thiệp, tạo áp lực để chúng ta từ bỏ, đến lúc đó Lục gia tình cảnh sẽ phi thường lúng túng. Mặt khác Lâm gia nắm lấy một viên thập bá lệnh, Tôn thành chủ coi như cùng Lục gia chúng ta tư giao cho dù tốt, cũng nhất định phải xem ở mặt mũi của Khương Dung cùng kiêng kỵ thập bá lệnh này, nghe nói hai nhà chúng ta động thủ sau khi, tất ra tay ngăn cản khuyên bảo. Mặt khác, cái kia Lâm gia có kiếm trận che chở, chúng ta mạnh mẽ tấn công, sẽ tượng lần trước như thế tổn thương rất lớn, điều này làm cho Lục gia chúng ta ở bề ngoài muốn diệt Lâm gia sẽ rất khó, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền không thể đối với cái kia Lâm gia có chút những khác thủ đoạn. Chu Văn hướng về Lục Trọng Dực liếc mắt nhìn sau đó ngừng lại. Nham Nhi thủ đoạn của ngươi là? Lục Trọng Đạt đối với Lục Nham những câu nói này không quá tán thành, nhưng vẫn là lại hướng về hắn hỏi một tiếng. Lâm gia bảo cố thủ tình huống dưới, chúng ta không đánh đổi khá nhiều rất khó công phá, Lục gia quy mô lớn tiến công lại dễ dàng gây nên cái kia Khương Dung cùng Tôn thành chủ ngăn cản, chúng ta không bằng cùng Lâm gia chơi cái du kích chiến. Lâm gia tộc người nếu quy thủ với Lâm gia bảo bên trong, chúng ta liền phái người dịch thay đổi ăn mặc, đi tập kích bọn họ bên tàu, vùng mỏ chờ, các loại trọng yếu sản nghiệp. Lâm gia như vẫn quy thủ Lâm gia bảo không ra, chúng ta có thể dùng này biện pháp, hết mức hủy diệt bọn họ hết thảy sản nghiệp, tươi sống đem Lâm gia tộc người chết đói ở Lâm gia bảo. Dỗ Lín gia tộc người trong cường giả bị dẫn ra Lâm gia bảo kiếm trận, đến đây bảo vệ tài sản sự nghiệp của bọn họ, chúng ta thì lại có thể căn cứ bọn họ phái ra sức mạnh to nhỏ, cũng phái ra tương ứng nhân thủ phân mà diệt chi, sau đó sẽ từ đổ Lâm gia bảo. Đây là nước cấm luộc kết thuật, khiến cho Lâm gia đầu đuôi không thể chú ý, mà Khương Dung cùng Tôn thành chủ cũng không bắt được ta Lục gia nhược điểm, chậm rãi là có thể ngao chết Lâm gia rồi. Chu Văn đem kế hoạch của hắn cặn kẽ hướng về trưởng lão hội mọi người nói ra. Kế sách này, đương nhiên là Lâm Chu dạy cho hắn. Kế này rất diệu. Nham Nhi thực sự thiên tài a. Ừm, như vậy, tất nhiên giết đến cái kia Lâm gia vô cùng chật vật, mệt mỏi ứng phó. Lấy thực lực bây giờ của Lâm gia, như bên tàu, khoáng sản, đất ruộng các sản nghiệp bị chúng ta hủy, tất chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ nếu không cam tâm đi ra chiến, thì lại ở giữa chúng ta ý muốn. Trưởng lão hội trên một đám trưởng lão đối với Lục Nham diệu kế là liên tiếp gật đầu, cùng tán thưởng. Nham Nhi kế sách, quả thật có nhất định có thể được chỗ. Lục Trọng Đạt đã mở miệng. Lục Trọng Đạt,
ngươi nếu là còn dám nói thế nhưng hai chữ, ngươi chính là rùa đen khốn kiếp. Sau đó ngươi đừng tiếp tục xuyên mặc quần áo này, đổi một thân nữ trang trốn ở Lục phủ bên trong, mãi mãi cũng đừng lại ra ngoài rồi. Lục Trọng Dực vừa nghe Lục Trọng Đạt mở miệng, lập tức chửi ầm lên lên. Ngươi, Lục Trọng Đạt vừa nãy đúng là muốn nói thế nhưng, hơn nữa muốn toàn diện không đề nghị của Lục Nham, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, coi như Lục gia như vậy trong bóng tối thao tác, cái kia Khương Dung phải chăm chỉ điều tra, vẫn cứ có thể tra ra là Lục gia đối với Lâm gia ra tay, đến lúc đó Lục gia liền đại họa lâm đầu. Phụ thân, bá phụ liền đừng cãi vã nữa, ta làm tộc trưởng, việc này thương nghị đã định không cần lại bàn. Đêm nay chúng ta bất cứ lúc nào chú ý Lâm Chu hướng đi, một khi hắn đứng dậy rời thành, ta liền hôn tự mang tới trong phủ 10 vị cao thủ, mai phục nửa đường chặn giết cái kia Lâm Chu. Sau khi tập kích rối loạn cuộc chiến, cũng do ta tự mình xuất lĩnh, ta cần phải diệt cái kia Lâm gia vì ta tộc huynh báo thù rửa hận. Chu Văn lớn tiếng ngăn cản Lục Trọng Dực cùng Lục Trọng Đạt trong lúc đó cãi vã. Nham Nhi, kế hoạch của ngươi xác thực rất tốt, thế nhưng không phải vì phụ không đồng ý ngươi. Việc này, Lục Trọng Đạt vẫn kiên trì đã mở miệng. Lục Trọng Đạt ngươi con rùa đen rút đầu. Không tiếp. Lục Trọng Dực chửi ầm lên lên, để Lục Trọng Đạt căn bản nói không được. Lục Trọng Dực, ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Lục Trọng Đạt cũng phiền, cùng Lục Trọng Dực mắng nhau lên. Trọng Đạt, Trọng Dực hai vị tộc huynh đừng cãi vã nữa rồi. Ta chỗ này ở lúc xế chiều đạt được một cái tin, không có xác thực chứng cũng không biết thật giả, nhưng cũng việc quan hệ chúng ta có thể không hướng dẫn Lâm gia làm hắn nhi báo thù lại cục. Đại trưởng lão Lục Trọng Phi đột nhiên đã mở miệng. Tin tức gì? Một đám trưởng lão đồng thời nhìn về phía Lục Trọng Phi. Cái kia Lâm gia dựa vào mạnh mẽ chỗ dựa, tôn cấp luyện dược sư Khương Dung, rất khả năng đã bị người giết. Chương 185, báo lại. Cái kia Khương Dung bị người giết? Không thể nào. Như thế kinh bạo. Quá tốt rồi. Tin tức này đừng truyền ra ngoài, trưởng lão hội biết là được, nếu như tin tức truyền ra ngoài, Tôn thành chủ cùng Kỳ Đô úy tra được là Lục gia chúng ta người truyền đi, sẽ có phiền toái rất lớn. Bởi vì ta nghe nói, yêu cầu phong tỏa tin tức người, rất khả năng là Vân Phong quận Đặng Thái thú. Nếu như không phải việc này việc quan hệ Lục gia chúng ta sau đó đại cục, ta cũng không muốn ở chỗ này nói ra. Lục Trọng Phi tiếp theo hướng về các trưởng lão khác nói rồi một thoáng. Chẳng trách cái kia Khương Dung nói cẩn thận quan sát đại hội luận võ trận chung kết, sau đó ở trận chung kết bên trong chọn tốt hơn mầm tiến vào Bích Vân các tổng bộ với hắn học tập luyện đan, kết quả ngày cuối cùng nhưng không thấy người của hắn. Ngươi xem cái kia Lâm Chu, mấy ngày trước đây cực kỳ uy mãnh, liên tục quá quan chẳng tướng, trận chung kết thì liền túng, làm nửa ngày là nguyên nhân này à? Không ai cho hắn chỗ dựa thôi. Khương Dung chết rồi, vậy chúng ta động Lâm gia còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Đúng vậy, nên vì Hoán Nhi báo thù. Không phải vậy thật sự coi Lục gia chúng ta quả hồng nhũng tốt năm a. Nói như vậy, ở gặp phải gia tộc, quốc gia chịu đến sự xâm lược thời điểm, phẫn thanh ngôn ngữ đều là chiếm đa số, hơn nữa cùng chung mối thù. Một ít bình tĩnh suy nghĩ phân tích cục diện người, thường thường sẽ bị coi là loại nhát gan. Khả năng bởi vì có tin tức về Lục Trọng Phi, lại có Lục Nham nước gấm luộc hết kế hoạch, còn có Lục Trọng Dực không ngừng mà quạt gió thổi lửa, chủ chiến phái rất nhanh sẽ ở trưởng lão hội chiếm cứ thượng phong. Ngược lại chỉ là gọi vài tiếng vấn đề, lại không dùng ra công suất lực, trong lời nói loại nhát gan hay là muốn người khác tới làm mới lạ. Lục Trọng Đạt thở dài một tiếng, thân là tiền nhiệm gia chủ, có thể làm cho Lục gia có cục diện hôm nay, là hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày, chung quanh đọ sức duyên cớ, đại đa số thời điểm, hắn tiêu vào đối nội thời gian cùng tâm tư, muốn xa nhiều đối ngoại thời gian tâm tư. Hắn biết, chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ chôn vùi Lục gia hiện hữu tất cả, nhưng một số thời khắc, liền như hiện tại, hắn thật sự lực bất tòng tâm. Chỉ cần dựa vào một cái tin tức ngầm, liền đến quyết định đối với Lục gia sinh tử rất cực kỳ trọng yếu một việc lớn. Tựa hồ là quá trò đùa. Thế nhưng liền con trai của hắn Lục Nham kiên trì như vậy, Lục Trung Đạt liền có chút khó khăn. Dù sao này Lục gia sớm muộn có một ngày muốn giao cho nhi tử trong tay Lục Nham, đều là hắn đến thay hắn làm quyết định. Không cho hắn làm quyết định cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Này đánh với Lâm gia một trận, nếu là đem Lục Nham độc lập trưởng khống Lục gia năng lực bồi dưỡng đi ra, coi như Lục gia bởi vậy chịu đến tổn thất nặng nề, cũng coi như đáng giá. Trường lão hội trên quần tình kích phẫn, căn phẫn sục sôi, hắn Lục Trọng Đạt coi như nói thêm nữa mấy cái thế nhưng, sợ cũng không có ai tiếp tục nghe hắn. Hơn nữa hắn phủ quyết Lục Nham rất ít kiên quyết như thế làm ra quyết định, cũng sẽ để Lục Nham này tộc trưởng mới nhận chức ở trưởng lão hội bên trong uy tín đại thất, đối với Lục Trọng Đạt tới nói, tương tự không phải chuyện tốt đẹp gì. Tổng hợp cân nhắc sau khi, Lục Trọng Đạt cũng nói đối với Lục Nham biểu thị chống đỡ, tiếp theo sau đó yên lặng nhìn tình thế phát triển, trong bóng tối làm tốt một ít chuẩn bị lấy phòng ngừa Lục gia đại họa lâm đầu. Lục Trọng Đạt không có lại thế nhưng, Lục Trọng Dực tự nhiên cũng không có tiếp tục tranh chấp cái gì, Lục Nham tỏ thái độ vẫn để cho hắn rất hài lòng, hơn nữa Lục Nham muốn đích thân đốc chiến việc này đi chu diệt cái kia Lâm Chu, diệt Lâm gia. Lục Trọng Dực đương nhiên sẽ không lại có ý kiến gì, lấy tu vi của hắn cũng không giúp đỡ được gì, càng không thể đi xông pha chiến đấu, chỉ là ở tại Lục phủ lặng lặng chờ đợi đến tiếp sau tin tức là có thể. Lục Nham dẫn người đối với Lâm Chu chặn giết, tự nhiên là rơi vào khoảng không. Lục gia phái đi giám sát bí mật Lâm Chu hơn 10 người hóa trang tốt hơn người qua đường, tiểu thương bị Chu Văn bán đi sau khi, Lâm Chu ở vào đêm sau cấp tốc đem bọn họ toàn bộ lặng yên không một tiếng động chém giết, sau đó Lâm Chu cùng Lâm Đông, Tô gia ba người cùng đi ra thành, chưa gặp phải bất kỳ trở ngại, trực tiếp trở lại Dũng Hà trấn. Từ Chu Văn nơi đó, Lâm Chu cũng đạt được Khương Dung khả năng ngộ hại tin tức, bởi vì lúc trước cùng Khương Dung một phen nói chuyện,
Lâm Chu suy đoán tất cả những thứ này rất khả năng là Thiên Hồ Quốc hoàng đế đã hạ thủ, hơn nữa sau lưng rất khả năng liên lụy đến một cái thiên đại âm mưu, dính đến rất khả năng là ngưng dịch kỳ cường giả siêu cấp, căn bản không phải hắn bây giờ có thể tham dự. Vì lẽ đó, tạm thời cũng chỉ có thể thổn thức một phen, chờ hắn thực lực đến nhất định giai đoạn sau khi, lại nghĩ cách trà rõ việc này. Chỉ là cái kia Vân Phong trong thành sách nhỏ sự tình, sợ là muốn chấm dứt ở đây. Lâm Chu cầm thập bá lệnh bình yên trở lại Lâm gia bảo sau khi, tự nhiên thành toàn bộ Lâm gia anh hùng, Lâm Đông cũng đối với Lâm Chu cực điểm quá khen ngợi chi tử, đem hắn chuồn em ra ngoài phủ tham gia đại hội luận võ, kết quả bị thủ đoạn ác độc Lệ Nhung gây thương tích, sau đó Lâm Chu liều lĩnh điểm danh khiêu chiến Lệ Nhung, đem Lệ Nhung chém tới cánh tay đi đứng sự tình, cùng với sau đó đem hắn đề cử cho Khương Dung làm đệ tử, dũng chọn người thứ 7 thành công, cũng thủ lôi, nhân sai. Lâm Tiếc bại vào người thứ 8 trong tay sự tình toàn bộ hành trình giảng cho tộc nhân. Đáng tiếc không thể bắt được bá chủ lệnh. Lâm Chu cũng đúng lúc khiêm tốn một thoáng, ẩn giấu tu vi cố ý không nắm bá chủ lệnh nguyên nhân hắn không muốn nhiều lời, vì lẽ đó lúc này cũng là xếp vào hồ đồ. Chu Nhi có thể làm được như vậy, đã thật không đơn giản rồi. Đặc biệt làm Đông Nhi báo thủ việc, Trấn Hải vô cùng cảm kích. Lâm Trấn Hải nghe được Lâm Đông giảng giải Lệ Nhung bá đạo một màn, đặc biệt bẻ gãy Lâm Đông hai tay việc, lúc đó cực kỳ đau lòng, tức giận đến mục tí tận nước, sau đó lại nghe Lâm Đông giảng đến Lâm Chu vì hắn trị thương, điểm danh khiêu chiến Lệ Nhung đồng thời phế bỏ Lệ Nhung việc, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí muốn đối với Lâm Chu bái phục đấy đất, bị Lâm Chu cùng một đám tộc nhân mạnh mẽ ngăn cản lại mới bỏ qua. Có Khương Dung Khương lão gia tử coi trọng, còn có thập bá lệnh ở tay, Đông Nhi cũng sắp đi Vân Phong quận thành đi theo Khương lão gia tử bên người học tập con đường luyện đan, muốn cái kia Lục gia, Cam gia cũng không còn dám đối với ta Lâm gia ra tay. Chu Nhi vì chúng ta tranh đến một đoạn nghỉ ngơi lấy sức thời cơ, trong thời gian này chúng ta hết thảy tộc nhân nhất định phải nỗ lực tu luyện, để Lâm gia chân chính trở nên mạnh mẽ. Lâm Khiếu Thiên hướng về các tộc nhân tuyên bố một thoáng. Lâm Chu vẫn chưa đem Khương Dung ngộ hại sự tình nói ra, vừa đến tin tức này chưa xác thực chứng, thứ hai, tựa hồ không quá lợi cho hiện nay Lâm gia tộc người quân tâm ổn định. Lâm Chu biết, bảo vệ Lâm gia, không thể hy vọng bất luận người nào, duy nhất đáng tin, chỉ có song quyền của chính mình, nhanh chóng đem thực lực của chính mình tăng lên mới là vương đạo. Đúng rồi, còn có các tộc nhân thực lực. Nơi này có mấy viên tẩy tùy đan, là Khương lão gia tự cho, mấy vị thúc bá đem chúng nó dùng đi, sau khi luyện hóa, thực lực tu vi sẽ trên diện rộng tinh tiến. Lâm Chu nhưng là lấy ra trảo phúng hệ thống khen thưởng 4 viên tẩy tùy đan, giao cho Lâm Chấn Hải, Lâm Chấn Càn, Lâm Chấn Khôn, Lâm Chấn Hổ bọn 4 người trong tay. Hắn không thể nói là trảo phúng hệ thống khen thưởng, tự nhiên chỉ có thể kéo tới Khương Dung trên đầu đi tới. Tẩy tùy đan. Lâm Chấn Hải đám người nhìn trong tay tẩy tùy đan, không khỏi kêu lên sợ hãi. Chuyện này với bọn họ những năm này qua 30, 40 người tới nói, là cực kỳ quý giá đan dược, thậm chí có thể để cho bọn họ một lần đột phá hiện nay tu vi, ở sau khi một, trong vòng 2 năm, thậm chí một, trong vòng 2 tháng tiến vào cấp 9. Màn đêm thăm thẳm, ở trưởng lão hội mọi người tản đi sau khi, Lâm Chu nhưng là lấy ra cái viên này Minh Ngục đan, giao cho phụ thân trong tay Lâm Trần Long, để hắn nuốt vào. Luyện hóa dược lực sau khi, cảm giác chính mình con kia đã nhân mắt nhanh cùng bị thương triệt để mù con mắt một lần nữa cảm nhận được ánh sáng, sau đó từ từ trở nên thanh minh sau khi, Lâm Trần Long vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng trăm mối cảm xúc nổ ngang, hầu như lại muốn rơi lệ. Hắn đã không lại tượng lúc trước mấy lần như vậy, hướng về Lâm Chu hỏi dò này Minh Ngục đan lai lịch, chỉ là lấy một loại từ ái cộng thêm áy náy vẻ mặt nhìn Lâm Chu, hắn cảm thấy hắn thân là phụ thân, dành cho Lâm Chu thực sự quá ít, mà Lâm Chu báo lại hắn, nhưng là quá nhiều quá nhiều. Bất quá này vẫn không có xong. Đây là hai viên thoát thai đan, có thể trợ phụ thân và gia gia lần thứ hai đột phá tu vi, sau khi luyện hóa trải qua một thời gian 2 năm, hẳn là chí ít có thể trợ các ngươi tiến vào cấp 9 đỉnh cao, thậm chí là cấp 10 sơ kỳ. Lâm Chu đem thoát thai đan lấy ra giao cho phụ thân và gia gia trong tay. Thoát thai đan. Lần này Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long là triệt để mắt tròn váng. Lần trước tẩy tùy đan dược lực đến hiện tại cũng không hoàn toàn luyện hóa, đã làm cho hắn hai người tu vi tăng mạnh, hiện tại Lâm Chấn Long đã vững chắc cấp 9 sơ kỳ tu vi, chính hướng về cấp 9 trung kỳ nhanh chóng thẳng tiến, Lâm Khiếu Thiên cũng có hy vọng tiến vào cấp 9 đỉnh cao. Nay lại phối hợp thêm thoát thai đan uy lực, tu luyện về sau, quả thực có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung. Nhìn thấy phụ thân và gia gia mừng rỡ như điên, thân thể cũng là càng ngày càng tuổi trẻ mạnh mẽ, Lâm Chu tự nhiên trong lòng cũng rất là trấn an. Nhìn bọn họ ăn vào thoát thai đan sau khi, Lâm Chu hướng về Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Chấn Long nói một chút hắn bố trí, để bọn họ theo chính mình sắp xếp đối với Lâm gia các nơi sản nghiệp, nhân thủ, vật tư phân phối tiến hành rồi điều chỉnh, hắn lúc này mới trở lại chính mình trong phòng ngủ. Tương lai mấy ngày, nên Chu Văn báo lại hắn thời điểm. Ngày thứ 3, Chu Văn mang theo Lục gia còn lại toàn bộ 9 tên cấp 9 khách hành. 90 vạn điểm trào phúng EXP, giả trang thành nơi khác khách thường, rất biết điều đúng hẹn đi tới Dũng Hà trấn. Lâm Chu cùng Chu Văn trong lúc đó khoảng cách gần tới trình độ nhất định sau khi, liền có thể dùng thần thức trao đổi lẫn nhau. Chu Văn dựa theo Lâm Chu sắp xếp, để 9 tên cấp 9 khách khanh cùng 2 người bọn họ một tổ chia làm 5 tổ, phân công nhau đi tập kích Lâm gia ở Dũng Hà trấn các nơi sản nghiệp. Đương nhiên, đều là chọn Lâm gia không quá trọng yếu, đồng thời trước đó chuẩn bị qua sản nghiệp. Chu Văn chính mình cũng mang theo một tên cấp 9 khách khanh thân hướng về Lâm gia một chỗ sản nghiệp tiến hành đột kích gây rối. Cái này bị Chu Văn tuyển chọn không may thẳng, mới vừa đến chỗ kia, liền nhìn thấy Lâm Chu một mình đơn ảnh đang ở nơi đó đối với sản nghiệp tiến hành dò xét, trong lòng không khỏi đại hỉ, coi chính mình lần này cần lập xuống đầu công, liền ở Lục Nham gọi tòa dưới, hướng về Lâm Chu giết tới.
nhưng hắn nhưng là lập tức rơi vào lâm chu, Kim Mao Lang Vương cùng Luyện Thi vây công, cùng hắn đồng thời Lục Nham Lục công tử không chỉ có không giúp hắn, trái lại ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ Lâm Chu giam giữ ở đường đi của hắn. Có Kim Mao Lang Vương cùng Chu Văn trợ giúp chặn đường, Lâm Chu cùng Luyện Thi cũng không có phí bao lớn khí lực liền chém giết tên này Lục gia cấp 9 khách hành. 10 vạn điểm trào phúng EXP tới tay. Thêm vào lần trước săn giết Trịnh Lạc 10 vạn điểm trào phúng EXP, tài khoản trên đã có 20 vạn điểm trào phúng EXP. Chương 186, bán đi. Người tiến vào cấp 9. Lâm Chu hướng về Chu Văn hỏi một tiếng, hắn dùng nhìn thấu thuật nhìn ra Chu Văn tu vi bây giờ, dĩ nhiên là cấp 9 sơ kỳ. Ừm, khả năng là thân thể này luyện võ thiên phu thực sự là quá tốt rồi đi. Thoáng tu luyện một thoáng, liền ở ngày hôm trước ban đêm tiến vào cấp 9, chấn động toàn bộ lục phủ. Hơn nữa, ta cảm giác tu vi của chính mình vẫn cứ ở tăng lên điên cuồng bên trong. Cũng còn tốt, bọn họ cũng không có hoài nghi ta cái gì. Chu Văn chính mình cũng có chút không hiểu hướng về Lâm Chu báo cáo một thoáng. Đây là tẩy tùy đan, ngươi đem nó ăn đi, có sự giúp đỡ của nó, ngươi dựa vào này trận xung lượng, một lần tiến vào cấp 9 đỉnh cao đều có khả năng. Lâm Chu đương nhiên biết Chu Văn tu vi lên cấp nhanh như vậy nguyên nhân, bất quá hắn cũng sẽ không phải trần. Chỉ cần này Chu Văn có thể vì hắn sử dụng, Lâm Chu không ngại đem hắn bồi dưỡng đến lợi hại hơn một ít. Lục gia hiện tại có 3 vị lục trọng đạt đời trước lao gia hỏa, thực lực tu vi đạt đến cấp 9 đỉnh cao, lục trọng đạt đồng lứa có mấy người tu vi đạt đến cấp 9 trung kỳ, nếu như Lục Nham thực lực không cách nào mau chóng đến cấp 9 đỉnh cao, muốn hoàn toàn trưởng khống toàn bộ lục gia sẽ rất khó. Một khi hắn tu vi đạt đến cấp 9 đỉnh cao, lại phối hợp thêm hắn hiện tại gia chủ thân phận, mặc kệ là sau đó tan rã lục gia, vẫn là thay thế Lâm Chu trưởng khống lục gia, đều sẽ là Lâm Chu rất lớn một cái trợ lực. Tẩy tùy đan, đây là cho ta. Chu Văn nhìn trong tay viên thuốc này, quả thực kích động đến không thể tin tưởng. Chỉ cần ngươi đàng hoàng nghe lời của ta, giúp ta làm việc, sau đó có chính là tốt đan dược cung dưỡng ngươi, giúp ngươi tiến vào cấp 10 đều vấn đề không lớn. Lâm Chu hướng về Chu Văn gật gật đầu. Có hắn giúp Chu Văn rèn đúc mạnh mẽ thần hồn, có Lục Nham khá cụ thiên phú nhục thân, hắn đã chuẩn bị vì chính mình lại bồi dưỡng được một vị cường lực tay chân. Đương nhiên, hiện tại việc cấp bách là lợi dụng Chu Văn thân phận bây giờ, giúp hắn tích góp đủ 1 triệu điểm trào phúng EXP, để chính hắn có thể mau chóng tiến vào cấp 9 mới là. Chủ nhân tái tạo chi ân vượt qua Chu Văn ở thiên cha mẹ, cái mạng này cũng là chủ nhân cho, Chu Văn thể sống chết cống hiến cho chủ nhân, muôn lần chết không chối tử. Như làm trái này lời thề, đời này kiếp này vĩnh viễn đọa lạc vào luyện ngục không vào luân hồi. Chu Văn hướng về Lâm Chu bái phục đầy đất, đồng thời khởi xướng độc thế đến. Được rồi, đứng lên đi, tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Lâm Chu nhàn nhạt trở về Chu Văn một câu. Vâng. Chu Văn đứng dậy hướng về Lâm Chu thi lễ một cái sau khi liền xoay người rời đi. Qua chưa tới nửa giờ sau, Chu Văn xuất hiện ở chính đang phá hủy Lâm gia một chỗ quáng động 2 tên lục gia cấp 9 bên người võ giả. Hoàng Thiên Sinh, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này không nên rời đi. Như gặp đến người Lâm gia lại đây lập tức giết chết. Lưu Tiên Sinh, ngươi mau cùng ta đi một chuyến. Chu Văn hướng về 2 tên khách khanh dặn dò một thoáng. Công tử có dặn dò gì? Vị kia họ Lưu khách khanh hướng về Chu Văn hỏi một tiếng. Nếu như Lâm Chu ở đây, sẽ rất rõ ràng nhận ra, này họ Lưu khách khanh chính là lần trước cùng Cố Phi Ưng giết tới Lâm gia bảo. Dùng truy sát đập nát Lâm gia bảo bảng hiệu tên kia cấp 9 trung kỳ cường giả. Vừa nãy ta cùng Vương Tiên Sinh đi đánh lén Lâm gia khác một chỗ khoáng sản, kết quả nơi đó bày xuống kiếm trận. Nguyên lai Lâm gia đem hộ viện đại trận cho lén lút Nazi đến nơi đó, 2 tên cấp 9 cường giả cũng mai phục tại bên kia, Vương Tiên Sinh bất hạnh trọng thương mới điểm hộ ta chạy về. Lưu Tiên Sinh, ngươi hiện tại mau mau cùng ta đồng thời đi vào cường tập Lâm gia bảo. Nơi đó hiện nay phi thường trống vắng, việc này không nên chậm trễ, chỉ cần chúng ta gỡ xuống Lâm gia bảo, Lâm gia liền bị đứt đoạn mất đường lui. Đây là đầu công một cái. Mau cùng ta đi. Chu Văn không nói lời gì lôi kéo Lưu Dịch lên ngựa hướng về Lâm gia bảo phương hướng chạy gấp mà đi. Lưu Dịch lần trước ở Lâm gia bảo trấn Long phủ bị thiệt lớn, lúc này trong lòng hắn tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng nếu Lục Nham dám tự mình giết hướng về Lâm gia bảo, hơn nữa cưỡi ngựa xông vào trước mặt hắn, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì, liền cũng không hỏi nhiều nữa, theo Lục Nham một đường phóng ngựa hướng về Lâm gia bảo chạy gấp mà đi. Hai người đi tới Lâm gia bảo bên trong sau khi, quả nhiên Lâm gia bảo bên trong xem ra rất trống vắng dáng vẻ, Lục Nham dưới khố móng ngựa liên tục, căn cứ thần hồn bên trong Lâm Chu chỉ dẫn, trực tiếp giống to giết. Giết. Giết, nhằm phía trấn Long phủ vị trí. Lưu Dịch cũng chỉ có thể theo ngựa của hắn giết tới. Ngay khi hai người vọt tới Trấn Long phủ cửa lớn đóng chặt trước vung vẩy binh khí chuẩn bị giết đi vào thời điểm, Trấn Long phủ cửa lớn đột nhiên mở ra, mấy chục trôi ngũ phẩm U Minh kiếm tạo thành 9 đạo kiếm ảnh trường long từ bên trong ầm ầm lao ra, xông lên giữa không trung sau khi, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh về phía ngựa trên Lưu Dịch. Đáng thương ăn qua Lâm ra một lần thiệt lớn Lưu Dịch, lúc này căn bản là không làm rõ tình huống, liền bị 9 đạo kiếm long cho vững vàng khóa kín ở tại chỗ. Lần trước Cố Phi Ưng bị kiếm trận nhốt lại thời điểm, bên người vẫn còn có hắn cùng cái khác 3 vị đồng bạn trợ giúp vung khảm kiếm trận, chia sẻ một phần kiếm trận uy lực, nhưng lần này Lưu Dịch phát hiện bên người Lục Nham thấy hắn bị nhốt, nhưng là lộ ra một mặt nhàn nhã biểu hiện khoanh tay đứng nhìn, thậm chí trên mặt còn mang theo chút rất cân nhắc ý cười. Lục công tử, nhanh cứu ta. Lưu Dịch bản năng hướng về Lục Nham cầu cứu. Nhìn thấy Lục gia chó săn kết cục như thế, trong lòng ta tốt sảng khoái a. Chu Văn nhưng là về cho Lưu Dịch một món giữa. Lưu Dịch, ngươi tạm hủy ta Lâm gia bảo cửa lớn bằng hiệu, cũng biết tội không? Âm thanh của Lâm Chu từ trấn Long phủ bên trong truyền ra, uy phong lẫm lẫm. Rất hiển nhiên, Lâm Chu đã nhận ra người này, cũng tra ra thân phận của hắn.
Lâm công tử, Lâm thiếu gia. Nay đều là Lục gia làm chủ, cùng ta không có quan hệ gì a.
Lưu Dịch sợ hãi muôn dạng về phía Lục Nham nhìn xung quanh, sau đó trở về Lâm Chu vài câu.
Tập hủy ta Lâm gia bảo cửa lớn bằng hiệu, nhục ta Lâm gia thời gian, ngươi nên biết có hôm nay kết cục. Ta quản ngươi là người nào chủ sự.
Lâm Chu nhưng là không chút lưu tình, lại bỏ thêm mấy phần lực đạo ở kiếm kia trong trận. Không có đồng bạn trợ giúp, Lưu Dịch căn bản giang không được kiếm trận uy lực, khổ sở cầu xin đối với Lâm Chu không chút nào hiệu quả, chỉ trong chốc lát, Lưu Dịch cả người liền bị Cửu Vũ Thiên kiếm trận 81 chuôi ngũ phẩm U Minh kiếm phá hủy bên ngoài cơ thể huyền giáp, sau đó cắn giết đến máu thịt bé bét. Hiện tại Lâm Chu dĩ nhiên cấp 8, cùng lúc trước thao tung kiếm trận giết chết Cố Phi Ưng thì trong cơ thể huyền khí trữ lượng đã không thể giống nhau, coi như hoàn toàn cắn giết Lưu Dịch, trong cơ thể hắn huyền khí cũng chỉ cần háo 1/3 mà thôi. Lại là 10 vạn điểm trảo phúng e ít tờ tới tay. Chính lạc, thêm vào Lục gia trước sau chết ở trong tay Lâm Chu hai vị cấp 9 khách hành, hiện tại Lâm Chu tài khoản bên trong dĩ nhiên nắm giữ 30 vạn điểm trảo phúng e ít tờ ngạch trống rồi. Cấp 8 thăng cấp 9 tiến độ, 30%. Lưu Dịch đầu, bị treo lơ lửng ở Lâm gia bảo cửa lớn tân bảng hiệu bên cạnh, dùng để chiếu kỳ thiên hạ, đây chính là đến Lâm gia trước đại môn làm cản kết cục. Lâm Chu mục tiêu kế tiếp là mới vừa rồi cùng họ Lý khách khanh cùng nhau hoàng tính khách khanh, hắn hiện tại rơi xuống đơn. Lục Nham ở mặt trước trốn, Lâm Chu ở phía sau truy, sắp tới hoàng tính khách khanh vị trí thời điểm, Lục Nham kêu to, "Hoàng tiền sinh cứu ta." Hoàng tính khách khanh thấy trên người Lục Nham có máu, Lâm Chu chính đang mặt sau đuổi tận cùng không ông, hơn nữa chỉ có một người dáng vẻ, liền lập tức nắm lấy binh khí hướng về Lâm Chu vào tới. Sau mười mấy phút, lại một tên lục gia cấp 9 cường giả ở Lục Nham bán đi dưới, bạo chết ở Lâm Chu cùng luyện thi trong tay. 40 vạn điểm trào phúng EX rồi. Cấp 8 thăng cấp 9 tiến độ, 40%. Từ khi hệ thống mở ra săn giết EX công năng tới nay, Lâm Chu xưa nay không tượng ngày hôm nay thống khoái như vậy qua, này mắt thấy tiến vào cấp 9 cần thiết trào phúng EX đều sắp tích góp đủ một nửa, hắn nhiệt tình cũng là càng ngày càng đủ. Chu Văn tổng cộng mang tới 9 tên khách hành, hiện tại còn dư có 6 tên, nếu như tất cả thuận lợi, Lâm Chu hẳn là có thể vào hôm nay liền có thể tiến vào cấp 9. Đáng thương Lục gia khách hành, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là Lục gia công tử, tộc trưởng của Lục gia bán đi bọn họ, để bọn họ từng cái thay phiên lạc đàn chết ở trong tay Lâm Chu. Ở Lâm Chu cùng Chu Văn tỉ mỉ sắp xếp thiết kế bên dưới, non nửa ngày trôi qua sau khi, lại có 4 tên khách khanh bị thành công tách ra cũng từng cái săn giết, Lâm Chu trào phúng EX ở ngạch chống dĩ nhiên đạt đến 80 vạn điểm. Chỉ kém cuối cùng 20 vạn điểm, thì có thể làm cho hắn một lần tiến vào cấp 9 rồi. Chu Văn mang đến 9 tên cấp 9 cường giả bên trong, chỉ còn một vị họ Chu, một vị tính phùng hai vị khách khanh. Chỉ là, Lâm Chu cùng Chu Văn ở đối với cuối cùng Chu, phùng hai vị cấp 9 khách khanh săn giết thời điểm, nhưng là ra chút bất ngờ. Khả năng Chu Văn dị thường cử động gây nên hai người này chú ý, còn có chính là hai vị này khách khanh trong lúc đó quan hệ tốt vô cùng, khi, làm. Chu Văn dùng tỷ số mở bọn họ mang đi Chu Tính khách khanh sau khi, Phùng Tính khách khanh nhưng là bởi vì trong lòng hoài nghi, vì lẽ đó lặng lẽ đi theo hắn hai người phía sau. Khi, làm, Lâm Chu hiện thân đi ra chuẩn bị chém giết lạc đàn Chu Tính khách khanh thời điểm, Phùng Tính khách khanh vọt ra đối với Chu Tính khách khanh xuất thủ cứu rút. Bất đắc dĩ Lục Nham cũng gia nhập chiến đoàn, cùng Lâm Chu, Luyện Thi, Kim Mao Lang Vương đồng thời đại chiến hai người, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến vẫn là ít một chút, bị hai vị khách khanh hợp lực công kích bên dưới mở ra chỗ hổng, đồng thời sử dụng một hạng bí thuật, thành công từ Lâm Chu cùng Chu Văn mưu kế bên dưới bỏ chạy rồi. Hai người tìm khắp không được Chu, phúng bóng người, bất đắc dĩ, Chu Văn ở Lâm Chu theo đề nghị chạy đi Cam Phủ, mượn tới một con quân dụng chuyển tin điều hướng về Vân Sa thành Lục Phủ phát ra phân kịch liệt công văn. Nói cái kia Chu, phúng hai người không biết thu nhận Lâm gia hoặc là sau lưng Lâm gia thế lực chỗ tốt gì, liên hợp vài tên khách khanh trên đường phản bội, nỗ lực giết hắn. Còn lại vài tên khách khanh liều mạng bảo vệ, phần lớn chết trận, chỉ hắn thoát được tính mạng, cái kia Chu, phúng hai người còn đang chung quanh truy sát hắn, để Lục Phủ người vừa thấy được Chu, phúng hai người, lập tức giết chết không cần luận tội. Sau đó Chu Văn liền cố gắng càng nhanh càng tốt về phía Vân Sa thành đuổi trở lại, muốn trước ở cái kia Chu, phùng hai người trước đó trở lại Lục Phủ, như vậy là có thể tranh thủ đến tiên cơ. Lâm Chu thậm chí để hóa thành màu vàng lông sói đi theo bên người Chu Văn, nếu như tình huống có biến, một mặt bảo vệ Chu Văn thoát thân, mặt khác cũng có thể cho Lâm Chu đưa tin. Bất quá Lâm Chu cùng Chu Văn nhưng là lo xa rồi, Chu, phùng hai người cũng không biết lúc trước Lâm Chu cùng Lục Nham liên hợp thiết kế giết chết cái khác bảy vị khách khanh sự tình, hắn hai người chẳng qua là cảm thấy Lục Nham có chút kỳ quái, thấy sau đó Lục Nham phản bội muốn giết bọn hắn. Trong lòng hoài nghi đây là Lục Phủ ý tứ, vì lẽ đó cũng không có dám trực tiếp về Lục gia. Chương 187, đồ ăn. Chu, phùng hai người vội vã chạy về Vân Sa thành về sau, trong bóng tối thông báo quản gia người tiếp ra khỏi thành, sau đó trong thành bằng hữu quan sát trong thành động tĩnh cho bọn họ truyền lời, sau khi bất luận xảy ra chuyện gì, ứng đối lên liền khá là thông dong. Chu Văn rất nhanh cũng trở về đến Lục Phủ, đem Chu, phùng hai người phản bội sự tình nói cho Lục gia trưởng lão hội đương nhiên là vô cùng khiếp sợ, thậm chí có chút khó có thể tin. Nhưng Lục Nham chính mồm nói ra, lại không khỏi người không tin. Liên Lục Phủ bắt đầu rồi đối với Chu, phùng hai người chính thức truy sát. Chu, phùng hai người từ trong thành bằng hữu dò thăm tin tức sau khi, đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết, suốt đêm nâng ra trốn xa rời đi Vân Sa thành, từ đây lại cũng không trở về nữa. Lục gia này dịch sau khi, hết thảy cấp 9 trở lên khách khanh toàn quân bị diệt, thực lực tổng hợp giảm bất tiếp cận một nửa, thấy nhi tử Lục Nham vẫn rầu rĩ không vui, không muốn cùng bất luận người nào nói chuyện dáng vẻ, Lục Trọng Đạt cũng không tốt quá mức chỉ trích cho hắn. Lục Trọng Dực nhưng là tức giận đến sắp ói ra huyết. Lâm gia này xương cứng, làm sao liền như thế khó gặm đâu? Chỉ kém 20 vạn điểm trào phúng EXG là có thể tiến vào cấp 9 Lâm Trù, chạy trù, phúng hai người sau khi cũng là khá là phiền muộn. Hắn thậm chí cân nhắc có hay không giết vào Dung Hà trấn Cam phủ, Diêm Thạch trấn Vũ phủ, đem cái kia Cam Bá cùng Vũ hai vị cho giết kiếm lấy cuối cùng 20 vạn điểm trào phúng EXG. Bất quá cuối cùng vẫn là phủ quyết. Vừa đến chủ động săn giết người khác là không cách nào thu được trào phúng EXG, hắn chạy đi Cam phủ, Vũ phủ chủ động săn giết Cam Bá, Vũ hai người, khẳng định trái với săn giết trào phúng EXG quy định. Mặt khác, Cam Bá cùng Vũ tuy rằng đều chỉ là một cái nho nhỏ trấn chủ, trong tay cũng chỉ các thống ngự 300 thiết giáp, nhưng bọn họ vẫn cứ là quan phủ người. Nếu như Lâm Chu giết bọn họ, kia chính là cùng quan phủ đối phó, ở bất kỳ trong thế giới, cùng quan phủ đối phó đều sẽ là phiền phức không ngừng một chuyện. Lâm Chu coi như tiến vào cấp 9, ở khổng lồ Thiên Hồ quốc cơ quan quốc gia trước mặt, vẫn cứ cũng không đủ xem. Cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế Dương Tranh, đã là ngưng dịch cảnh cường giả siêu cấp, ngưng dịch cảnh cùng phổ thông huyền khí cảnh võ giả so sánh, cái kia hoàn toàn một cái ở thiên một cái trên đất. Ngưng dịch cảnh cùng huyền khí cảnh võ giả so sánh, ưu thế lớn nhất là ngưng khí hóa dịch, tụ dịch thành cương. Dùng quyền có quyền cương, sử dụng kiếm có kiếm cương, dùng đao có đao cương, bất kể là quyền cương, kiếm cương vẫn là đao cương, cũng có thể thoát thể mà ra, khoảng cách xa công kích đối phương. Mà lực sát thương cũng không phải huyền khí cảnh cung tên trở, các loại vũ khí tầm xa có thể so sánh. Có người nói cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế Dương Tranh còn tế luyện thành công một cái địa phẩm chiến xa pháp khí. Trên chiến xa điêu có cửu long, cửu long đều có thể phụt lên hỏa đạn. Một viên hỏa đạn thì có thể làm cho mấy tên huyền khí cảnh cấp 10 cường giả tối đỉnh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Khương Dung Khương lão gia tử, dĩ nhiên cấp 10 sơ kỳ cường giả. Còn là cao quý tôn cấp luyện dược sư, chỉ vì từ chối Thiên Hồ quốc hoàng đế mời, liền bị hắn phái tới người dễ dàng ám sát, có thể tưởng tượng được bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Lấy thực lực bây giờ của Lâm Chu, gặp gỡ những người này, căn bản là không đến đánh, coi như hắn thạch vị khải cộng thêm bản thạch cố bảo vệ, đối phương dù cho chỉ là nhẹ nhàng một cái quyền cương, liền có thể đem hắn oanh thành cho bụi. Vì lẽ đó, dễ dàng vẫn là không nên trêu chọc quan phủ tốt. Không phải vậy nhất thời nhảy nhót đến lợi hại đến đâu, bị cái kia Thiên Hồ quốc hoàng đế thế lực sau khi, vẫn là chỉ có thể thúc thủ liền giết. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Nha Nha đã từ Vân Sa thành trở về, đồng thời mang về Chu Văn Tạ có tiếng long thư. Đem những này tiếng long phiên dịch lại đây sau khi, Lâm Chu biết rồi Chu, phùng hai người đã về ra quyến lần trốn, Chu Văn bình yên vô sự. Hơn nữa Lục gia hai lần đối với Lâm gia trinh phạt thất lợi sau khi nhuệ khí đại tỏa, thậm chí sản sinh ý chiến tâm tình. Trường lão hội đang thảo luận sau khi, nhất trí quyết định tạm dừng đối với Lâm gia thảo phạt, chờ các loại trước tiên chỉnh đốn rõ ràng bên trong sự vụ sau khi trở lại thảo luận việc này. Hiện tại tình huống như thế, Lục gia như muốn trinh phạt Lâm gia, nhất định phải Lục gia bổn tộc người tự mình giết tới, mà khách khanh tử vong làm phản suất cao như thế, Lục gia trong ngày thường quen sống trong nhung lụa cái nhóm này trưởng lão, đã không muốn dễ dàng nắm tính mạng mình mạo hiểm. Cái kia Lục Trọng Dực tuy có bất mãn, nhưng Lục gia làm báo thù trước sau tổn hại mười mấy vị cấp 9 khách khanh, tổn thất này thực sự quá lớn, để hắn ở trưởng lão hội đã không cách nào sẽ tìm cầu đến chống đỡ. Tuy rằng Lâm Chu rất nhớ Chu Văn lại lừa hai vị Lục gia bổn tộc cấp 9 cường giả lại đây cho hắn soạt kinh nghiệm, nhưng cân nhắc hiện nay tình huống này dưới, rất khó nói phục người Lục gia, cũng rất dễ dàng để Chu Văn bại lộ, vì lẽ đó Lâm Chu cũng không có lại lấy hành động gì. Lục gia không đến đánh, Cam gia cũng không có động tĩnh gì, Lâm gia bảo tạm thời không lo. Lâm Chu một chốc không nghĩ ra đến chỗ nào đi tìm một tên có cựu đoán cấp 9 cường giả đến săn giết, hắn đúng là đột nhiên nhàn rỗi. Nha nha, ta mang ngươi trở lại người sói sơn trại, vẫn ăn một thoáng ngươi tộc lang môn đi. Lâm Chu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Nha Nha một thoáng. Sao Thiên Lang muốn tổn thất tuổi thọ mới có thể truyền tống sao? Nha Nha tuy rằng rất chờ mong, nhưng vẫn là trước tiên hướng về Lâm Chu xác nhận một thoáng. Mấy ngày nay ta lấy sạch tế luyện ra một khối truyền tống lệnh bài, có nó, lại phối hợp thêm vài câu thần chú, là có thể không cần tiêu hao tuổi thọ tiến hành truyền tống. Lâm Chu đem hệ thống cho hắn khối này người sói sơn trại truyền tống lệnh bài lấy đi ra giao cho Nha Nha. Có thật không? Nha Nha rất vui vẻ vẻ mặt. Chúng ta đi thử một chút thì biết. Lâm Chu sờ sờ đầu của Nha Nha, nói cẩn thận sau khi. Lâm Chu liền cùng Nha Nha chuẩn bị ra ngoài, tuy rằng từ Chu Văn nơi đó nhận được tin tức nói Lục gia tạm thời án binh bất động, nhưng Lâm Chu vẫn cứ giao cho phụ thân Lâm Chấn Long cùng gia gia Lâm Khiếu Thiên đừng dễ dàng rời đi Lâm gia bảo, đồng thời bất cứ lúc nào bảo vệ tốt kiếm trận, bất luận bất kỳ người ngoài lại đây, nói tới Thiên Hoa loạn truy, cũng đừng mở ra kiếm trận thả bọn họ đi vào, tất cả chờ hắn trở về lại định đoạt. Lâm Chấn Long cùng Lâm Khiếu Thiên đương nhiên là miệng đầy đồng ý, Lâm Chu lúc này mới cùng Nha Nha cùng đi ra môn. Nhớ tới trước hai lần lên núi thời điểm, Lâm Chu đều là trốn trốn tránh tránh, sợ bị người phát hiện hành tung sau khi truy sát. Hắn bây giờ, nhưng là nên ngang địa người cưỡi ngựa sơn. Lấy hắn tu vi bây giờ, Dũng Hà, Diêm Thạch hai trấn bên trên hoàn toàn là nên ngang mà đi nhân vật. Coi như cái kia Cam Bá cùng Vũ tự mình xuất hiện, lúc này Lâm Chu muốn giết bọn họ cũng đã dễ như trở bàn tay, chỉ là kiêng kỵ bọn họ chính thức thân phận mà thôi. Đến núi rừng bên trong sau khi, Lâm Chu cùng Nha Nha lập tức hóa thân làm lang, hướng về truyền tống điểm chạy gấp mà đi. Hiện tại Nha Nha so với lúc trước rời đi người sói sơn trại thì Nha Nha, thực lực đã tăng lên trên diện rộng, thân thể ở ngoài ánh vàng càng tăng lên, tốc độ chạy trốn cũng so với trước muốn nhanh hơn rất nhiều. Liên như lần trước Nha Nha cùng Lâm Chu đi hướng về Vân Phong quận thành thời điểm, Nha Nha một thoáng có thể nhảy vọt qua 50 mét đoạn gốc,
hiện tại nhảy vọt 70m đoạn cốc hẳn là cũng không thành vấn đề. Đến truyền tống điểm sau khi, Nha Nha tiếp nhận trong tay Lâm Chu truyền tống lệnh bài, đọc lên đặc biệt thần chú, quả nhiên truyền tống trận bị mở ra, sau đó Nha Nha cùng Lâm Chu đồng thời bị truyền tống vào người sói trong rừng núi. Cấp tốc chạy tại đây người sói trong rừng núi, Nha Nha trở lại cố thổ cực kỳ hân hoan hưng phấn, trong lòng Lâm Chu cũng rất nhiều cảm khái, hắn con đường cường giả, trên thực tế chính là từ tiến vào nơi này mới bắt đầu. Còn nhớ vừa rồi đi vào người sói này núi rừng thời điểm, hắn mới cấp 5 tu vi, thiếu một chút chết ở một con trưởng thôn cấp bậc lang tộc chiến sĩ chào dưới. Lâm Chu lần thứ 2 tiến vào người sói núi rừng thời điểm, lại suýt chút nữa nhi chết ở cái kia U Minh Tông hơn 50 tên đệ tử vây công bên trong, sau đó lại hiểm hiểm từ U Minh Tông đệ tử Hạch Tâm, cấp 8 nữ võ giả Sa Ly thủ hạ chạy trốn. Đều hướng về rồi. Hắn bây giờ dĩ nhiên tiến vào cấp 8, thực lực ngạo thị cung cấp, san giết cấp 9 trung kỳ cường giả như dễ như trở bàn tay. Nếu như gặp lại lúc trước Sa Ly, một đao là có thể kết quả tính mạng của nàng. Lâm Chu cùng Nha Nha cấp tốc chạy như gió, không lâu lắm, liền đến người sói sơn trại trước đại môn. Người sói khíu giác cùng đối với hoàn cảnh năng lực nhận biết vượt xa nhân loại, khi làm Nha Nha cùng Lâm Chu còn xa ở mấy dặm ở ngoài thời điểm, người sói trong sơn trại liền đã có người sói nhận biết được động tĩnh, xếp thành hàng nên ra người sói sơn trại. Xác nhận là Nha Nha cùng Sao Tiên Lang sau khi trở về, toàn bộ người sói sơn trại lập tức sôi vọt lên, rơi vào sung sướng bên trong đại dương. Bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh, Nha Nha cùng Lâm Chu rời đi trong khoảng thời gian này, cũng không có cái gì khác lang tộc thế lực xâm lấn nơi này, cũng không có U Minh Tông nhân tộc võ giả bị truyền tống tới nơi này, vì lẽ đó người sói trong sơn trại cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Thế nhưng lang khẩu bành trướng nguy cơ nhưng là bắt đầu hiện ra. Trước đây người sói sơn trại mỗi cách 4 năm thì sẽ bị U Minh Tông thu gặt một lần, thành niên người sói hầu như toàn bộ bị giết, lưu lại đều là chút ấu lang. Lang khẩu tăng trưởng hoàn toàn bị hạn chế ở mảnh rừng núi này, tuy rằng nhỏ hẹp nhưng đồ ăn nhưng là đầy đủ. Hiện tại bởi vì Lâm Chu cùng Nha Nha xuất hiện, để U Minh Tông vẫn chưa có thể hoàn thành lần trước giết chóc, thành niên người sói đồ ăn nhu cầu cao hơn nhiều ấu lang. Từ lúc nửa năm trước đồ ăn thiếu vấn đề liền đã bạo lộ ra, nguyên bản ở U Minh Tông thu gặt bên dưới, vấn đề này sẽ bị rất tàn khốc địa giải quyết đi. Hiện tại nhưng là không thể giải quyết. Hiện tại người sói núi rừng đã tiến vào cuối mùa thu, vẫn còn miễn cưỡng tìm được một ít đồ ăn no bụng, một khi núi rừng tiến vào trời đông giá rét, tuyết lớn ngập núi, có thể tưởng tượng được lượng lớn tộc lang đều sẽ đông đói bụng mà chết. Nhìn thấy từng cái tộc lang môn nhân nghiêm trọng khuyết thiếu đồ ăn, đói bụng đến phải xanh sao vàng gọn, ấu lang môn cũng từng cái gào khóc đòi ăn, nguyên bản trở lại cố thổ, rất vui vẻ hưng phấn Nha Nha, nhưng là lại lâm vào đến đau thương cùng trong thống khổ. Dũng Hà trấn, Cam phủ. Không nghĩ tới Lâm gia tiểu tử kia lại bắt được thập bá lệnh. Sau đó thực lực của Lâm gia càng ngày càng mạnh, Dũng Hà trấn này sợ là muốn mất khống chế rồi. Quân Nhi, ngươi có thể có ý kiến gì? Cam Bá ngồi ở trên ghế thái sư, thế nhưng đã có chút ngồi không yên. Lúc trước Cam Quyền kế sách rất thành công, gây xích mích Lâm Chu giết chết Lục gia đi tới Tô gia đón dâu Lục Hoán, dẫn đến Lục gia giận dữ, trước sau phái ra hai rút người Minh bên trong, ngầm đối với Lâm gia tiến hành thảo phạt, Cam Bá đương nhiên là đối với này mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lục gia lại hai lần đều không bắt được Lâm gia. Phái ra hai nhóm người đều tử thương ở Dũng Hà trấn này. Mà hiện tại Lục gia hoàn toàn thu lại lên, căn bản không nghĩ muốn dốc toàn bộ lực lượng đối với Lâm gia tiến hành trinh phạt ý tứ. Chương 188, Nguyệt Quang. Ngược lại, cục diện bây giờ đối với Cam gia tới nói là càng ngày càng bất lợi. Nếu như ngồi xem Lâm gia lớn mạnh, trong lòng Cam Bá rất rõ ràng, lấy trước hắn đối với Lâm gia làm ra chuyện này, Lâm gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cam gia. Lâm gia này tổ tôn ba đời, có thể đều là thù rất dai chủ nhân, một khi đắc tội rồi bọn họ, tương lai Cam gia nhất định sẽ bị bọn họ vào chỗ chết cả. Còn có chính là cái kia Lục gia bởi vì Cam gia gây xích mích mới đối địch với Lâm gia, một khi Lục gia không bắt được Lâm gia, quay đầu lại nghĩ rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau khi, rất có thể cũng sẽ đem lửa giận chiếu vào Cam gia trên đầu. Liên như hiện tại, Vân Sa thành bên trong Cam gia cùng Lục gia một ít chuyện làm ăn, tựa hồ đã chịu đến ảnh hưởng. Hết thể những này, cũng làm cho Cam Bá không cách nào lại ngồi chắc ghế thái sư. Đều là các ngươi cái gì dùng kế. Nếu như sớm nghe xong ta, một đao chém cái kia Lâm Chu, hiện tại cái gì đánh giấm đều không có rồi. Cam Quỷ không nhịn được đã mở miệng. Hắn đã sớm nói mang thiết giáp binh đi diệt Lâm gia, giết Lâm Chu, Cam Bá cùng Cam Quyền lại nói hắn chứ não. Giờ có khỏe không, bọn họ hai vị không chứ não, nhưng là bỏ mặc cái kia Lâm gia cùng Lâm Chu trở nên càng ngày càng lớn mạnh, liền kiếm trận thứ này đều có, hiện tại coi như thiết giáp binh quá khứ ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc này hay sao, chỉ trách cái kia Lục gia quá đẩn. Không chịu khuynh lực mà ra, cùng ta cùng phụ thân lúc trước định ra kế sách cũng không căn hệ. Cam Quyền cũng mang theo chút tức giận về phía Cam Quỷ giải thích một thoáng. Người thông minh, người có khả năng. Quyền ca ngươi diệu kế an thiên hạ, hiện tại lại nghĩ cái gì kế đi ra a? Không muốn làm chừng mắt thấy cái kia Lâm gia lớn mạnh a? Cam Quỷ có chút ít trào phúng trở về Cam Quyền vài câu. Nếu như Cam Quyền mưu kế thành công, Cam Quỷ khẳng định bội phục đến phục sát đất. Nhưng hiện tại Cam Quyền mưu kế một chút cũng không thực hiện, để Cam Quỷ không khỏi đối với Cam Quyền sản sinh hoài nghi, vẫn cảm thấy chính mình giải quyết nhanh chóng phương thức sẽ càng hữu hiệu quả một ít. Hiện tại cũng chưa chắc liền không còn biện pháp đi đối phó cái kia Lâm gia, Lục gia không bắt được, chúng ta còn có thể tái thiết kế tìm đến thế lực càng mạnh mẽ hơn đi chèn ép Lâm gia. Cam Quyền bị Cam Quỷ nói tổn đến sắc mặt rất có chút khó coi, không đa nghi bên trong nhưng là đã có chút thương nghị dáng vẻ. Cái gì kế sách?
Tìm cái gì thế lực đến chèn ép Lâm gia?
Cam Bá hướng về Cam Quyền mở miệng hỏi một tiếng, hiện tại tình huống này, chỉ cần hắn Cam Quyền còn có biện pháp liền thành, sợ chính là liền Cam Quyền đều bó tay hết cách, hắn Cam Bá cũng chỉ có thể đối với Lâm gia dương mắt nhìn. Lâm gia hiện tại không sợ Lục gia thảo phạt, dựa vào chính là bảo vệ Lâm gia bảo cái kia kiếm trận mà thôi. Dựa theo ta mấy ngày nay hướng về trong thành một ít cao nhân tìm hiểu, Lâm gia cái này kiếm trận rất khả năng là trong truyền thuyết thượng cổ kiếm trận, uy lực không thua gì trong Đế Đô ngàn hạ kiếm trận. Coi như tập hợp hơn 100 vị cấp 9 cường giả lực lượng, cũng chưa chắc có thể công phá. Cam Quyền hướng về Cam Bá cùng Cam Quỷ nói rồi một thoáng. Phải, chúng ta đều biết Lâm gia kiếm trận rất lợi hại. Người ở đây nói toạc tiền, cũng nói không phá kiếm kia trận, có thể nói hay không chút hữu dụng đi ra. Cam Quỷ nghe Cam Quyền một phen thao thao bất tuyệt, kế sách vẫn cứ không nói ra, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Ngươi ngậm miệng. Nghe ngươi huynh trưởng nói tiếp. Cam Bá trừng mắt răn dạy Cam Quỷ một tiếng, Cam Quỷ lúc này mới có chút không cam lòng ngậm miệng. Lâm gia này kiếm trận, có thể tưởng tượng được giá trị cao bao nhiêu, lực phòng hộ mạnh như thế, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đỏ mắt. Nhưng đại đa số người chỉ là mơ ước giá trị mà thôi, muốn mạnh mẽ cướp giật tới tay, nhưng là ở kiếm kia trận trước mặt chỉ có thể chịu chết uổng mà thôi. Cam Quyền tiếp theo tiếp tục nói. Phí lời thật nhiều. Cam Quỷ đích thì thầm một tiếng, bị Cam Bá cùng Cam Quyền đồng thời hoành một chút sau khi mới lại cấm thanh. Vì lẽ đó, chúng ta lúc này chỉ cần tìm được cùng Tôn Thành Chủ, Kỳ Đô Bí giao hảo một ít gia tộc, để bọn họ đem Lâm gia kiếm trận sự tình đâm đến Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Bí nơi nào đây, đem Lâm gia kiếm trận uy năng cố gắng hướng về bọn họ tuyên dương một thoáng, thậm chí khuyết đại một ít đều thành. Như vậy chí bảo, ngươi nói Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy sẽ không động tâm sao? Sau khi lại rực dây một thoáng Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy, để bọn họ đến Lâm gia ép mua Lâm gia kiếm trận, cái kia Lâm gia như bán đi kiếm trận, cũng không có chỗ dựa gì. Nếu như Lâm gia không chịu bán kiếm trận cho Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy, trêu đến Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy giận dữ, mặt sau chúng ta liền lại có trò hay nhìn. Cam Quyền đem kế hoạch của hắn toàn bộ nói ra. Kế này rất diệu a. Ta làm sao đã nghĩ không tới. Cam Quỷ vừa nghe không khỏi vỗ đùi, một lần nữa bội phục lên Cam Quyền đến. Ngươi cái kia chứ nào có thể nghĩ đến cái gì? Cam Bá rất khinh bỉ mà trở về Cam Quỷ một câu, sau đó rất thưởng thức nhìn về phía Cam Quyền. Kỳ thực, coi như chúng ta không thanh kiếm trận sự đâm đi tới, Lâm gia này cực kỳ lợi hại thượng cổ kiếm trận tin tức, vẫn là chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy trong hai, đến lúc đó không cần chúng ta chọn rút, Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy đều có khả năng chủ động đến Lâm gia bảo đến yêu cầu. Cam Quyền nói tiếp một thoáng. Chuyện này không thể chờ. Chờ, các loại, đến lúc đó, Lâm gia tiểu tử kia không chắc lại cả ra trò gian gì đã đến. Việc này không nên chậm trễ. Ta cảm thấy chúng ta hay là muốn hãy mau đem chuyện này cho làm. Cam Quỷ vội vã cắm vài câu đi bảo. Ừm, Quỷ Nhi mấy câu nói này có đạo lý, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta phụ tử ba người hôm nay liền thân hướng về cái kia Vân Sa thành một chuyến đi, hai người các ngươi đi liên lạc trong thành gia tộc lớn, ta đi thân thấy cái kia Tôn Thành Chủ cùng Kỳ Đô Úy một mặt, cần phải đem chuyện này chứng thực hạ xuống. Sắc mặt Cam Bá rất nghiêm túc tuyên bố một thoáng. Dũng Hà Trấn, là hắn Cam gia đầu, nhất định phải do hắn Cam Bá một người định đoạt. Hiện tại Lâm gia hiển nhiên đã uy hiếp đến Cam gia địa vị, nếu như không thể nhanh chóng diệt trừ đi, hậu quả khó mà lường được. Trải qua phụ tử ba người một phen thương nghị, cuối cùng chọn lựa chọn rút ứng cử viên xác định là cái kia Kỳ Đô Úy. Một mặt so sánh với Tôn Thành Chủ, Cam gia cùng Kỳ Đô Úý trong lúc đó đi được càng gần hơn một ít, mặt khác, Kỳ Nguyên Kỳ Đô Úy là người thô bạo, dễ dàng hơn gây xích mích một ít, hơn nữa trong tay binh quyền nắm chắc chấn áp Lâm gia dễ dàng. Hắn vị trí Kỳ gia, ở Đế Đô cũng là một đại gia tộc, biết rồi Lâm gia kiếm trận sau khi, muốn biết tới tay ý muốn sở hữu cũng sẽ càng đủ một ít. Sung sướng ba ngày qua đi sau khi, người sói núi rừng rơi vào trong bóng tối. Chỉ là này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hóa thân Tuyết Lang Lâm Chu thị giác. Hắn lúc này đang cùng ỷ dựa vào một chỗ dốc cao trên, nhìn trên trời tròn tròn mặt trăng. Có người nói người sói đều yêu thích mặt trăng, ở nguyệt quang bên dưới đặc biệt dễ dàng động dục. Sao Thiên Lang, thật thích ngươi cảm động mắt to không ngừng mà chớp, đột nhiên lẻ lươi liếm thì Tuyết Lang đột xuất giọng điệu. Lâm Chu nhưng là bản năng né tránh ra, hắn thực sự không chịu được loại này thân thiết phương thức. Này tính người sói kỳ yêu cùng hôn môi sao? Sao Thiên Lang không thích sao? Thấy mình thân thiết động tác bị Lâm Chu từ chối, không khỏi có chút thương tâm. Ngày hôm nay là nàng cảm giác hạnh phúc nhất thời gian, liền như trong trần thế tân người vợ trở về nhà mẹ đẻ như thế, người yêu ở bên người, người nhà cũng ở bên người, không có so với này càng làm nàng hơn cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có thể, nàng hy vọng thời gian vĩnh viễn đình chỉ vào đúng lúc này. Sao Thiên Lang cũng rất yêu thích, chỉ là Sao Thiên Lang có sứ mệnh tại người, tạm thời không thể bận tâm những này tư tình nhi nữ, chờ, các loại, lớn rồi, chờ, các loại, Sao Thiên Lang hết bận sứ mạng của chính mình, Sao Thiên Lang nhất định sẽ mang đi khắp chân trời góc biển. Lâm Chu nửa thật nửa giả bán thoái thác trở về vài câu. Cùng Sao Thiên Lang mãi mãi cũng sẽ không tách ra, thật sao? Y ôi tại trong ngực của Lâm Chu, hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Đúng thế. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cùng Sao Thiên Lang cũng không thể tách ra, được chứ? Tiếp theo hướng về Lâm Chu hỏi một tiếng. Vâng sáu. Lâm Chu nhìn về phía con mắt, nhìn thấy nàng thật tình như thế biểu hiện, trong lòng không khỏi hơi động. Đột nhiên khá là hổ thẹn lúc trước đối với nàng dắt những kia lời nói dối. Có phải là tìm cái thời cơ thích hợp, đem chân tướng của chuyện nói cho nàng? Nói cho nàng hắn cũng không phải cái gì Sao Thiên Lang, hắn là mỗi nhân loại võ giả. Chỉ là sẽ hóa thân lang hình mà thôi. Nếu như biết rồi chân tướng, sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ hận hắn sao? Cùng hắn trở mặt thành thù. Sao Thiên Lang nói ra lời không thể đổi ý, nhưng là rũa ra móng đuốt sói, muốn cùng Lâm Chu móng đuốt sói câu trên một câu.
Không đổi ý.
Lâm Chu cười cợt, rũa ra móng đuốt sói cùng ngắc ngắc. Đời này kiếp này cũng sẽ vĩnh viễn đi theo Sao Thiên Lang, bất luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ không rời đi Sao Thiên Lang, vĩnh viễn cùng Sao Thiên Lang gắn bó làm bạn, tiếp tục rất chăm chú cùng Lâm Chu nói, ánh mắt một khắc cũng không có từ Tuyết Lang trên người rời khỏi. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Nhìn chân thành ánh mắt, trong lòng Lâm Chu mơ hồ có chút cảm động, hắn rũa ra lang cánh tay đem ôm vào trong lòng, đồng thời thử lẻ lưỡi. Ở giọng điệu bên trên cũng liếm thỉ mấy lần lấy đó thân thiết, mặt lộ vẻ ngại ngùng, nhưng lập tức cũng trở về liếm Tuyết Lang giọng điệu. Trên thực tế, nàng vừa nãy ở nguyệt quang bên dưới y ôi tại trong ngực của Lâm Chu, trong lòng có loại không tên cảm động, sở dĩ chủ động liếm thỉ Lâm Chu giọng điệu, này ở trong lang tộc là một loại kỳ yêu biểu thị. Lâm Chu lúc đó từ chối, làm cho nàng rất thương tâm, nhưng hiện tại Lâm Chu về liếm nàng. Đối với nàng mà nói, mang ý nghĩa là Lâm Chu tiếp nhận rồi nàng yêu thương. Từ đó về sau, nàng một đời một kiếp, bất luận bần cùng vẫn là phú quý, bất luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, mãi mãi cũng chỉ có thể cùng với hắn. Trái tim của nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Sao Thiên Lang hoàn thành sứ mệnh sau khi sẽ mang đi khắp chân trời góc biển, sẽ vĩnh viễn chờ một ngày kia y ôi tại Tuyết Lang trong lòng, rất hạnh phúc cũng rất chờ mong nói rồi một thoáng. Nhìn thấy hạnh phúc chờ mong vẻ mặt, nghe được nàng mới vừa nói, còn có nhớ tới hắn vừa nãy rất tùy ý cho nàng cái kia đi khắp chân trời góc biển hứa hẹn, Lâm Chu trong nháy mắt không khỏi choáng váng. Tất cả những thứ này, thật cường liệt vừa coi cảm. Đồng dạng dưới ánh trăng, tương tự tự sát. Đó là ở một đời trước, hắn cho tranh hứa hẹn. Nếu như có một ngày, ta viết chữ kiếm được tiền, nhất định sẽ mang ngươi đi khắp chân trời góc biển.
Tốt.
Bất luận xảy ra chuyện gì, tranh mãi mãi cũng không nên cùng rồ rồ tách ra, rồ rồ cũng vĩnh viễn đừng thả ra tranh tay. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra.
Vĩnh viễn.
Chương 189, kỷ luật nghiêm minh. Ta muốn nghe ngươi sướng bài hát kia, cái kia thủ Sao Thiên Lang hạ phàm ca. Hướng về Lâm Chu nói ra.
Tốt.
Sao Thiên Lang sớm vì ngươi hạ phàm. Thiên tàng cũng thổ bất tận. Ta đối với ngươi tưởng niệm phiền muộn. Ta cũng chỉ có thể hàng đêm nhìn xuyên. Cái kia mỗi một lần cầu hỉ thức hai bờ sông, xúc phạm tiên điều chân tâm nên làm gì? Nguyên lai lương duyên do người khác thẩm phán. Cái kia một phần ta cùng ngươi vô tận chân tình yêu, ngân hà tinh cũng chia không ra. Nay ca bên trong cố sự, kết cục tựa hồ không thế nào được, không có có thể cùng nhau sao? Nghe ca, nhưng bất chi bất giác chạy xuống lệ đến. Ca bên trong cố sự bên trong, yêu nhau song phương thuộc về không giống chủng tộc, bọn họ nguyên bản là không thể yêu nhau, nếu như yêu nhau thì lại sẽ xúc phạm tiên điều. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể ngăn lượng, hàng đêm nhìn xuyên cái kia cầu hỉ thức hai bờ sông. Lâm Chu thoáng về phía giảng giải một thoáng ca từ bên trong cố sự. Ta cùng Sao Thiên Lang sẽ như vậy sao? Càng thêm thương tâm, nước mắt đều nhỏ ướt Lâm Chu trắng như tuyết lông sói. Vẻ mặt Lâm Chu có chút mờ mịt. Nàng đây là thật sự yêu hắn sao? Vấn đề này có chút phức tạp a. Người lang chi luyến, so với Như Lang chức nữ phạm nhân tiên tử chi luyến còn nghiêm trọng hơn, đó là tuyệt đối không thể, chẳng phải là cũng sẽ xúc phạm thiên điều, chịu đến thiên khiển. Ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ xa như vậy sự tình, Sao Thiên Lang không phải vẫn luôn ở bên người ngươi sao?
Đúng rồi.
Chúng ta mang tới tộc nhân, đồng thời đến bên ngoài truyền tống trận săn mồi đi, giải quyết một thoáng hiện tại trong tộc đồ ăn nguy cơ. Lâm Chu thấy tâm tình vẫn không cao, hơn nữa liên quan đến đề tài để hắn khá là đau đầu, liền rời đi một thoáng sự chú ý của nàng. Lục gia tạm thời là không uy hiếp được Lâm gia, bây giờ đối với Lâm gia uy hiếp lớn nhất, nhưng là ở trên Dũng Hà trấn. Cam gia, là thời điểm cùng Cam gia đến cái chấm dứt, cũng vừa hay giải quyết người sói sơn trại đồ ăn nguy cơ.
Tốt, vừa nghe không khỏi rất là cao hứng, lập tức quên vừa nãy chuyện thương tâm.
Bất quá muốn giảng tốt quý củ, sau đó không có Sao Thiên Lang cho phép, không thể một mình mang tộc lang truyền tống đến bên kia đi. Không phải vậy sẽ khiến cho không thể dự tính hậu quả nghiêm trọng. Lâm Chu hướng về nói rồi một thoáng.
Được rồi.
Chỉ nghe Sao Thiên Lang hướng về Lâm Chu dùng sức gật gật đầu. Khi, làm, trước mặt mọi người tuyên bố đi săn tin tức sau khi, người sói trong sơn trại một mảnh tiếng hoan hô. Nhưng lập tức cũng tuyên bố quy củ, đến bên kia sau khi, bất kỳ lang cũng không thể tự ý hành động. Không được có bất kỳ trái với Sao Thiên Lang mệnh lệnh cử động. Đàn sói tất cả đều cực nghe lời đồng ý. So sánh với nhân loại, người sói bộ tộc ở kỷ luật tính cùng lẫn nhau gian chiến thuật phối hợp với mạnh hơn qua quá nhiều. Trí lực quá cao cá tính liền khá là đột xuất. Trí lực rất thấp cũng có trí lực rất thấp chỗ tốt, vậy thì là tốt quản lý. Lâm Chu nhắc lại kỷ luật, đồng thời thử chỉ huy một phen. Quả nhiên này mấy trăm tên lang tộc chiến sĩ phi thường nghe lời, cũng không có làm sao trải qua huấn luyện, đều có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến trong đế đô trùng kỵ binh. Những kia trùng kỵ binh trên người mặc huyền thiết chiến giáp, nhưng bởi vì dưới khố kỵ có yêu thú, vì lẽ đó hành động lực, tính cơ động không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu như Lâm gia tộc nhân, thủy thủ đều mặc vào huyền thiết chiến giáp, lại lấy những này lang tộc chiến sĩ làm vật cưỡi, sức chiến đấu nhất định sẽ gấp mấy lần mà tăng lên. Bất quá như vậy một nhánh kỵ binh cũng quá nhận người thay mắt, làm không cẩn thận sẽ đưa tới Thiên Hồ quốc hoàng đế vây quét, như vậy liền trái lại không đẹp. Vì lẽ đó, trung kỵ binh cái gì, tạm thời vẫn là đừng cân nhắc. Đêm nay, Lâm Chu nói tới săn mồi, là trước tiên đi chỗ đó Dũng Hà trấn Cam gia 300 thiết giáp nơi đóng quân. Cam gia dựa vào, bất quá cái kia 300 thiết giáp mà thôi. Hiện tại Lâm Chu xuất lĩnh lang tộc chiến sĩ đem cái kia 300 thiết giáp cho xé nát nuốt sống, rút hắn Cam gia cánh chim, cho bọn họ chơi cái rút tuổi dưới đáy nổi, nhìn bọn họ còn có chỗ dựa gì. Sau khi lại căn cứ tình huống xem có hay không xuất lĩnh đàn sói giết vào Cam gia, ngược lại,
gây án sau khi để lại đầy mặt đất lông sói, quan phủ cũng không cách nào lại đến hắn Lâm gia trên đầu đến không phải. Coi như giết cái kia Cam Bá không lấy được trào phúng éo ít tờ, Lâm Chu cũng phải diệt cái kia Cam gia. Giết cái kia Cam Bá. Trước đây Triệu gia loạn thạch nhai đỉnh giết như vậy đỏ rỉn ra tộc người, để Lâm gia thiếu một chút diệt tộc. Sau đó Lục Hoán tới cửa ép buộc từ hôn, ngay mặt đục nhã, chí Lâm gia với không thể lui được nữa hoàn cảnh, bị ép cùng Lục gia toàn diện khai chiến, cũng đều là bái cái kia Cam gia ban tặng. Người Cam gia nếu xem ta Lâm gia như vậy khó chịu, liên tục gây xích mích những gia tộc khác nỗ lực diệt ta Lâm gia, vậy ta Lâm Chu trước hết diệt ngươi Cam gia, xem ngươi sau đó còn làm sao xem ta Lâm gia khó chịu. Tuy rằng tất cả những thứ này có lợi dùng chi hiểm, nhưng mặt khác, để phát sinh đồ an nguy cơ tộc lang môn đại no dừng lại, một trận, có lục ăn, hơn nữa còn có thể tăng cao thực lực, cũng không phải một cái chuyện xấu, hẳn là một cái vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Cam Bá 300 thiết giáp, liền đóng quân ở Dũng Hà trấn cổ Phong Sơn cùng Dũng Hà trong lúc đó một cái góc bên trong. Nơi này dễ thủ khó công, là cái đóng trại địa phương tốt. Một đám lớn doanh trại, bốn phía có cao tới 3-4 mét song gỗ lan, trung gian là một cái loại nhỏ thao trường, thiết giáp binh sĩ ban đêm ngay khi thao trường xung quanh trong doanh địa nghỉ ngơi. Nơi đóng quân cửa lớn hai bên có hai cái cao cao chạm gác, một khi gặp phải địch tấn công, chạm gác trên binh lính sẽ lập tức thổi lên kèn lệnh. Ở đại doanh bốn phía cũng đều đặt một chút chạm gác, gần nhất Dũng Hà trấn không yên ổn, chạm gác bên trong đều có lính gác ở chấp thủ. Bất quá đêm nay đàn sói lại đây thời gian, bọn họ là không có cơ hội thổi lên kèn lệnh. Lâm Chu xuất lĩnh đàn sói là từ Cổ Phong trên núi vòng qua đến, ở lại đây trước đó, hắn trước hết để cho thối lắm trùng tiến vào trạm gác bên trong, dùng quân ngủ thuật trước tiên đẩy ngã hết thể lính gác, sau đó lặng lẽ đột phá thiết giáp binh đại doanh. Chính hắn hóa thành hình người trước tiên lưu đi vào mở ra doanh trại cửa lớn, sau đó đem đàn sói thả đi vào. Vẫn cứ đang say giấc nồng hơn 300 danh sĩ tốt, liền như thế mơ mơ hồ hồ trở thành mấy trăm người sói trong miệng lương thực, ở giữa thậm chí chỉ có số ít vài tên quân sĩ kêu lên thảm thiết, đại đa số chỉ trong giấc mộng, liền bị lang tộc chiến sĩ cắn đứt thiết hầu, sau đó thành chúng nó trong miệng mỹ thực. Vô ý thức phó hồn lại là tốt một trận cùng thôn, những này cấp 6 quân sĩ hồn phách tuy rằng đơn bạc chút, nhưng cũng may số lượng quá nhiều, lấy số lượng chồng chất lên, tổng sản lượng cũng tương đương với vài tên cấp 9 võ giả hồn phách. Trấn thủ Dũng Hà trấn 300 thiết giáp, liền như thế không tới nửa cái canh giờ, bị Lâm Chu xuất lĩnh mấy trăm lang tộc chiến sĩ không đánh mà thắng, cho nuốt ăn cái không còn một ngống. 300 bộ một sao huyền thiết chiến giáp một phần bị gửi ở Lâm Chu không gian chứa đồ bên trong, tồn phóng bất hạ, thì bị một con người sói tiểu phân đội bối đi tới trong rừng núi. Chờ, các loại, đường về thời điểm sẽ đem chúng nó mang tới người sói trong sơn trại tạm tồn lên, Lâm Chu sau đó cần thời điểm lại đi nơi nào nắm lấy. Diệt 300 thiết giáp sau khi, Lâm Chu thấy vẫn chưa gây nên trên Dũng Hà trấn quá to lớn chú ý cùng hỗn loạn, liền lại xuất lĩnh một đám người sói, lặng lẽ lẻn vào đến cam phủ bên ngoài từng rào. Trinh sát một phen sau khi, Lâm Chu ra lệnh một tiếng, đàn sói rượt tường mà vào, gặp người chính là một trận lợi chào giang nanh, không lâu lắm, liền đem ở cam phủ hơn 100 tên tộc nhân tàn sát nuốt ăn cái không còn một mống. Bất quá Lâm Chu tìm khắp cam phủ nhưng là không thể tìm tới Cam Bá, Cam Quỷ cùng Cam Quyền ba người, bắt được gần chết gia nô cha hỏi một phen mới biết, cái kia Cam Bá phụ tử ba người có việc đi tới Vân Sa thành, buổi tối không có về cam phủ đến. Xem như là tiện nghi bọn họ lắm rồi. Đi săn kết thúc, trở lại người sói sơn trại sau khi, bọn lang nhân một mảnh vui mừng. Có đêm đó săn mồi, hết thảy người sói đối với Sao Thiên Lang cũng là càng thêm sùng kính, nhìn thấy Sao Thiên Lang để tộc lang môn vui vẻ như vậy, hơn nữa như vậy được tộc lang môn kính yêu, cũng đối với Sao Thiên Lang càng thêm không muốn xa rời. Muốn cho một người phụ nữ biết ngươi đối với nàng được, ngươi muốn đối với nhà của nàng người được, nàng mới sẽ cho rằng ngươi là thật sự đối với nàng được, thân là lang vương cũng không có ngoại lệ. Mảnh rừng núi này bên trong, chỉ có này một cái người sói sơn trại, không biết mảnh rừng núi này ngoài ra có còn hay không những khác núi rừng cùng những khác người sói sơn trại tồn tại. Lâm Chu cùng ở núi rừng bên trong chạy gấp, đi tới một cái chỗ cao sau khi, Lâm Chu nhìn phương xa hướng về hỏi một tiếng. Muốn giải quyết triệt để tộc lang môn đồ ăn nguy cơ, luôn mang bọn họ tới ăn thịt người là không được. Trên đời người xấu liền nhiều như vậy, ăn sạch rồi làm sao bây giờ? Cũng không thể để bọn họ ăn bậy vô tội đi. Vì lẽ đó, Lâm Chu muốn vào lần này trước khi rời đi, giải quyết triệt để cái vấn đề này, cho tộc lang môn tìm tới lang khẩu bành trướng sau khi càng to lớn hơn đi săn trường. Mảnh rừng núi này hướng về phía đông, phía tây, phương bắc đi đều là đoạn ngay, đối diện cái gì cũng không nhìn thấy, bên dưới vách núi mây mù che đậy căn bản thâm không đến cùng. Chỉ phía nam có một đạo đoạn cốc, đem mảnh rừng núi này cùng bên kia cái kia mảnh núi rừng ngăn mở ra, đoạn cốc bên kia tình cờ cũng có thể nhìn thấy người sói. Nhưng đoạn cốc chỗ hẹp nhất cũng đã đến hơn 70 mét, chúng ta không cách nào qua khứ, chúng nó cũng không qua được, chỉ có thể xa xa nhìn nhau giơ lên móng đuốt sói chỉ vào một cái hướng khác cùng Lâm Chu nói rồi một thoáng. Thực lực của ngươi bây giờ, nhảy vọt qua cái kia 70 mét đoạn cốc cũng không có vấn đề đi. Lâm Chu đúng là nhớ tới chuyện này. Ừm, hẳn là không thành vấn đề đi, nói nhưng là chạy gấp lên, sau đó thả người nhảy lên, giữa bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ màu vàng đường vòng cung, cuối cùng rơi vào bảy phía ngoài xa hơn 10 mét. Phát hiện mình thật có thể một lần nhảy vọt ra 70 mét ở ngoài sau khi, có vẻ rất là hưng phấn, nàng rất bức thiết muốn cùng Lâm Chu đồng thời đến cái kia đoạn cốc một bên đi xem xem. Một tháng trước đây nàng đi tới đó thời điểm, liền nỗ lực phóng qua cái kia đoạn cốc, đi xem xem bên kia núi rừng, đến bên kia đi tìm kiếm thức ăn, nhưng này thời điểm không nhảy qua được đi, bây giờ nhìn lại là có thể được đền bù mong muốn. Lâm Chu biết giải quyết tộc lang đồ ăn nguy cơ sự tình, khả năng ngay khi đoạn cốc bên kia, liền cùng đồng thời ở núi rừng bên trong nhanh tung xuyên hành lên. Sau một canh giờ, Lâm Chu cùng đi tới trong miệng nói tới đoạn cốc một bên. Đoạn cốc ở Lâm Chu cùng bên này làm bắc, đoạn cốc bên kia làm nam, Lâm Chu cùng vị trí phương bắc so với phía nam muốn thấp bé mấy chục mét dáng vẻ, hơn nữa đối diện địa thế gồ ghề, muốn nhảy một cái mà qua độ khó khá cao. Nhảy qua không đi, những tộc khác lang cũng càng thêm không nhảy qua được đi. Chương 190, giao dịch. Lúc trước U Minh Tông tới được đệ tử hẳn là cũng tới từng tới này đoạn cốc một bên, chỉ là không biết nguyên nhân gì bọn họ vẫn chưa từng có ở đây bắc cầu liên thông đoạn cốc đồng tiến một bước thăm dò ý nguyện, vì lẽ đó nơi này cũng thành ở cốc Bắc Sơn trại tối phía nam phần cuối. Chân trước bảo cầm lấy mặt đất, quay về đối diện đoạn cốc vách đá gào thét vài tiếng, nóng lòng muốn thử muốn tung nhảy qua đi. Lúc này đoạn cốc đối diện vừa vặn có mấy chục con dũng mãnh người sói ở bên kia dò xét, nghe được tiếng giống giận dữ sau vọt tới kết thúc cốc một bên, nhìn thấy bên này Kim Lang cùng Tuyết Lang sau khi, không khỏi rất là kinh ngạc đứng lại. Sau đó cũng trùng cùng Lâm Chu trường hào vài tiếng. Lui về mấy trăm mét ở ngoài sau khi, Lâm Chu hóa thành hình người cười ở trên lưng, sau đó bắt đầu rồi nỗ lực, ở đoạn cốc một bên tối hẹp nhất nhảy lên một cái, hướng về đoạn cốc đối diện tung nhảy tới. Hơn 70 mét khoảng cách nhanh chóng mà qua, khi, làm, sắp tới đối diện thời điểm, Lâm Chu hóa về Tuyết Lang chi hình, cùng đồng thời vững vàng mà chộp vào đối diện đoạn cốc trên vách đá, mấy cái nhảy vọt phản nhai mà trên sau khi, nhìn thèm thuần hướng về phía nhai trên đỉnh cái kia mấy chục con dũng mãnh người sói. Lấy Lâm Chu cùng thực lực, có thể dễ dàng mà hành hạ đến chết này mấy chục con người sói, bất quá điều này cũng không có gì cần phải. Giữa lúc Lâm Chu cân nhắc có hay không lại cao hơn ca một khúc phương Bắc Lang đến đầu độc thu phục những người sói này chiến sĩ thời điểm, nhưng là trùng cái kia mấy chục con dũng mãnh người sói chiến sĩ phát sinh một trận gào thét. Này tiếng gào thét sau khi, cái kia mấy chục con dũng mãnh người sói trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó chân trước quất lên quỳ sát ở trên mặt đất, hướng về nằm rạp lại đây. Trên thực tế ở cùng Lâm Chu nhảy một cái mà qua cái kia đoạn cốc thời điểm, cũng đã làm kinh sợ này mấy chục con lang tộc chiến sĩ. Hiện tại một tiếng gào thét, càng là hiện lộ nàng cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Những này lang tộc chiến sĩ, cùng bên kia lang tộc chiến sĩ sớm nhất thời điểm cùng thuộc về một mạch, nơi này địa chất phát sinh thay đổi sau khi mới bị ngăn ra. Sau đó đoạn cốc phương Bắc người sói bị U Minh Tông không ngừng mà thu gặt, vì lẽ đó thực lực đều tăng lên không đứng lên. Mà bên này lang tộc chiến sĩ bên trong, có khá nhiều thực lực tu vi đều cùng nhân tộc cấp 8 võ giả tương đương, nhưng nhiều nhất có thể cùng nhân tộc cấp 9 sơ kỳ võ giả tương đương, còn kém không nhiều đến núi nhỏ trại bên trong bọn lang nhân thực lực tăng lên cực hạn. Nhưng so với tu vi có thể so với nhân tộc cấp 9 trung kỳ võ giả tới nói, thực lực của bọn họ vẫn là yếu đi một ít. Trừ phi những người sói kia trong thành lớn trí tuệ đã hoàn toàn khai hóa người sói, mới có thể thu được thực lực tăng lên thêm một bước. Thậm chí từ hiện tại luyện thể kỳ giai đoạn tiến hóa đến càng mạnh mẽ hơn hóa hình kỳ giai đoạn. Đi ngang qua một phen lang tộc đặc biệt giao lưu sau khi, cùng Lâm Chu bị mời được bọn họ vị trí lang tộc trong sơn trại làm khách. Đi tới sau khi Lâm Chu mới phát hiện, đoạn cốc phía nam lang tộc sơn trại, so với đoạn cốc phương bắc lang tộc sơn trại không phải là lớn hơn gấp đôi gấp ba. Toàn bộ cốc nam trong sơn trại người sói số lượng chỉ ít đạt đến lượng 30.000 khoảng cách, mà cốc nam trong sơn trại nắm giữ tương đương với nhân tộc cấp 8 thực lực võ giả lang tộc chiến sĩ có ít nhất hơn 100 tên. Cùng cốc bắc sơn trại bên trong trưởng thôn cấp bậc lang tộc chiến sĩ thực lực tương đương người sói chiến sĩ số lượng thì lại đạt đến lượng 3.000 khoảng cách. Người sói này trong sơn trại lang vương, nhưng là một tên thực lực tương đương với nhân tộc cấp 9 sơ kỳ võ giả người sói, những người khác gọi hắn là rầm rầm. Tuổi tác đã tương đối lớn, ở bên trong nhân tộc xem như là hơn 100 tuổi lão nhân. Lang vương rầm rầm đối với cùng Lâm Chu rất thân mật, cũng rất nhiệt tình, coi bọn họ là thành quý khách thịnh tình khoản đãi. Lập tức cũng đem Lâm Chu Sao Thiên Lang thân phận giới thiệu cho này trong sơn trại người sói, tối khởi đầu thời điểm, những người sói này trong sơn trại người sói chỉ là đối với Lâm Chu trắng như tuyết lông sói cảm thấy hứng thú, nhưng càng nhiều hứng thú chỉ ở trên người. Đang nghe giới thiệu cùng Lâm Chu hát vang một khúc phương Bắc Lang sau khi, hết thảy người sói thái độ đối với Lâm Chu nhất thời thay đổi rất nhiều, liền như lúc trước trong sơn trại lang tộc các chiến sĩ như thế, mê say với Lâm Chu trong tiếng ca sau khi, liền bắt đầu đối với hắn sản sinh sùng bái tâm tình, đồng thời cũng tin tưởng hắn nói mỗi câu thoại. Sau đó Lâm Chu lại từ không gian chứa đồ bên trong ném mấy cô nhân tộc võ giả thi thể đi ra, làm lễ vật đưa cho cốc Nam Sơn trại Lao Lang Vương rầm rầm. Ở cảm nhận được những này nhục thân mỹ vị cùng sau khi luyện hóa bên trong chất chứa mạnh mẽ công lực sau khi, Lao Lang Vương rầm rầm mừng rỡ, đối với Lâm Chu cùng càng đun nóng hơn tình. Đồng thời còn đem Lâm Chu cùng mang đi tới cốc Nam Sơn trại dưới nền đất nhà kho, rất hào phóng để Lâm Chu cùng chính mình chọn một ít vừa ý bảo vật. Dưới nền đất nhà kho rất sâu, sau khi tiến vào rất lạnh, liền như một đời trước kho lạnh như thế. Tuy rằng dưới nền đất là tuyệt đối hắc ám, nhưng nhà kho mặt tường trên nhưng là khảm nạm một chút tia sáng rất yếu ớt chiếu minh thạch, để thị giác nhạy cảm người sói đủ để thấy rõ tất cả mọi thứ. Lão Lang Vương rầm rầm trí tuệ còn chưa đủ lấy đào móc một chỗ để nhà kho đến cất giữ đồ ăn, lòng đất này nhà kho là tự nhiên hình thành, phát hiện đồ ăn ở bên trong bất hủ sau khi, Lão Lang Vương rầm rầm mới đem nó lợi dụng. Trong kho hàng những này cái gọi là bảo vật để Lâm Chu dở khóc dở cười. Bởi vì những này núi nhỏ trại người sói trí lực chưa hoàn toàn khai hóa, cũng không hiểu luyện khí, lại không hiểu chế thuốc, vì lẽ đó không có cái gì đáng giá Lâm Chu lấy đi bảo vật. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là một ít cất giữ lên các loại nguyên liệu nấu ăn, cùng với giã thú hoặc yêu thú cấp thấp da lông, xương những vật này. Những này nguyên liệu nấu ăn có thể tạm giải cốc Bắc Sơn trại đồ ăn nguy cơ, nhưng là không phải kế hoạch lâu dài, hơn nữa coi như lão lang vương rầm rầm hào phóng, cũng không thể lại lớn như vậy phê mang đi không phải. Những giã thú kia cùng yêu thú cấp thấp da lông, xương lấy về có thể bán thành tiền không ít bạc, nhưng Lâm Chu cũng không phải rất để ý điểm ấy nhi bạc, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, vẫn cứ là không dùng được. Khi làm, Lâm Chu ở cốc Nam Sơn trại dưới nền đất trong kho hàng loanh quanh một cả quyển, chuẩn bị tay không mà quay về thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy nhà kho trên tường dùng cho chiếu sáng những tảng đá kia. Cẩn thận nghiên cứu một thoáng, lại là huyền thạch.